Chương 1906, thật không tiện, ta lại trở về. Chương 1906, thật không tiện, ta lại trở về. Ai? Lê Đằng sắc mặt đại biến, nghe được thanh âm này một phút này, liền biết là Diệp Cản Khôn trở về. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám tin, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, quảng trường cuối cùng, đám người chủ động tránh ra một con đường. Một thanh niên chậm rãi đi tới, chính là cải biến khuôn mặt sau Diệp Bắc Thần. Diệp Cản Khôn, hắn thế nào một chút việc đều không có. Chu Nhất Thần mí mắt có chút nhảy lên. Thiên Thần Tử con ngươi trầm xuống, trái tim lập tức biến táo động, không thích hợp. Người này khí tức, dường như so vừa rồi rời đi Đại La quảng trường thời điểm, cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ rời đi cái này hai canh giờ, thực lực của hắn tăng lên? Không có khả năng a. Không chỉ là bọn hắn. Mặc Nhiệm Ý liền nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, thở dài một hơi. Tốt nhất, câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lan Nguyệt có chút khẩn trương, a. Hắn không có việc gì a, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Một cái dường như không hy vọng cái này Diệp Càn Khôn xảy ra chuyện, một cái khác dường như rất hy vọng Diệp Càn Khôn xảy ra chuyện. Thái Nhất Thánh Nữ nghi hoặc. Già Lam nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, kém chút kích động kêu ra tiếng. Nhưng, nhị được. Lúc này, ngàn bạn không thể để cho người nhìn ra vấn đề. Chỉ có thể kích động truyền âm, ha ha ha. Nhược Hy tỷ, nhìn thấy không? Công tử nhà ta không có việc gì. Thần Nhược Hy ánh mắt có chút quái dị, Diệp Bắc Thần thật tiếp nhận 3000 lôi tiên sao? Diệp công tử. Ngư Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, lo lắng xông lại, ngươi không sao chứ? Trên dưới kiểm tra một lần. 3000 lôi tiên, nàng thật lo lắng Diệp Bắc Thần biến thành phế nhân. Ta không sao. Diệp Bắc Thần cười lắc đầu, con ngươi nhíu lại, bất quá, có người muốn có việc. Lê Đằng đầu đầy mồ hôi, Diệp công tử, ta vừa rồi nói đùa đâu. Phải không? Diệp Bắc Thần nhìn xem hắn. Lê Đằng đột nhiên gật đầu, đúng vậy, ta thật đang nói đùa. Diệp Bắc Thần một mặt lãnh khốc, đáng tiếc, ta không có nói đùa. Ngươi động thủ đi. Cái gì? Lê Đằng toàn thân run mạnh. Chẳng lẽ mình thật muốn phế rơi nam nhân mệnh cát tử? Tại phế bỏ đan điền, kinh mạch, linh hải. Đây chẳng phải là hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Diệp Cang Khôn, ngươi không nên quá phận. Ta là Lê gia người, ngươi thật nghĩ đắc tội Lê gia sao? Lê Đằng tiếng nói khàn khàn. Diệp Bắc Thần cười, Lê gia rất như a. Đúng rồi, ta nếu là nhớ không lầm, vừa rồi có cái gọi võ bá, tựa hồ là võ tộc a. Lê gia, chẳng lẽ luận võ tộc còn hung tàn? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hé miệng. Lê Đằng càng là dọa đến thể như run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Lê gia cùng võ tộc so sánh, liền cái dám cũng không tính. Diệp công tử, ta thật biết sai. Cầu ngài tha ta một lần a. Lê Đằng hoàn toàn sợ, trực tiếp quỳ gối Ngư Huyền Cơ trước người, Ngư cô nương, cho ta một cơ hội a. Van cầu ngài, ta là bị ma quỷ ám ảnh. Phanh, 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 điên cuồng giật đầu. Thử. Ngư Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý. Lúc này, Lê ra một cái lao giả nhìn không được, trong đám người đi ra, Đàm Nhi, lên. Đối một cái rách dưới hàng quỳ xuống, tính bộ dáng gì? Ta Lê ra Nam Nhi, một bầu nhiệt huyết, há có thể như thế ăn nói khép nép. Ông. Lao giả này khoát tay, Lê Đằng trực tiếp đứng người lên. Một giây sau, lão giả này càng là ngăn khuất Lê Đằng trước người, vĩnh hằng cảnh 9 tầng khí tức, không chút nào che giấu tỏa ra. Diệp Cang Khôn, ta Lê gia chưa hề. Tên này Lê gia lão giả lời còn chưa nói hết. Ngao giống. Diệp Bắc Thần trực tiếp ra tay. Lại một lần nữa, vận dụng Trảm Thiên Kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát, một đầu tràn ngập bạo lực khí tức ma long xông ra. Phanh. Mạnh mẽ đệm xuống, trực tiếp nghiền ép. Lê gia lão giả cùng Lê Đằng vị trí, không gian trực tiếp chôn bụi, xuất hiện một cái kinh khủng màu đen không gian lỗ thủng, hai người trực tiếp biến mất. Bị Diệp Bắc Thần một kiếm miểu sát. Cái này, T. Ở đây hơn 100 triệu tu võ giả, tất cả đều hít vào khí lạnh, trực tiếp sợ choáng váng. Ngoa tạo. Cái này, vĩnh hằng cảnh 9 tầng, thế mà trực tiếp bị miểu sát. Diệp Can Khôn hắn, đến cùng cảnh giới gì? Chẳng lẽ hắn cũng là đạo kiếp cảnh? Đám người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thấy rõ ràng chưa? Chu Nhất Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên một tên đạo kiếp cảnh lão tổ. Tuần Tuấn ánh mắt rất lạnh, thấy rõ ràng, một kiếm này, rất nhanh. Đừng nói là vĩnh hằng cảnh 9 tầng, đạo kiếp cảnh 1 tầng, có lẽ đều không tiếp nổi. Dứt lời, không thể nào. Lan Nguyệt thân thể điên cuồng run rẩy lên, sắc mặt cũng thay đổi. Thái Nhất Thánh Nữ lông mày đập mạnh, Mặc Nhiệm Ý liền khoe miệng, lại làm giấy lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang vọng, Diệp Càn Khôn, ngươi mới từ hỏa lao đi ra, lại tự mình ra tay. Ngươi đem Đại La thành quy củ làm cái gì? Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đại La Thiên Cung mấy cái trưởng lão, sắc mặt rất là khó coi. Diệp Bác Thần thản nhiên nói, chư vị tiền bối, ta Diệp Càn Khôn rất tuân thủ Đại La thành quy củ. Ta tự mình động thủ, cam nguyện lại chịu một lần lôi tiên chi hình. Ngươi, mấy cái Đại La Thiên Cung trưởng lão, cứng miệng không trả lời được. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Mang đi. Vâng. Mấy cái Đại La Thiên Cung đệ tử tiến lên, đem Diệp Bắc Thần một lần nữa đưa đến hỏa lao. Mấy cái kia ngục tốt nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, có chút ngượng bức, Diệp công tử, ngài tại sao lại trở về? Không cẩn thận, lại động thủ một lần. Diệp Bắc Thần xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi đến Nghiệp Hỏa Đài, cùng vừa rồi như thế, bắt đầu đi, ta thời gian đang gấp. Cái này, một đám ngục tốt hai mặt nhìn nhau. Chu Nhất Thần con ngươi ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần rời đi phương hướng, đối Thiên Thần Tử truyền âm, "Vân huynh, nhìn thấy không? Kẻ này thực lực viễn siêu ngươi dự liệu của ta. Nếu là tiến vào mê thất bí cảnh, tuyệt đối là hai người chúng ta đại địch." Thiên Thần Tử lãnh khốc truyền âm, "Nói thế nào? liên thủ sao? Đang có ý này. Chu Nhất Thần khẳng định gật đầu, thanh kiếm này rất có thể là trong truyền thuyết thanh kiếm kia, liên thủ chém giết hắn, tìm ra kiếm này bí mật. Thiên Thần Tử chỉ hồi phục một chữ, tốt. Hiện trường một mảnh kịch liệt nghị luận. Tự nhiên không ai chú ý tới hai người truyền âm. Chu Nhất Thần tiếp tục truyền âm, tiểu tử này, đại khái còn có hai canh giờ, liền sẽ trở về. Chúng ta bây giờ thương nghị một chút, như thế nào diệt trừ hắn? Vân huynh ngươi nói cho ta biết trước, lần này tiến vào mê thất bí cảnh, ngươi chuẩn bị làm những gì? Thiên Thần Tử nét miệng cười một tiếng, Chu huynh, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta hỗn độn tử khí, có thể thôn vệ tất cả. Tiến vào mê thất vũ trụ sau, đương nhiên là nhiều hơn thôn vệ ở trong đó thổ dân sâu kiến. Chu Nhất Thần truyền âm, tốt. Cái này Diệp Càn Khôn, ngươi cũng cùng nhau thôn vệ a? Cái chủ ý này không sai. Thiên Thần Tử liếm môi một cái. Hai người đang trò chuyện với nhau. Đột nhiên, có người hô một tiếng nói, ngoại tảo. Diệp Càn Khôn trở về. Chương 1907, cực hạn của ngươi, không phải cực hạn của hắn. Chương 1907, cực hạn của ngươi, không phải cực hạn của hắn. Cái gì? Chu Nhất Thần cùng Thiên Thần Tử giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Đại La Quảng Trường lối vào chỗ nhìn lại. Xem xét phía dưới, không khỏi sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ không có chịu hình sao? Nhanh như vậy liền trở lại. Trên quảng trường hơn 100 triệu tu võ giả, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều sửng sốt. Thậm chí có người chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Đại La Thiên Cung mấy cái kia đạo kiếp cảnh lão giả. Thần Nhược Hi mười phần ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền trở lại. Không phải mới vừa hai canh giờ sao? Già Lam cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ lần này công tử không có chịu hình? Ngư Huyền Cơ trước tiên vọt tới Diệp Bắc Thần trước người, Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Không đau không ngứa, không có việc gì. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt lắc đầu. Lê ra một người trung niên nam nhân, đầy dây bi phẫn, chư vị tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nhất định phải cho Lê ra một cái công đạo, cho tại tất cả tu võ giả một cái công đạo. Diệp Càn Khôn chém giết trước mặt mọi người ta Lê ra một trưởng lão, còn có con ta Lê Đằng, cũng thảm chết trong tay hắn hạ. Tiểu tử này không có chịu xong lôi tiền chi hình, thế mà liền từ hỏa lao bên trong đi ra, không công bằng a. Lê ra một người trẻ tuổi tiến lên, các vị tiền bối, võ ba chịu hình thời điểm, không phải có lưu ảnh thạch ghi chép sao? Ta hoài nghi, cái này Diệp Càn Khôn không có chịu hình, cho nên ta muốn thỉnh cầu điều tra Diệp Càn Khôn chịu hình lưu ảnh thạch. Đúng, lưu ảnh thạch, chúng ta Lê ra muốn điều tra lưu ảnh thạch. Lê Đằng phụ thân kêu to, cổ động ở đây cái khác tu võ giả cùng một chỗ cho Đại La Thiên Cung tạo áp lực. Đại La Thiên Cung mấy cái đạo kiếp cảnh lão giả lắc đầu, các ngươi sẽ không muốn nhìn. Có ý tứ gì? Lê Đằng phụ thân con ngươi đỏ bừng, có chút không phục gầm nhẹ, tiền bối, thật chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Ta Lê ra không phục. Đại La Thiên Cung luôn luôn là công bằng công chính đại biểu, từ nơi này trừ hòa lao qua lại tối thiểu muốn một chút thời gian a. Có thể Diệp Càn Khôn rời đi vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu, giảm đi trên đường thời gian, cái này Diệp Càn Khôn tại hỏa lao nhiều lắm là chờ đợi hơn 100 cái hô hấp. Hơn 100 cái thời gian hô hấp, 3000 lôi tiên đánh trò xong sao? Chỉ sợ liền 100 lôi tiên đều không có chứ. Lê Đằng phụ thân nói thoá nước miếng băng tung tóe, một đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu, chư vị tiền bối, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không nghi ngờ, có thể sao? Coi như ta Lê gia không nghi ngờ, người trong thiên hạ không nghi ngờ sao? Một bước tiến lên, bịch. Lê Đằng phụ thân trực tiếp quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, uy phẫn hô to, tiền bối, ta thỉnh cầu xem xét Diệp Càn Khôn chịu hình hình tượng. Đúng a, cho đại gia nhìn. Diệp Càn Khôn chịu hình thời gian căn bản không khớp, chúng ta không phục, dựa vào cái gì hắn loạn giết người không nhận hình? Chẳng lẽ cái này Diệp Càn Khôn căn bản chính là Đại La Thiên Cung đệ tử, chính bọn hắn người che chở người một nhà sao? Ở đây hơn 100 triệu tu võ giả bắt đầu kích động lên, tất cả mọi người đang hoài nghi Đại La Thiên Cung bao che Diệp Càn Khôn. Ai? Đại La Thiên Cung mấy cái đạo kiếp cảnh trưởng lão thở dài một tiếng, đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền cho các ngươi xem đi. Nói xong, khoát tay, một khỏa lưu ảnh thạch bay ra, thần lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, một bức tranh hiện lên ở không trung. Vô tận hỏa diễm bên trong ở giữa, một tòa nghiệp hỏa đài đứng vững, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Nghiệp hỏa đài bốn phía, 30 cái ngục tốt, trong tay riêng phần mình cầm lấy một cây lôi tiên. Cái này, nhìn thấy một màn này, đại gia đã cảm giác có điểm không đúng. Một giây sau, 30 cái ngục tốt đồng thời nâng lên lôi tiên, đối với Diệp Càn Khôn thân thể mạnh mẽ quất xuống. 3 3 3, 30 cái ngục tốt, mỗi người rút 100 lôi tiên, 3000 lôi tiên kết thúc, liền 100 cái hô hấp cũng chưa tới. Hình tượng kết thúc. Toàn bộ Đại La quảng trường là đã hoàn toàn xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hơn 100 triệu tu võ giả, tất cả đều nghẹn ngào. Chỉ có Đại La Thiên Cung một trưởng lão thanh âm vang lên, lão phu nói qua, các ngươi sẽ không muốn nhìn. Vừa rồi kêu gào Lê Đằng phụ thân, vì trên mặt đất, miệng há mở, hoàn toàn không khép lại được. Một đôi mắt cơ hồ trực tiếp nổ tung, bờ môi run rẩy không ngừng lấy. Một trưởng lão mặt càng là trong nháy mắt biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Không có khả năng. Làm sao có thể a 3000 lôi tiên, đây chính là có thể đánh tàn đạo kiếp cảnh 3000 lôi tiên a. Lê gia đám người càng là dọa đến không ngừng run rẩy. Vừa rồi đều đang kêu gào, hiện tại mỗi cái đều thành câm điếc. Tiểu tử này, thế mà đồng thời tiếp nhận 30 cùng lôi tiên. Chu Nhất Thần cũng có chút choáng váng, bởi vì liền hắn đều không nghĩ tới làm như vậy. Hỏa lao mỗi một cây lôi tiên đều là đạo binh, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất đạo binh, nhưng mỗi một cây lôi tiên đều bộc phát ra vĩnh hằng cảnh 5-6 tầng tả hữu lôi kiếp uy lực. Đồng thời, 30 đạo thiên lôi rơi xuống, Diệp Càn Khôn thế mà có thể chịu được. Thảo, thân thể của người này là thần thiết đánh sao? Lao tổ, nếu như là ta, có thể đồng thời kháng trụ mấy cây lôi tiên. Thiên thần tử tiếng nói khàn khàn, nhịn không được hỏi một bên một cái lao giả áo tím. Lao giả áo tím, đạo kiếp cảnh, là thiên thần tử thủ hộ giả. Hắn suy tư vài giây đồng hồ, phun ra một câu, 5 căn tả hữu, không cao hơn 5 căn. Đáng chết. Thiên thần tử trầm mặt. Lao giả áo tím lại bổ sung một câu, 5 căn là cực hạn của ngươi. Bất quá 30 căn có lẽ không phải cái này Diệp Càn Khôn cực hạn. Diệp công tử, ngươi thật đồng thời tiếp nhận 30 căn lôi tiên quất rồi sao? Ngư Huyền Cơ hai chân run rẩy, cơ hồ đứng không vững, gắt gao nắm lấy Diệp Bắc Thần cánh tay, cơ hồ nằm sấp ở trên người hắn, mới miễn cưỡng dừng lại. Một cặp đùi đẹp không ngăn được run rẩy, đại não càng là ong ong đầu cái rung động. Nhìn thấy một màn này, Già Lam có chút nhịn không được, "Uy, Ngư Huyền Cơ, ngươi làm gì?" Thần Nhược Hy giật mình, "Già Lam?" Già Lam có chút tức giận, coi như ngươi cùng Diệp Càn Khôn công tử quan hệ thân mật, cũng không cần tại trên đường cái, ấp ấp ôm một cái a. Ngươi nhìn ngươi đều phải treo ở trên người hắn. Ngươi yêu nữ này, chú ý một chút được không? Già Lam biết, công tử cùng Ngư Huyền Cơ tuyệt đối không có loại quan hệ đó. Lúc trước, nàng cùng Diệp Bắc Thần ở tại một căn phòng, Diệp Bắc Thần đều không đối nàng làm cái gì, làm sao có thể cùng Ngư Huyền Cơ có cái gì? Ngư Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Càn Khôn vốn chính là ta Ngư Huyền Cơ nam nhân. Toàn bộ Đại La Thành, người nào không biết? Ta cùng nam nhân của ta ấp ấp ôm một cái, cần ngươi đã tới hỏi sao? Ngươi? Già Lam tức nghiến răng ngửa. Một bên Thần Nhược Hy liền đội vàng kéo nàng, bí mật truyền âm, "Già Lam, ngươi phản ứng quá lớn, sẽ bại lộ Diệp công tử thân phận." "Hừ, yêu nữ, ngươi chờ." Già Lam hừ lạnh một tiếng, lại ngồi trở xuống. Lúc này, Mạc Nhiệm Y đi trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, đi vào Diệp Bắc Thần trước người, "Lá, Càn Khôn công tử, ha ha. Sau đó tiến vào mê thất bí cảnh, chúng ta tổ đội như thế nào?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Thái Nhất Thánh Nữ càng là khẽ quát một tiếng, "Nhiệm Y, ngươi làm gì? Chúng ta đã cùng Chu công tử tổ đội." Chu Nhất Thần sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại nhục nhã. Mạc Nhiệm Y liền lắc đầu, "Tỷ, là ngươi cùng Chu công tử tổ đội, cũng không phải ta. Ta bây giờ nghĩ cùng Diệp công tử tổ đội." Nói, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Bắc Thần, "Diệp công tử, có thể chứ?" Chương 1908, thí luyện, cấp đoạn. Chương 1908, thí luyện, cấp đoạn. Diệp Bắc Thần suy tư vài giây đồng hồ. Hắn tiến vào mê thất vũ trụ, chủ yếu tìm kiếm tuần dư, tôn tiến tung tích của các nàng. Liền lắc đầu, "Ta độc lai độc vãng đã quen. Mặc cô nương vẫn là đi theo Thái Nhất Thánh Nữ các nàng a." Nghe đến lời này, Mặc Nhiệm Y gì trong con người hiện lên một vẻ thất vọng, "Tốt a." Sau lưng Lan Nguyệt cười nhạo một tiếng, "Ha ha, Nhiệm Y, ngươi làm gì mặt nóng dán người ta mông lạnh? Ăn quả đắng đi, còn không mau trở về." Thái Nhất Thánh Nữ cũng khẽ quát một tiếng, "Nhiệm Y, trở về." Mặc Nhiệm Y cúi đầu, chậm rãi đi về tới. Chu Nhất Thần con ngươi trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ hàn ý. Đồng nhiên, đương, quảng trường trên không, tiếng chuông vang động. Toàn bộ Đại La Thành trên không hư không chấn động, một hồi vặn mèo. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng phía trên trời cao nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đen vết nứt không gian chậm rãi mở ra. Mấy cái Đại La Thiên cung trưởng lão liếc nhìn nhau, thời gian không sai biệt lắm, mê thất bí cảnh hiện tại mở ra. Trước đó, lão phu cuối cùng nhắc nhở chư vị một câu. Mê thất bí cảnh hóa ra là mê thất vũ trụ, là Đại La vũ trụ phía dưới một cái hạ cấp vũ trụ. Mê thất bí cảnh bắt đầu 10 ngày. Chỉ có này 10 ngày, hai cái vũ trụ thời gian trôi qua là giống nhau. 10 ngày qua đi, vết nứt không gian quan bế. Lúc kia, còn không có từ mê thất vũ trụ đi ra, cần chờ 10 năm về sau, lần tiếp theo Đại La Thiên bảng mở ra. Nói, lão giả này thâm ý sâu sắc cười một tiếng, các ngươi hiểu được. Một khi vết nứt không gian quan bế, chúng ta Đại La vũ trụ tiếp qua 10 năm, mê thất trong bí cảnh đi qua, cũng không chỉ là 10 năm. Có lẽ là 100 vạn năm, 10 tỷ năm, thậm chí 1000 tỷ năm. Tham gia Đại La Thiên bảng người, ánh mắt nghiêm trọng. Mê thất vũ trụ, pháp tắc hỗn loạn. Bọn hắn tiến vào bên trong, chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên, ai nguyện ý ở bên trong nghỉ ngơi vạn ước năm. Cho nên, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày trở lại vết nứt không gian vị trí. Tốt. Nói nhảm, lão phu liền không nói. Đại La Thiên cung trưởng lao sắc mặt lãnh khốc, cùng trước kia quy củ như thế, sau 10 ngày, ai mang về đồ vật giá trị tối cao. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển đổi thành điểm tích lũy. Đại La Thiên bảng khảo thí, mê thất bí cảnh hiện tại mở ra. Tiếng nói rơi xuống đất. Ông. 6 tên đạo kiếp cảnh lão giả đồng thời ra tay, trận pháp mở ra. Trong chốc lát, hơn 100 vạn báo danh tu võ giả, như ong vỡ tổ xông vào vết nứt không gian bên trong, nhanh chóng biến mất. Bao quát Chu Nhất Thần, thiên thần tử bọn hắn, lựa chọn trước tiên xông vào mê thất trong vũ trụ. Duy chỉ có Diệp Bắc Thần lặng lặng đứng tại chỗ, lông mày vặn cùng một chỗ. Đại La Thiên cung lời nói là có ý gì? Dựa theo từ mê thất trong vũ trụ mang về đồ vật chuyển đổi điểm tích lũy. Ngư Huyền Cơ giải thích, "Diệp công tử, ngài không biết sao?" Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Không biết rõ." Ngư Huyền Cơ nói, "Từ xưa đến nay chính là như thế a. Chúng ta Đại La vũ trụ tu võ giả tiến vào mê thất vũ trụ. Sau 10 ngày, xem ai mang về đồ vật nhiều nhất, nộp lên cho Đại La Thiên cung. Đại La Thiên cung sẽ đổi thành đem đối ứng điểm tích lũy." Diệp Bắc Thần ấy lòng một hồi ác hàn. Cái này cùng cấp đoạn, khác nhau ở chỗ nào? Ngư Huyền Cơ trầm mặc. Sau một lát, mới sâu kín phun ra một câu, Diệp công tử. Kỳ thật, đây chính là cướp đoạt nàng có chút bận tâm nhìn xem Diệp Bắc Thần, Diệp công tử, thế giới này từ xưa đến nay chính là như thế. Thực lực không đủ, chỉ có thể người người nghiền ép. Vô số năm đến nay, Mê Thất Vũ Trụ chính là bị cướp đoạt đối tượng. Diệp Bắc Thần trong lòng băng lãnh, nếu như Mê Thất Vũ Trụ tài nguyên bị cướp đoạt sạch sẽ đâu? Vậy thì, Ngư Huyền Cơ vừa mở miệng, lại ngậm miệng. Diệp Bắc Thần buồn cười lắc đầu, có lẽ đến Thiên Minh Mông Tinh Hư, Huyền Hoàng Hạ Vũ, lại hoặc là đến Thiên Hồng Mông Vũ Trụ. Cảm nhận được Diệp Bắc Thần tâm thái biến hóa, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, tiểu tử, thế giới này không phải một mực như vậy sao? Ngươi nhỏ yếu, chính là ngươi tội. Không muốn để cho Hồng Mông Vũ Trụ bước Mê Thất Vũ Trụ theo gót, ngươi chỉ có không ngừng mạnh lên. Diệp Bắc Thần hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu. Một giây sau, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mê Thất Vũ Trụ vết nứt không gian, đi. Thân ảnh lóe lên, mang theo Ngư Huyền Cơ, trực tiếp bước vào trong đó. Không gian bốn phía một hồi vặn mèo, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Diệp Bắc Thần cảm giác mơ hồ có một cỗ gông cùm xiềng xích nghiền ép xuống tới. Bất quá, không phải rất nặng. Diệp Bắc Thần biết, đây là Mê Thất Vũ Trụ bị diện lực lượng. Phía trước tinh không bên trong, vô số tu võ giả từ bên trong không gian chứa vật, phóng xuất ra một chiếc lại một chiếc tinh hạm, giống như là hải đảo như thế treo lên cơ sĩ. Diệp Bắc Thần nghi hoặc, đây chính là Mê Thất Vũ Trụ sao? Thế nào cảm giác, cùng bình thường vị diện không có gì khác biệt. Khoảng cách gần nhất một khối đại lục, vừa vặn liền tại vết nứt không gian phía dưới. Liếc nhìn lại, ước chừng có 5 cái đỉnh tiêm tông môn, hơn 100 cái to to nhỏ nhỏ tông môn, hơn ngàn cái phàm nhân quốc gia. Người của cả đại lục miệng, đại khái tại 1000 nước tà hữu. Một người trẻ tuổi đứng tại tinh hạm đầu thuyền quắc khẽ, chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày, cho ta dùng hết tất cả thủ đoạn tìm kiếm tài nguyên. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Trạm thứ nhất, xung. Hơn ngàn chiếc tinh hạm hướng phía dưới chân khối đại lục này lao ra. Kẻ cướp đoạt, lại là bọn hắn tới. Phía dưới đại lục, một mảnh kinh dị. Phong ngự trận pháp sáng lên, 10 cái đại đế cảnh thân ảnh, đàng không mà lên. Nhưng căn bản không đáng chú ý, đứng tại tinh hạm phía trước nhất một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm quét ngang qua, cái này 10 cái đại đế cảnh tại chỗ hóa thành huyết vụ. Một trận giết chóc trực tiếp mở ra. Trời xanh a, đến cùng là vì sao? Kẻ cướp đoạt, bọn hắn lại tới. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền đến một lần, chúng ta đến cùng sai làm cái gì? Ô ô ô, phụ thân, mẫu thân. Vô số người kêu thảm, kêu rên. Người bình thường quỳ trên mặt đất, khẩn cầu trời xanh thương hại. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, đại la vũ trụ tuổi trẻ thiên tài, tựa như là cá giết sang sông như thế, đem phía dưới khối đại lục này cướp đoạt không còn. Ngay cả các đại tông môn dưới mặt đất long mạch đều bị nổ tận gốc. Sinh linh đồ thán, cái này có phải hay không quá mức? Mặc Nhiệm Y Lìa đứng tại Đại Chu Hoàng Triều trên tinh hạm, nhìn phía dưới một màn, thân thể run nhẹ nhẹ. Bất Chu Sơn, Thiên Thần Tộc, Thần Huyết Hậu Duệ, Hỏa Tộc, Nguyệt Cung tinh hạm còn lặng lặng đồng bền trong tinh không, không có tham dự phía dưới khối đại lục này cướp đoạt. Lan Nguyệt cười khẽ lắc đầu, Nhiệm Y Lìa, ngươi sai. Mạnh được yếu thua, tu võ giới luôn luôn như thế. Ngươi không đi cướp đoạt tài nguyên, sao có thể có hôm nay cảnh giới? Kẻ yếu nên hai tay đem tài nguyên đưa lên, để chúng ta những cường giả này sử dụng. Mặc Nhiệm Y Lìa cắn răng, coi như thế, cũng không cần tùy ý giết chóc người bình thường a. Người bình thường. Ha ha ha. Lan Nguyệt cười lớn lắc đầu, không không không. Nhiệm Y Lìa, ngươi lại sai. Cái này Mê Thất Vũ Trụ, nào có người bình thường a? Bọn hắn chẳng qua là lớn hai cái chân côn trùng mà thôi. Quay đầu, nhìn về phía Chu Nhất Thần, điện hạ, ngài cảm thấy ta nói đúng không? Chương 1909, Diệp Bắc Thần, quả nhiên là ngươi. Chương 1909, Diệp Bắc Thần, quả nhiên là ngươi. Chu Nhất Thần nhìn chằm chằm Mặc Nhiệm Y Lìa, Nhiệm Y Lìa, ngươi phải tiếp nhận thế giới này sự thật. Không cần đáng thương những cái kia côn trùng, bọn hắn cho dù là sống 1000 tỷ năm, 10000 vạn ước năm, đều không có chúng ta mấy trăm năm đời người đặc sắc. Bọn hắn chết, cũng liền chết. Nếu không phải nơi này tài nguyên, chúng ta thậm chí lười nhác bước vào nơi đây. Hạ cấp vũ trụ côn trùng, liền nên đối xử như thế. Chu Nhất Thần ngữ khí cao ngạo, cao cao tại thượng, như quan sát thế gian thần linh đồng dạng. Ngươi, Mặc Nhiệm Ý gì trong con ngươi, tràn đầy lửa giận, điện hạ, ngươi đừng quên, ta cũng là từ dưới cấp vũ trụ đi lên. Ha ha, ngươi cùng bọn hắn không giống. Chu Nhất Thần cười nhạt một tiếng. Mặc Nhiệm Ý liền một bên lắc đầu, một bên lui lại, không, ta giống như bọn họ. Chu Nhất Thần nhướng mày. Thái Nhất Thánh Nữ khẽ quát một tiếng, Nhiệm Ý, ngươi nói năng gì đấy? Sao có thể dạng này cùng điện hạ nói chuyện? Mặc Nhiệm Ý con ngươi đỏ bừng, thì ta tu võ, xưa nay đều không phải là vì ức hiếp kẻ yếu. Loại này cướp đoạt, loại này giết chóc, không phải ta muốn. Thì ngươi thật muốn gả cho loại người này sao? Thái Nhất Thánh Nữ khẽ giật mình. Nàng còn chưa lên tiếng, một bên Lan Nguyệt giống như là bị giẫm ở cái đuôi như thế, trực tiếp sù lông. Mặc Nhiệm Ý, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là loại người này? Lan Nguyệt giận dữ mắng mỏ, chỉ vào Mặc Nhiệm Ý cái mũi, điện hạ tới tự Bất Chu Sơn, thể nội huyết dịch cao hơn ngươi quý vạn lần còn chưa hết. Ngươi lại vì Mê Thất Vũ Trụ đám côn trùng này, dám dạng này nhục nhã điện hạ. Dứt lời, một bước tiến lên. Ba, đưa tay một bàn tay, trực tiếp quất vào Mặc Nhiệm Ý trên mặt. Tất cả phát sinh quá đột ngột, Thái Nhất Thánh Nữ đều chưa kịp phản ứng. Khiếp sợ nhìn xem Lan Nguyệt, ngươi thật to gan, lại dám đánh ta muội muội. Một cỗ uy nghiêm tuôn ra. Lan Nguyệt cũng giật nảy mình, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ hoảng sợ. Lúc này, Chu Nhất Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nguyệt Nhi không có làm gì sai, ngược lại là ngươi, lá gan rất lớn à. Không có trải qua đồng ý của ta, lại dám trách móc Nguyệt Nhi. Ừm. Ánh mắt lạnh như băng, khóa chặt Thái Nhất Thánh Nữ. Một thần. Ngươi. Thái Nhất Thánh Nữ sửng sốt. Ngược lại là một bên Lan Nguyệt, ngạc nhiên mừng rỡ, đại hỉ, vui mừng như điên. Điện hạ. Ngài. Ngài gọi ta cái gì? Nguyệt. Nguyệt Nhi. Ta. Ta thật quá kích động. Điện hạ Lan Nguyệt kích động sắc khóc, nói năng lộn xộn. Thân thể mềm mại càng là run rẩy không ngừng lấy. Chu Nhất Thần thản nhiên nói, ta cảm thấy Thái Nhất Thánh Nữ có thể biến thành người khác. Nguyệt Nhi, từ mê thất bí cảnh sau khi ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi làm Thái Nhất Thánh Nữ. Lan Nguyệt hoàn toàn kích động, thật sao? Chu Nhất Thần mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ta, chẳng lẽ còn có giả? Lan Nguyệt kịp phản ứng, ta làm Thái Nhất thánh nữ kia nàng. Làm sao bây giờ? Ánh mắt có chút kỳ quái, rơi vào Thái Nhất Thánh Nữ trên thân. Nàng. Ha ha. Mặc thanh mắt tiện nhân này đã để ta rất khó chịu. Đặc biệt là nàng cô muội muội này, năm lần bảy lượt không nhìn uy nghiêm của ta, giết ta. Chu Nhất Thần nhàn nhạt lắc đầu. Đã nàng đồng tình sâu kiến, liền để các nàng giống sâu kiến như thế chết đi. Dứt lời, sau lưng hai tên vĩnh hằng cảnh lão giả vừa xài bước ra, hướng phía Thái Nhất Thánh Nữ cùng Mặc Nhiễm Y Liễu mà đi. Diệp Bác Thần còn chưa rời đi, chứng kiến một màn này toàn bộ quá trình. Thái Nhất Thánh Nữ cùng Mặc Nhiễm Y Liễu thực lực căn bản không thể nào là hai cái vĩnh hằng cảnh đối thủ. Ngay tại hai người sắp bị bắt trong nháy mắt, một thân ảnh bay lượn mà đến, bắt lấy hai người bà bay, cấp tốc lui lại. Ha ha ha, Diệp Căn Khôn, ta liền biết ngươi sẽ ra tay. Chu Nhất Thần con ngươi nhíu lại, xen vào việc của người khác ra hỏa, giết. Tinh hạm chỗ sâu, ba đạo thân ảnh giàn mua xông ra. Đạo kiếp cảnh, đáng chết. Đạo kiếp cảnh vào bằng cách nào? Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, mang theo Thái Nhất Thánh Nữ cùng Mặc Nhiễm Y Liễu, xoay người chạy. Thái Nhất Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt giải thích, đạo kiếp cảnh có thể theo vào đến, nhưng là không thể đối mê thất vũ trụ bản thổ người ra tay. Nhưng là đối người tiến bảo, không có loại này hạn chế. Diệp công tử, ngươi đừng quản chúng ta, chính mình đi thôi. Mặc Nhiễm Y cắn môi đỏ, lại một mặt áy náy nhìn xem Thái Nhất Thánh Nữ, tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Với anh, Bất Chu Sơn ba cái đạo kiếp cảnh lão giả đồng thời ra tay, đánh xuống một đòn, không gian phong bạo tiếng sấm như thế, cả vùng không gian hoàn toàn xé nát, năng lượng kinh khủng cuốn tới. Diệp Bác Thần mang theo hai người tại chỗ lật cút ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Mặc Nhiễm Y cùng Thái Nhất Thánh Nữ hai người càng thêm thê thảm, thân thể cơ hồ nổ tung, trực tiếp biến thành hai cái huyết nhân. Diệp công tử, bên này, cách đó không xa, Ngư Huyền Cơ ngáp kêu to. Nàng sớm đã sớm mở ra truyền tống trận pháp, cản bọn họ lại. Chu Nhất Thần đứng trên bong thuyền, nhìn xuống phía trước. Ba cái đạo kiếp cảnh lão giả nhướng mày, tăng thêm tốc độ, sắp đuổi kịp ba người trong nháy mắt. Dừng tay. Già Lam khẽ kêu một tiếng, thân ảnh bọn thẳng ra, ngăn ở ba cái đạo kiếp cảnh thân thể của lão giả phía trước, không cho phép tổn thương hắn. Ba cái đạo kiếp cảnh mặt mo trầm xuống, Già Lam cô nương, đây là ta Bất Chu Sơn sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Già Lam con ngươi băng lãnh, để bọn hắn đi. Đừng tưởng rằng ngươi là thần huyết hậu duệ, bản tổ cũng không dám động tới ngươi. Một cái đạo kiếp cảnh lão giả quát lên một tiếng lớn, nâng lên một cái tay, hướng phía Già Lam chụp tới. Thần Nhược Hy vọt thẳng tới, hừ lạnh một tiếng, dám đả thương Già Lam một sợi lông, cô ta Thần Nguyệt Quỳnh sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Thần Nguyệt Quỳnh ba chữ, xuất thủ đạo kiếp cảnh lão giả rõ ràng sửng sốt một chút. Cứ như vậy một nháy mắt thời gian, Diệp Bác Thần đã vọt tới trước truyền tống trận. Vừa đạp vào truyền tống trận, sắp biến mất trong nháy mắt. Tiểu tử, muốn đi? Hỏi qua chúng ta Thiên Thần tộc sao? Thiên Thần tộc chỗ trên tinh hạm, xông ra ba đạo thân ảnh, đồng dạng là đạo kiếp cảnh, cơ hồ trong nháy mắt đi vào Ngư Huyền Cơ mở ra trên truyền tống trận không. Ầm ầm, ba người đồng thời một cước, mạnh mẽ đạp xuống đi. Tiểu tử, cẩn thận. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp nhắc nhở một câu, ba cái đạo kiếp cảnh đồng loạt ra tay lực lượng, ngươi coi như chống đỡ được, cũng muốn trọng thương. Ngư Huyền Cơ, Thái Nhất Thánh Nữ, Mặc Nhiễm Y đi tuyệt đối ngăn không được, sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Diệp Bác Thần làm sao không có cảm nhận được? Ba cái đạo kiếp cảnh đồng loạt ra tay, để cho người ta ngạt thở. Tiểu Tháp, bạo cho ta phát. Một tiếng gầm nhẹ. Ngao giống. Diệp Bác Thần sau lưng, Hắc Long, Huyết Long, Trúc Cửu Âm đồng thời xung ra. Hỗn độn tử khí dâng lên, hướng phía ba cái đạo kiếp cảnh ngăn cản mà đi, là mấy người tranh thủ một giây. Đi. Dứt lời, ba người vừa vặn rơi vào trên truyền tống trận. Ông. Hư không một cơn chấn động, Diệp Bác Thần biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm. Kia một mảnh hư không, ở bang nổ tung, hóa thành hư vô. Ha ha ha. Thấy được chưa? Hỗn độn tử khí. Cái này Diệp Càn Khôn, quả nhiên là Diệp Bác Thần. Chu Nhất Thần cười to, dường như đoán được tất cả. Nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ thấy Thiên Thần tộc chỗ tinh hạm đầu thuyền. Thiên Thần tử đứng chắp tay, "Chu Minh, ngươi là đúng. Tiểu tử này, thế mà liền giấu ở chúng ta mí mắt dưới mặt đất." Hỏa tộc trên tinh hạm, một cái lao giả đi ra, chính là Hỏa Uyên, cái này xuất sinh chết tiệt. Bản tổ thế nào không nghĩ tới? Ta Lân Nhi tuyệt đối không thể chết vô ích. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Hỏa Uyên vừa xài bước ra, đi vào Diệp Bắc Thần truyền tống rời đi vị trí, bấm ngón tay tính toán, khóa chặt hắn khí tức. Nhìn về phía một cái phương hướng, "Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Bản tổ tất sát ngươi." Trực tiếp truy kích ra ngoài. Chu Nhất Thần cùng Thiên Thần tử đồng thời hạ lệnh, hai người các ngươi đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong tay hắn cái kia thanh kiếm gãy, mang về. Vâng. Bất Chu Sơn cùng Thiên Thần tộc riêng phần mình đi ra hai cái đạo kiếp cảnh, cùng một chỗ đuổi theo. Nguyệt Cung chỗ trên tinh hạm, Nguyệt Tuyền có chút sững sờ, bị năm cái đạo kiếp cảnh đồng thời truy sát, cái này lá làm. Diệp Bắc Thần có thể còn sống sót sao? Chương 1910, đào mệnh, vận khí quá tốt. Chương 1910, đào mệnh, vận khí quá tốt. Một chỗ toàn bộ đều là nham thạch trên đại lục, không có một mảng cỏ. Một chỗ đá núi cốc trên không, một đạo cửa không gian truyền tống xuất hiện. Một thân ảnh phi tốc lướt đi, đập ầm ầm tại sơn cốc một khối nham thạch phía trên, phịch một tiếng nham thạch nổ tung. Sau khi hạ xuống, Diệp Bắc Thần trực tiếp lăn mình một cái, dưới chân giẫm một cái, thân thể lại một lần nữa đằng không mà lên. Ngư Huyền Cơ cái thứ nhất từ vết nứt không gian bung ra đến, Diệp Bắc Thần hướng phía nàng bay thẳng đi qua, một tay lấy nàng kéo. Khẽ quát một tiếng, ôm chặt ta. Ngư Huyền Cơ giống như là một cái bạch tuộc như thế, gắt gao ôm Diệp Bắc Thần. Một giây sau, Diệp Bắc Thần thân thể lăn lộn, lại một lần nữa đằng không mà lên. Vừa vặn mặc nhiệm ý gì từ truyền tống môn bung ra đến, Diệp Bắc Thần một cái tay ôm lại nàng bờ eo thon, nắm chặt, cái đại lục này trọng lực có vấn đề, tối thiểu là đại la vũ trụ bình thường đại lục trăm vạn lần trở lên. Loại độ cao này quẳng xuống đất, ngươi sẽ trực tiếp quẳng thành thịt nát. Tỷ tỷ của ta. Trọng thương mặc nhiệm ý gì hô một tiếng. Diệp Bắc Thần con người ngưng tụ, ngẩng đầu. Trong vết nứt không gian, bay ra cuối cùng một thân ảnh, chính là thái nhất thánh nữ, Mặc Thanh Mâu. Diệp Bắc Thần không chút do dự, hướng phía Mặc Thanh Mâu mà đi, một cái tay ôm lại eo của nàng. A. Mặc Thanh Mâu kinh hô một tiếng, thân làm thánh nữ, còn chưa hề tiếp xúc qua nam nhân a. Hơn nữa, nàng một khỏa phương tâm, đã sớm cho Chu Nhất Thần, giờ phút này bị Diệp Bắc Thần tiếp xúc thân thể, dù chỉ là ôm một chút nàng đều toàn thân không được tự nhiên. Theo bản năng đưa tay, mong muốn đẩy ra Diệp Bắc Thần, đừng đụng ta. Ta không muốn ngươi cứu. Tốt. Diệp Bắc Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp buông ra Mặc Thanh Mâu. Ôn Ngư Huyền Cơ cùng Mặc Nhiễm Y Liễu, chậm rãi hướng xuống đất mà đi. Mặc Thanh Mâu sững sờ, nàng không nghĩ tới Diệp Bắc Thần cư nhiên như thế dứt khoát, nói không cứu liền không cứu được. Đồng thời, thoát ly Diệp Bắc Thần thân thể trong nháy mắt, thân thể của nàng giống như là thiên thạch như thế, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống mà đi, tốc độ cực nhanh. Hoàng bét. Mặc Thanh Mâu trái tim run lên, một cỗ kinh khủng ý nghĩ tại nội tâm sinh ra. Lúc này, Mặc Nhiễm Y Liễu thanh âm vang lên, "Tỷ, ngươi đây là làm gì a? Diệp đại ca tại cứu ngươi a. Trên cái này đại lục trọng lực rất khủng bố, là đại la vũ trụ bình thường địa phương trăm vạn lần trở lên." Mặc Thanh Mâu còn người co bảo, "Trăm vạn lần. Lấy tình huống nàng bây giờ, tuyệt đối sẽ trực tiếp quẳng thành thịt nát. Tử tướng cực xấu, cực thảm." Nhìn không được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần thở, thể nội huyết khí phun trào, chống cự trọng lực, mang theo Mặc Nhiễm Y cùng Ngư Huyền Cơ, chậm rãi hạ xuống. Mặc Nhiễm Y cầu khẩn, "Diệp đại ca, mau cứu. Mau cứu tỷ tỷ của ta." Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Nàng không phải nói, không cần ta cứu sao?" Mặc Nhiễm Y thì con ngươi đỏ bừng, "Diệp đại ca, tỷ ta không phải ý tứ kia. Van cầu ngươi, mau cứu nàng a. Tỷ ta không thể chết a." Nói, lại cúi đầu nhìn về phía Mặc Thanh Mâu, "Tỷ, ngươi đây là đang làm gì a? Nhanh cầu Diệp đại ca cứu ngươi a." Mặc Thanh Mâu hạ xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cách xa mặt đất không đủ 3000m, 2500m, 2000m, 1500m. Loại tốc độ này, chỉ cần mấy hơi thở, nàng liền sẽ hoàn toàn quẳng xuống đất. "Diệp công tử, ta van cầu ngươi, cứu ta." Mặc Thanh Mâu cũng nhịn không được nữa, rốt cục mở miệng, "Và ngươi." Ngao giống, một đạo tiếng long ngâm vang vọng. Từ Diệp Bắc Thần thể nội, xông ra một đầu huyết long, cả người cơ hồ trong nháy mắt rơi ra hiện tại Mặc Thanh Mâu bên thân. 500m. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Bắc Thần hai chân mạnh mẽ nện ở mặt đất. Phương viên vài trăm mét bên trong nham thạch, từng khúc nổ tung. Mặt đất lõm xuống dưới, một cái kinh khủng hố sâu xuất hiện tại dưới chân. Đợi đến đầy trời bụi mù tán đi, Diệp Bắc Thần buông xuống tam nữ, các nàng tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, liên chiến đều đứng không dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này trọng lực quá kinh khủng, ta cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Ngư Huyền Cơ kinh dị. Diệp Bắc Thần nhìn khắp bốn phía, ta ở trên trời thời điểm nhìn thoáng qua, cả khối đại lục không có một chút thảm thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật, thậm chí liền nước đều không có một giọt. Ngư Huyền Cơ nói, trọng lực khủng bố như vậy, bình thường sinh vật căn bản không sống nổi. Đồng thời, bên hai truyền đến Mặc Nhiễm Y an ủi thanh âm, "Tỷ, ngươi đừng thương tâm." Quay đầu nhìn lại, Mặc Thanh Mâu ngồi dưới đất, hai tay ôm bắp chân, đầu chôn ở đầu gối bên trong. "Ô ô ô." Trực tiếp liền khóc. "Vì sao? Vì sao lại dạng này a? Lan Nguyệt tại sao phải phản bội ta? Chu đại ca hắn thế nào cũng đối với ta như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì?" "Ô ô ô, trước đây không lâu, nàng vẫn là thái nhất thánh nữ. Hiện tại, thế mà bản thân bị trọng thương, đàn ông thích nhất từ bỏ nàng. Thanh Mai trúc mã, cùng nhau lớn lên nha hoàn, trực tiếp phản bội nàng, thay thế vị trí của nàng." Ngư Huyền Cơ lắc đầu, "Mặc cô nương, coi như không có Lan Nguyệt, ngươi cho rằng Chu Nhất Thần sẽ ở ngươi cái này trên một thân cây treo cổ sao? Ngươi có ý tứ gì?" Mặc Thanh Mâu ngẩng đầu. Ngư Huyền Cơ bình tĩnh nói, "Chu Nhất Thần không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy một người, nàng trong âm thầm yêu cầu qua ta cùng hắn đi ngủ." "Ngươi nói bậy." Mặc Thanh Mâu kém chút phá phòng, cơ hội là gào thét đi ra. Diệp Bắc Thần cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn lướt qua Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ lo lắng Diệp Bắc Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Diệp công tử, ta không có bằng lòng hắn. Chu Nhất Thần rất yêu quý Lâm Vũ, cũng rất yêu mặt mũi, loại sự tình này hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu ta. Theo ta được biết, Hợp Hoan Tông có ít nhất mười mấy cái nữ nhân bỏ lên trên quà Chu Nhất Thần giường." Mặc Thanh Mâu tức đến run rẩy cả người, hướng phía Ngư Huyền Cơ xông lại, "Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, mau nói, ngươi là gạt ta." Mặc Nhiễm Ý liền giữ chặt nàng. "Ta Ngư Huyền Cơ dùng đạo tâm thể." Ngư Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, "Nếu như nói láo, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh, chết tại tu võ người lôi kiếp phía dưới. Loại này lời thề rất nghiêm trọng, người bình thường căn bản không dám dạng này thề. Nghe đến lời này, Mạc Thanh Mâu cả người giống như là già mua mấy chục tuổi như thế, vô lực ngồi sập xuống đất. Trong lòng nàng, Chu Nhất Thần chính là một cái hoàn mỹ không một tí vết nam nhân. Không nghĩ tới, cư nhiên như thế dơ bẩn. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, Mạc Thanh Mâu điên cuồng cười to. Đột nhiên, Diệp Bác Thần con người khẽ động. Chính các ngươi cẩn thận, ta đi trước sâu dưới lòng đất nhìn xem. Không chờ tam nữ trả lời, Diệp Bác Thần lấy ra Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, đối với mặt đất một kiếm đâm ra. Phanh phanh phanh. Không thể phá vỡ nham thạch, nhao nhao hóa thành bụi mịn. Diệp Bác Thần không chút do dự, một bước nhảy vào đi, phi tốc hạ xuống. Ngay tại vừa rồi, Diệp Bác Thần nhường Càn Khôn Chấn Ngục tháp tìm kiếm Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiên khí tức, lại không có tìm được hai người vết tích, bất quá phát hiện khối đại lục này sâu dưới lòng đất có cái gì. Tiểu Tháp, ngươi cái này dưới đất đến cùng có đồ vật gì? Thế mà để ngươi kích động như vậy. Càn Khôn Chấn Ngục tháp cười to, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đi thì biết. Cái đồ chơi này chân quý trình độ, không thua kém một chút nào hỗn độn tử khí. Tiểu tử ngươi, chính là vận khí quá tốt rồi. Bị ngươi đuổi giết, đều có thể cơ duyên xảo hợp rất xuống loại địa phương này đến. Chương 1911, 905. Chương 1911, 905. A. Diệp Bác Thần hơi nghi hoặc, tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất. Càng hướng xuống, Diệp Bác Thần càng khủng bố hơn phát hiện, trọng lực càng ngày càng mạnh. Mặt đất trăm vạn lần trọng lực, lập tức đi vào kinh người ngàn vạn lần, ước vạn lần. Dù là Diệp Bác Thần thân thể máu thịt, hỗn độn tử khí rèn luyện qua thân thể, đều phát ra một hồi lốt bốp thanh âm. Xương cốt, huyết nục, gân mạch cơ hồ bị nghiền nát. Hắn cần dùng lực lượng toàn thân đến chống cự loại kia kinh khủng trọng lực. Dựa vào, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta tiến vào một cái trong hắc động sao? Diệp Bác Thần có chút kinh dị. Máu tươi không thể ức chế, từ ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai, thậm chí là làn da trong lỗ chân lông tràn ra, bị mạnh mẽ đè ép đi ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Diệp Bác Thần đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Phúc. Ba cái hô hấp sau, Diệp Bác Thần một ngụm máu tươi phun ra. Mười cái hô hấp sau, Diệp Bác Thần thân thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa, điên cuồng run rẩy lên, loại kia kinh khủng trọng lực cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Nhỏ, thấp, còn chưa tới sao? Ta sắp không chịu nổi. Sắp đến, tiểu tử, kiên trì một chút nữa. Càn Khôn Chấn Ngục tháp mảnh vỡ run lên, vù vù một chút. Một cỗ lực lượng không có vào Diệp Bác Thần thể nội, tạm thời làm dịu, lại giảm xuống vạn mét tả hữu. Diệp Bác Thần cuối cùng đã tới địa tâm. Khối đại lục này chỗ sâu trong lòng đất, thế mà không có nham tường, cũng không có địa hạch, chỉ có một mảnh khoảng 100 mét màu đen bùn đất. Nói là bùn đất, lại hạt tròn rõ ràng, giống như là hạt sắt như thế. Diệp Bác Thần có thể cảm giác được, toàn bộ đại lục kinh khủng trọng lực đều đến từ khối này màu đen bùn đất. Bốn phía kinh khủng trọng lực áp lực, thế mà lập tức biến mất. Rốt cuộc tìm được, ha ha ha. Tiểu Tháp, đây là vật gì? Càn Khôn Chấn Ngục tháp kích động phun ra hai chữ, hậu thổ. Hậu thổ. Đúng. Hoàng Thiên hậu thổ, ngươi chưa nghe nói qua sao? Càn Khôn Chấn Ngục tháp kích động giải thích, Hoàng Thiên tại thượng, truyền thuyết tầng 99 thiên cuối cùng nhất trọng thiên, chính là trời xanh. Nếu như nói trời xanh là cao nhất thiên, như vậy hậu thổ chính là toàn bộ thế giới chỗ sâu nhất một vệ thổ nhưỡng. Diệp Bác Thần nhíu mày, nói hồi lâu, còn không phải thổ nhưỡng sao? Càn Khôn Chấn Ngục tháp cười, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi tưởng tượng một chút. Hậu thổ tại trên thế giới tất cả mọi thứ thấp nhất, như vậy mặt trên còn có cái khác thổ, tảng đá, nước, các loại sinh vật, thậm chí là toàn bộ thế giới pháp tắc, lực lượng, tất cả đều đặt ở hậu thổ phía trên. Nói một cách khác, hậu thổ là toàn bộ thế giới tồn tại nền tảng. Lúc đầu, hậu thổ cũng chỉ là bình thường thổ, có thể tất cả mọi thứ đều đặt ở phía trên, vậy thì không bình thường. Tiểu tử, ngươi không tin, sứ giả nhìn xem có thể nắm lên nhiều ít hậu thổ. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng phía kia một mảnh 100 mét hậu thổ mà đi. Đưa tay, bắt đi lên. Một phát bắt được. Ngoa tạo. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, căn bản bắt không nổi, làm sao có thể? Vẹn vẹn một thanh hậu thổ, thế mà so một ngọn núi. Không đúng, thậm chí so một khối đại lục còn nặng hơn. Bắt không nổi, thậm chí xê dịch một chút Diệp Bác Thần đều làm không được. Cái này, làm sao có thể? Lực lượng của ta, không nói dung chuyển nguyên một khối đại lục, ít ra Di Sơn đảo hải là có thể. Diệp Bác Thần còn người kinh dị, chỉ là một thanh hậu thổ, ta thế mà mang không nổi. Càn Khôn Chấn Ngục tháp nói, tiểu tử, không phải nó vì cái gì gọi hậu thổ. Đừng lòng tham, ít cầm một chút. Tốt. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, từ bỏ nắm, lựa chọn nửa thanh hậu thổ. Vẫn như cũ bắt bất động. Một phần tư đem, vẫn là bắt bất động. Một phần mười đem, vẫn như cũ, bắt bất động. Ta đi. Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động, lòng tin bị đả kích. Hắn cùng nhau đi tới, võ đạo thiên phú nghịch thiên, nghĩ không ra bị một nắm đất đè chế. Cuối cùng, Diệp Bác Thần không ngừng cắt giảm phía dưới, rốt cục cầm lên một bộ phận hậu thổ, bắt lại. Ngữ khí lại tràn đầy thất vọng, có thể mẹ hắn. Thế mà chỉ có ba hạt hậu thổ. Ba hạt hậu thổ, giống như là bụi bặm như thế. Không nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng chính là cái này ba hạt hậu thổ, nhường Diệp Bác Thần đã dùng hết tất cả lực lượng. Ha ha ha. Tiểu tử, ba hạt hậu thổ đã rất mạnh. Thật, bản tháp cho là ngươi chỉ có thể cầm lên hai hạt, thậm chí một hạt đâu. Càn Khôn Chấn Ngục tháp cười to. Diệp Bác Thần nhíu mày, tiểu tháp, cái này hậu thổ mặc dù rất nặng, bất quá dường như cũng không có tác dụng gì a. Càn Khôn Chấn Ngục tháp lật ra một cái trợn mắt, tiểu tử, ngươi ngày bình thường rất thông minh, thế nào hiện tại đầu óc chậm chạp nữa nha. Diệp Bác Thần nghi hoặc,
A,
có ý tứ gì? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, hậu thổ nặng như vậy, trừ ngươi ai biết? Nếu như ngươi đem nó tan kim Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, thậm chí dùng hậu thổ cho bản tháp tạo nên một kẻ thân thể, ngươi đoán xem phải có nhiều loại. Ngươi giết địch thời điểm, dung hợp hậu thổ Càn Khôn Chấn Ngục kiếm chém xuống một kiếm, ai mẹ hắn chống đỡ được?
Đúng vậy a.
Diệp Bắc Thần hai mắt tỏa sáng. Một kiếm lực lượng, chỉ là hậu thổ kinh khủng trọng lực, tương đương với toàn bộ đại lục nện ở trên thân a. Lui 10.000 bước nói, ngươi bắt một thanh hậu thổ, trực tiếp ném ra bên ngoài. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tiếp tục nói, ai có thể nghĩ tới cái này một nắm đất lực lượng khủng bố như thế, trực tiếp không biết do nện chết bao nhiêu người. Diệp Bắc Thần cũng kích động. Mẹ tiếp, nếu như có thể luyện hóa hậu thổ, cơ hồ có thể trở thành hắn có kinh khủng nhất đại sát khí. Một giây sau, Diệp Bắc Thần lại gặp khó khăn, thế nhưng là cái đồ chơi này cường độ cao như vậy, như thế nào mới có thể luyện hóa? Ta cầm lấy 3 hạt hậu thổ đã là cực hạn của ta, muốn luyện hóa nó đến cần gì hỏa diễm? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, cho nên bản tháp mới nói ngươi vận khí tốt, đổi lại người bình thường gặp phải những ngày hậu thổ khẳng định không có cách nào mang đi, cũng không có cách nào luyện hóa, cho nên từ ấy năm tới nay như vậy, những ngày hậu thổ còn ở nơi này, ngươi cho rằng chỉ có ngươi phát hiện nó sao? Là người khác phát hiện qua lại không cách nào mang đi, nhưng ngươi không giống, hỗn độn chân hỏa vừa bạn có thể khắc chế hậu thổ. Diệp Bắc Thần con người sáng lên, một cái ý niệm trong đầu, đưa tay một nắm, hỗn độn chân hỏa tại lòng bàn tay thiêu đốt. Cùng một thời gian, mê thất vũ trụ, hôn nguyên cung, chỗ sâu, một tòa to lớn thần điện tầng cao nhất, bốn phía nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Bắc Thần ca ca, một nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, trên trán mang theo một tầng nhàn nhạt mồ hôi dị. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện chính mình vị trí, phun ra một ngụm trọc khí. Lại nằm mơ sao? Mơ thấy hắn. Một cái khác nữ tử đi tới, bộ ngực cao thẳng, dáng người bốc lửa. Tôn Thiến, ngươi đã đến. Nếu như Diệp Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện hai người chính là Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến. 900 năm, ngươi đã tiến vào cựu truyền đại đế cảnh, đừng có lại tra tấn chính mình. Tôn Thiến con ngươi hiện lên một vẻ ôn nhu. Nàng chủ động tiến lên, ôm lại Chu Nhược Dư. Sẽ không, Bắc Thần ca ca nhất định có thể tìm tới chúng ta. Ha ha. Tôn Thiến cười khổ một tiếng, thế giới này, ngươi còn không rõ ràng làm sao? 900 đã qua và năm, chúng ta cơ hồ thăm dò xong thế giới này, không có bất kỳ cái gì rời đi biện pháp, Bắc Thần nếu có thể tìm tới chúng ta sớm đã tìm được, không cần để chúng ta chờ 900 năm. Chương 1912, một kiếm chi uy. Chương 1912, một kiếm chi uy. Chu Nhược Dư lại lắc đầu, sẽ không. Tôn Thiến, ngươi tin tưởng ta, Bắc Thần ca ca sắp tìm tới chúng ta. Tôn Thiến thở dài một hơi, Nhược Dư, ngươi đại khái là tương tư thành tận, ta đến cho ngươi xem một chút. Nói, vươn tay khoác lên Chu Nhược Dư mạch đập bên trên, kiểm tra tình huống của nàng, lại bị Chu Nhược Dư một thanh hất ra. Tôn Thiến, ta không có nói đùa, ta nói là sự thật, ta cảm ứng được Bắc Thần ca ca khí tức, hắn thật tới. Tôn Thiến một phen kiểm tra, phát hiện Chu Nhược Dư không có bất kỳ cái gì dị thường, tăng thêm Chu Nhược Dư mấy câu nói như vậy, không khỏi sửng sốt. Ngươi, Nhược Dư, ngươi đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa, là thật. Chu Nhược Dư lắc đầu, một mặt khẳng định. Tôn Thiến, ngươi quên sao? 900 đã qua và năm, ta thức tỉnh đại đạo chi thể, ta có thể cảm giác được khí tức của đại đạo, cho nên mới có thể chỉ dùng chỉ là 900 năm, liền tiến vào cựu truyền đại đế cảnh. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi nói càng ngộ, cũng rốt cục tiến vào cựu truyền, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Cái này, Tôn Tiến sửng sốt. Nàng thừa nhận, Chu Nhược Dư nói không sai, nếu không phải Chu Nhược Dư, nàng đời này đều không thể tiến vào đại đế cảnh, chớ nói chi là trở thành cựu truyền đại đế. Chẳng lẽ Chu Nhược Dư thật cảm thấy Diệp Bắc Thần tồn tại? Làm sao có thể a? Từ hỗn độn thần quốc sụp đổ bắt đầu, các nàng từ trong vết nứt không gian, bị cuốn vào không gian loạn lưu. 900 năm trôi qua, Bắc Thần thật tìm đã tới sao? Tôn Tiến trên mặt hiện một vẻ mê mang. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Chu sư muội. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người bình phục tâm cảnh, đồng thời nhướng mày. Đã trễ thế như vậy, Dịch sư huynh có lời gì, vẫn là sáng mai rồi nói sau. Chu Nhược Dư ngữ khí thanh lãnh. Ngoài phòng nam nhân gọi Dịch Hằng. Cùng Chu Nhược Dư, Tôn Tiến các nàng như thế, đều là Hôn Nguyên Cung lão tổ. 9 triệu năm trước, hai người bái nhập Hôn Nguyên Cung danh nghĩa, cùng Dịch Hằng cùng một cái sư phụ, trở thành sư huynh muội. Hơn 900 đã qua và năm, Dịch Hằng một mực tại truy cầu Chu Nhược Dư. Chi tiết, Chu Nhược Dư căn bản không để ý hắn. Chu sư muội, ngươi tốt nhất đem cửa mở ra một chút, xảy ra chuyện lớn. Dịch Hằng thanh âm nghiêm trọng. Chu Nhược Dư vẫn như cũ lạnh lùng, cái đại sự gì, không thể ngày mai lại nói. Dịch Hằng thanh âm trầm xuống, ngươi hẳn phải biết nhóm tình huống của cái thế giới này, đại đạo con đường bị phong kín, hoàn toàn biến thành một mảnh tử vong chi địa, bất luận ngươi lại tu luyện như thế nào, đều không khả năng đột phá cựu chuyển đại đế cảnh. Hiện tại, cơ hội tới. Chu Nhược Dư nhướng mày, có ý tứ gì? Dịch Hằng nói, đại la vũ trụ kẻ cướp đoạt giáng lâm, bọn hắn mở ra vết nứt không gian, tiếp xuống chúng ta có chừng 9 ngày thời gian. Nói, Dịch Hằng thanh âm kích động lên, Chu sư muội, chỉ cần đuổi tới vết nứt không gian vị trí, chúng ta liền có thể hoàn toàn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đại la vũ trụ a, đây chính là trong truyền thuyết cao cấp hơn bị diện, pháp tác càng thêm hoàn thiện. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Chúng ta trong đêm liền đi. Đại điện bên trong, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người đều từ đối phương trong con ngươi hiện lên một vẻ chấn kinh. Kết nối đại la vũ trụ vết nứt không gian, thế mà xuất hiện. Nhược Dư, chẳng lẽ ngươi cảm giác được Bắc Thần khí tức là thật? Bắc Thần ngay tại đại la vũ trụ sao? Tôn Tiến vô cùng kích động. Dịch Hằng nhướng mày. Tôn Tiến cũng tại. Trong miệng nàng Bắc Thần là ai? Không chờ Dịch Hằng suy nghĩ nhiều, đại điện chi môn mở ra. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người đứng tại trước người, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Thần chỗ sâu dưới lòng đất, hỗn độn chân hỏa không ngừng thiêu đốt phía dưới. Một bộ phận hậu thổ rốt cục hòa tan thành nham tương. Tiểu huyết, nhanh. Diệp Bắc Thần một tiếng gầm nhẹ, càng khôn chấn ngục kiếm xông ra, khoảng chừng một chậu rửa mặt hậu thổ hòa tan. Hai người nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhà rãnh, tiểu tử, ngươi có phải hay không lòng quá tham? Nhiều như vậy hậu thổ dung đi vào, ngươi làm động đậy sao? Diệp Bác Thần nói, cầm không được cũng muốn tan vào đi, một ngày nào đó ta có thể làm động đậy. Ta không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Tại hỗn độn chân hỏa phía dưới, hậu thổ rất nhanh cùng Càn Khôn Chấn Ngục kiếm dung hợp. Diệp Bác Thần tiến lên, năm ngón tay một nắm. A. Trong chớp mắt, Diệp Bác Thần kêu thảm một tiếng một. Tóc trực tiếp nổ tung, kịch liệt đau nhức nhường cả người hắn cơ hồ và mèo, nắm chặt Càn Khôn Chấn Ngục kiếm cái tay kia, trực tiếp đứt đoạn. Xương vỡ vụn, huyết nhục lăn lộn, máu me đồng địa, chỉ còn lại có một chút da thịt kết nối lấy, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật mình. Diệp Bác Thần lần răng niết miệng, không có việc gì. Dựa vào lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Ta cảm giác Càn Khôn Chấn Ngục kiếm giờ phút này tựa như là cả một cái vị diện, tất cả đều đặt ở bên trong như thế. Ta đưa tay vừa chạm vào đụng, bàn tay căn bản không chịu nổi loại lực lượng này. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm thanh âm vang lên, chủ nhân, thật xin lỗi, ta không muốn thương tổn ngươi. Diệp Bác Thần lắc đầu, không có việc gì. Ta muốn chính là loại hiệu quả này. Suy tư vài giây đồng hồ, Diệp Bác Thần nhanh chóng hồi phục nhảy đoạn bàn tay, tiểu tháp, bạo cho ta phát, ta phải dùng tất cả lực lượng ra trí lên, nhìn xem phải chăng có thể cầm lấy Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Tốt. Càn Khôn Chấn Ngục tháp không nói hai lời, trực tiếp bộc phát một cỗ lực lượng ngưng tụ. Đồng thời, Diệp Bác Thần thể nội ma huyết, hỗn độn huyết, trúc cửu âm máu đồng thời thiêu đốt. Màu đen ma long, huyết long, trúc cửu âm đồng thời xông ra, cả người hắn sa vào đến một loại trạng thái điên cuồng, đến nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Diệp Bác Thần lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển phía dưới, lại một lần nữa chụp vào Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Lần này bắt lấy, nhưng cũng vẹn vẹn bắt lấy, không có đem bàn tay sụp ra. Tốt, bước đầu tiên không sai, hiện tại chúng ta tới thử một chút giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, cổ tay vừa dùng lực, vừa định giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Giang giác, một tiếng vang dọn, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Bác Thần cổ tay trực tiếp đứt gãy, căn bản không chịu nổi Càn Khôn Chấn Ngục kiếm lực lượng. Tê, thảo a, đau chết ta rồi. Cái này hậu thổ lực lượng cũng quá mạnh. Thu hồi tay gãy, nuốt vào mấy quả đan dược, nghỉ ngơi một canh giờ. Tiểu tháp, tiếp tục bộc phát, chúng ta lại đến. Diệp Bác Thần gầm nhẹ một tiếng, luân hồi đạo đài đi ra. Ông, luân hồi lĩnh vực xuất hiện. Lần này lại một lần nữa giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, không ngạc nhiên chút nào chính là cổ tay lần nữa sụp đổ, huyết nhục liên tiếp gân tay, để cho người ta đau đến không muốn sống. Lại đến, nghỉ ngơi tốt sau, Diệp Bác Thần lại một lần nữa gầm nhẹ. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ mười, 20 lần, 30 lần. Rốt cục, tại lần thứ 30 thời điểm, Diệp Bác Thần thành công giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, cổ tay cũng không có đứt đoạn. Thành công. Diệp Bác Thần kích động, không cẩn thận, cổ tay rung động run một cái. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm rơi vào trên đùi. Giang rắc. Một tiếng, toàn bộ đùi hóa thành huyết vụ. Tê. Đau. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, lại đến. Một ngày một đêm đi qua, 50 lần, 100 lần, 200 lần, 300 lần. May mắn có luân hồi đạo đài, hắn có thể không ngừng quay lại thời gian. Nếu không, 300 lần một phát, đã sớm đem hắn hút khô. Tại trải qua Càn Khôn Chấn Ngục tháp 300 lần bộ phát sau, Diệp Bác Thần rốt cục có thể giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, đồng thời một kiếm ra. Ầm ầm, huyết long kiếm khí tuôn ra, ầm vang nổ tung. Phía trước hơn 100 mét dáng dấp hậu thổ, trực tiếp nổ tung, mảnh này không gian dưới đất giống như là đồng thời nổ vang 100 vạn quả đạn hạt nhân như thế. Ta mẹ nó. Diệp Bác Thần cảm nhận được kia cố khí tức kinh khủng khoái động trở về, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phanh, 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 phanh. Thân thể không có vào trong nham thạch, không biết rõ nổ bay ra ngoài bao xa. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái thê thảm huyết nhân, mạnh mẽ khảm tại nham thạch bên trong, dựa vào. Nơi này là phong bế không gian, một kiếm này lực lượng quá mạnh, thế mà đem chính ta phản chấn thành trọng thương. Khu khu. Phốc một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời, Diệp Bác Thần nét miệng cười một tiếng, bất quá, một kiếm này uy lực, thật to lớn a. Tiểu tháp, ngươi nói, đạo kiếp cảnh có thể đỡ nổi một kiếm này sao? Càn Khôn Chấn Ngục tháp nói, đạo kiếp cảnh. Ngươi không nên hỏi đạo kiếp cảnh càng không ngăn được một kiếm này. Ngươi hẳn là hỏi, một kiếm này qua đi, đạo kiếp cảnh thi thể còn lại nhiều ít. Bên ngoài, Diệp Bác Thần một kiếm này tạo thành cả khối đại lục chấn động liệt. Trên mặt đất, Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiễm Y Lệ, Mặc Thanh Mô ba người kinh hãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất đang chấn động. Chẳng lẽ đã xảy ra địa chấn sao? Diệp công tử tiến vào sâu dưới lòng đất đi, hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Ngư Huyền Cơ cùng Mặc Nhiễm Y Lệ một mặt lo lắng. Đồng nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc từ trên đỉnh đầu không truyền đến. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này à? Cái kia Diệp Bác Thần đâu? Chỉ có ba người các ngươi nữ nhân sao? Ba người ngẩng đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hỏa Huyên chân đạp hư không, đưa tay một nắm, một chương to lớn lưới lửa triển khai, phong tỏa toàn bộ bầu trời. Chương 1913, hỗn độn mộ địa, khí vận bản nguyên. Chương 1913, hỗn độn mộ địa, khí vận bản nguyên. cháy mau. Nhìn thấy hỏa huyên một phút này, Ngư Huyền Cơ không chút do dự khẽ quát một tiếng. Lấy ba người thực lực, liền đạo kiếp cảnh đều có thể tùy tiện giết bọn hắn. Chớ nói chi là, hỏa huyên là hỏa tộc nhóm tổ, đại la cảnh a. Chạy, chạy trốn nơi đâu đâu. Hỏa huyên con người lanh khốc, đưa tay hướng phía dưới để ép. Ba người bay thẳng ra ngoài, giống như là 18 cấp vòi rồng bên trong cỏ dại như thế, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, mạnh mẽ bung ra, thê thảm vô cùng nện ở vài trăm mét bên ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. Nói, Diệp Bác Thần ở nơi nào? Hỏa huyên nhìn xuống phía dưới. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngư Huyền Cơ cắn răng. Mặc Nhiệm Y thì càng là kêu to, Diệp đại ca, chạy, chạy mau a, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Hỏa huyên trong con ngươi hiện lên một vẻ tức giận, vừa muốn ra tay gạt bỏ hai người trong nháy mắt. Lao giả, thân làm đại la cảnh, đối mấy cái nữ nhân ra tay, có phải hay không quá vũ nhục ngươi hỏa tộc nhóm tổ thân phận? Theo thanh âm nhìn lại, dưới mặt đất một vết nứt vị trí, xuất hiện một thân ảnh, chính là Diệp Bác Thần. Hắn đem càn khôn chấn ngục kiếm vác lên vai, đạm mạc nhìn chằm chằm Hỏa huyên. Hỏa huyên giàn mua con ngươi tràn đầy hàn ý, tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là dám ra đây a. Tốt, rất tốt, ngươi cuối cùng là có chút thức thời, bản tổ sẽ cho ngươi biết, giết ta hỏa tộc thần tử là kết cục gì. Bất quá, bản tổ tại giết ngươi trước đó, còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động. Chợt, gật đầu. Tốt, chỉ Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiệm Ý, Mặc Thanh Mâu ba người, thả các nàng đi, chúng ta lại thảo luận ngươi muốn hỏi vấn đề. Nếu không, ta liền xem như tự bạo, cũng không có trả lời ngươi. Hỏa huyên cười nhạo một tiếng, ha 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 ha. Có ý tứ, ngươi bằng cái uy hiếp gì bản tổ? Diệp Bác Thần lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết trên người ta bí mật? Không muốn biết, lấy thực lực của ta, là làm sao giết chết Hỏa Lân tử? Ta tử quy khư đi tới, lại là thế nào trốn qua các ngươi hỏa tộc truy sát, cuối cùng được đến cơ duyên gì, những này ngươi cũng không muốn biết. Lời này vừa nói ra, Hỏa huyên trầm mặc. Xác thực, nếu như không phải muốn biết Diệp Bác Thần trên người bí mật, tại nhìn thấy Diệp Bác Thần một phút này, hắn trực tiếp ra tay, gạt bỏ kẻ này liền có thể. Diệp Bác Thần cũng biết, Hỏa huyên không có ra tay, chính là muốn biết bí mật trên người hắn. Cho nên, hắn còn có cơ hội. Ba người các ngươi, có thể lăn. Hỏa huyên thật sâu quét Diệp Bác Thần một cái, vung tay lên. Diệp công tử. Ngư Huyền Cơ một mặt lo lắng. Mặc Nhiệm Y lìa đồng dạng lắc đầu, Diệp đại ca, ta không đi. Ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Mặc Thanh Mâu giữ chặt Mặc Nhiệm Y lìa, chúng ta đi. Tỷ. Diệp đại ca đã cứu chúng ta, làm sao chúng ta có thể dạng này liền đi. Mặc Nhiệm Y lìa đỏ lên con ngươi. Mặc Thanh Mâu nhìn lướt qua Diệp Bác Thần, ngươi còn không có nhìn ra sao. Chúng ta lưu tại nơi này, với hắn mà nói chính là một cái vương hữu. Chỉ có chúng ta đi, hắn mới có thể cùng Hỏa Huyên một trận chiến. Ha ha. Hỏa Huyên khinh thường cười. Hắn tự nhiên biết Diệp Bác Thần ý nghĩ. Bất quá, hắn căn bản không quan tâm. Chỉ là một con run rế, cho dù là đến 10 cái Diệp Bác Thần, cũng tuyệt đối không phải hắn Hỏa Huyên đối thủ. Ngư Huyền Cơ hít sâu một hơi, tốt. Diệp công tử, nếu như ngươi còn sống, ta Ngư Huyền Cơ lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Mặc Nhiệm Ý thì cẩn thận mỗi bước đi, bị Mặc Thanh Mâu lôi kéo rời đi. Xác định ba người rời đi. Hỏa Huyên nhìn xuống Diệp Bác Thần, tiểu xuất sinh, hiện tại nên chúng ta thật tốt tâm sự. Vấn đề thứ nhất, trên người của ngươi có một tòa Hỗn Độn Mộ Địa a. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình. Mình quả thật tại Hỏa Lân tử trước mặt, bại lộ qua Hỗn Độn Mộ Địa. Cái này bị Hỏa tộc biết, không nói lời nào. Ha ha ha. Xem ra tin tức không sai, trên người của ngươi quả nhiên có một tòa Hỗn Độn Mộ Địa. Hỏa Huyên cười to, bà ngoại mặt đỏ bừng, ngữ khí cũng biến thành kích động lên. Diệp Bác Thần, giao ra Hỗn Độn Mộ Địa. Ngươi giết Hỏa Lân tử sự tình, bản tổ có thể không so đo. Ngươi tại quy khư bên trong, có được đồ vật, bản tổ cũng không hứng thú. Bản tổ chỉ cần Hỗn Độn Mộ Địa, ngươi giao nó cho bản tổ liền có thể. Diệp Bác Thần mười phần ngoài ý muốn. Hỗn Độn Mộ Địa, đối Hỏa Huyên trọng yếu như vậy, thế mà liền Hỏa Lân tử thủ đều có thể không báo. Diệp Bác Thần nghi hoặc, ngươi vì cái gì đối Hỗn Độn Mộ Địa để ý như vậy? Nó là có bí mật gì sao? Hỏa Huyên có chút vội vàng sao động, tiểu tử, Hỗn Độn Mộ Địa liền ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không có phát hiện vật này chỗ lợi hại sao? Diệp Bác Thần suy tư vài giây đồng hồ, hẳn là, ngươi nói là hỗn độn trong mộ địa những cái kia mộ địa. Hỏa Huyên hừ lạnh một tiếng, những cái kia mộ địa tính là cái gì chứ a? Hỗn Độn Mộ Địa hết thảy có 6 tầng, có lẽ còn có trong truyền thuyết tầng thứ 7. Không sợ nói cho ngươi, hỏa tộc đã từng đi ra một vị khí vận chi tử, chính là trong đó một nhiệm kỳ Hỗn Độn Mộ Địa chủ nhân. Diệp Bác Thần hơi hơi biến sắc. Hỏa tộc thế mà đi ra một cái Hỗn Độn Mộ Địa chủ nhân. Hơn nữa, Hỗn Độn Mộ Địa lại có 7 tầng. Ngu xuẩn, thân làm Hỗn Độn Mộ Địa tộc chủ, thế mà còn không biết cái này mộ địa bí mật lớn nhất. Hỏa Huyên buồn cười lắc đầu, nói cho ngươi đi, Hỗn Độn Mộ Địa bản thân liền là thế giới này lớn nhất kỳ tích. Nắm giữ nó người, có thể có được vô thượng khí vận. Không có bất kỳ người nào khí vận có thể cùng ngươi so sánh. Chỉ cần ngươi giấu giếm bí mật này, sớm muộn sẽ trở thành đại la vũ trụ người mạnh nhất, đáng tiếc à, Hỗn Độn Mộ Địa bại lộ. Hỏa Huyên nét miệng cười, thân ảnh từng bước một hướng phía Diệp Bác Thần đến gần. Diệp Bác Thần tại có chút kinh ngạc, tiểu tháp, Hỗn Độn Mộ Địa thế mà cùng số mệnh móc nối. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp như có điều suy nghĩ trả lời, tiểu tử, khó trách vận khí của ngươi một mực tốt như vậy. Bản tháp còn tưởng rằng là bản tháp mang cho ngươi tới khí vận, lại là Hỗn Độn Mộ Địa. Lúc này, Hỏa Huyên đã đi tới Diệp Bác Thần trước người, nói cho ngươi quá nhiều. Giao ra. Đưa tay, hướng phía Diệp Bác Thần cổ chụp tới. Diệp Bác Thần toàn lực bộc phát, càn khôn chấn ngục kiếm chém về phía Hỏa Huyên bàn tay. Thứ gì? Chỉ là một thanh đại đế chi binh, cũng vọng tưởng làm bị thương bản tổ. Hoa Huyên ngữ khí ngạo mạn, ngươi cái kia thanh Trảm Thiên kiếm đâu? Dùng thanh kiếm kia, có lẽ còn có thể làm bị thương bản tổ. Thanh phá kiếm này, quên đi thôi. Hoa Huyên căn bản không có đem Càn Khôn Chấn Ngục kiếm để vào mắt, trực tiếp bắt lên đi. Sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Bắc Thần quẹt miệng, câu lên một vệt cười lạnh. Hoa Huyên dù sao cũng là đại la cảnh, phát giác chuyện không đúng, tiểu xuất sinh, ngươi cười cái gì? Thanh kiếm này có vấn đề, cực kỳ cảnh giác, trực tiếp thu tay lại. Đáng tiếc, vẫn là chậm nửa phần. Giang giác, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm nện ở Hoa Huyên trên bàn tay, xương cốt cùng huyết nhục tại chỗ hóa thành huyết vụ, kịch liệt đau nhức truyền đến. Làm sao có thể? Hoa Huyên một tiếng kinh hô, rung động lùi lại, tiểu xuất sinh, làm sao có thể? Thanh kiếm này uy lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Ha ha ha, ngu xuẩn, ta đem Trảm Thiên kiếm, dùng tiến kiếm này. Diệp Bắc Thần thuận miệng nói láo. Cái gì? Hoa Huyên trừng to mắt, trực tiếp lên cơn giận dữ. Tiểu xuất sinh, ngươi mẹ nó quả thực phung phí của trời. Ngươi biết thanh kiếm kia là cái gì không? Ngươi thế mà đem nó dung luyện. Thảo, ngươi thật đáng chết ta. Một tiếng cùng nộ, hướng thẳng đến Diệp Bắc Thần nào tới. Phần thiên chi diễm nổ tung, hóa thành từng đầu hỏa kỳ lân, nào về phía Diệp Bắc Thần. Chương 1914, lửa giết đại la cảnh. Chương 1914, lửa giết đại la cảnh. Diệp Bắc Thần không chút do dự, xoay người chạy. Một bước nhảy vào dưới mặt đất trong cái khe, thân thể phi tốc hạ xuống. Muốn chạy? Bản tổ nếu để cho người chạy, mặt mũi ở đâu? Hoa Huyên tức giận, truy kích đi lên, đi theo Diệp Bắc Thần nhảy vào sâu dưới lòng đất. Ho ho ho. Trong chốc lát, bên hai cuồng phong phun trào, phi tốc hạ xuống. Hắn giống như là nhảy vào một cái động không đáy đồng dạng, hơn nữa bốn phía trọng lực càng ngày càng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Khối đại lục này trọng lực vốn là cực kỳ khủng bố, nhảy thế nào tiến dưới mặt đất về sau trọng lực trực tiếp tăng vọt mấy trăm lần. Hoa Huyên có chút kinh hãi, nhưng Diệp Bắc Thần đang ở trước mắt. Hừ, tiểu xuất sinh, bản tổ là đại la cảnh, mặc cho ngươi thủ đoạn ngất trời. Tại đại la cảnh trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến một cái. Bản tổ ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì cùng bản tổ cùng nhau? Hoa Huyên trực tiếp mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ thông đạo. Diệp Bắc Thần nét miệng cười, lão xuất sinh, chớ cùng lấy đến. Đợi một chút, vạn nhất chết đâu? Phải không? Vậy ngươi giết bản tổ nhìn xem. Hoa Huyên không có chút nào tức giận, ngược lại giống như là dã thú như thế nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Tiểu xuất sinh, đợi một chút bị bản tổ bắt được, cũng không nên cầu xin tha thứ. Bản tổ biết một loại tra tấn người thủ đoạn, lấy dị hỏa là kim châm, đâm vào ngươi kỳ kinh bắt mạch, đâm vào huyệt đạo của ngươi bên trong, ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Phía dưới, Diệp Bắc Thần mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, nện ở trên vách đá, nắm lên một khối đá, hướng phía Hoa Huyên đập tới. Phanh! Hoa Huyên đấm ra một quyền, tảng đá ầm vang nổ tung, hóa thành một phấn. Ha ha! Tiểu xuất sinh, ngươi chỉ có loại thủ đoạn này sao? Nơi này tảng đá, sắt thực cứng rắn như sắt. Hoa Huyên cười nhạo, bất quá, loại này tảng đá, dù là nguyên một ngọn núi nện ở bản tổ trên thân, bản tổ lấy đại la cảnh nhục thân, tuy tiện liền có thể đưa nó vỡ nát. Ồn ào! Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, một bên hạ xuống, một bên điên cuồng từ rời lên tảng đá, đánh tới hướng Hoa Huyên. Phanh! 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 Một khối lại một khối đá nổ tung, hóa thành một phấn, từ Hoa Huyên thân thể bốn phía bay đi. Tiểu xuất sinh, loại vật này đối bản tổ vô dụng. Hoa Huyên tiếp tục đâm kích lấy, bản tổ sắp bắt được ngươi rồi. Chạy, chạy mau a! Thường thụ tử vong chậm chậm tới gần a. Diệp Bắc Thần đỏ hướng mắt, thảo, ngậm miệng, câm miệng cho lão tử. Gầm nhẹ, giống như là phá phòng như thế. Phanh, 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 một quyền lại một quyền ném ra, thông hướng dưới mặt đất vách đá, ầm vang nổ tung. Vô số sắt thép như thế tảng đá hướng phía Hoa Huyên đập tới. Thậm chí, Hoa Huyên đều chẳng muốn ra tay, nhục thân đụng vào những đá này bên trên, nhao nhao nổ tung. 1000m, 800m, khoảng cách Diệp Bắc Thần càng ngày càng gần. 500m. Hoa tiên bối, tội gì hùng hổ dọa người? Diệp Bắc Thần tiếng nói khàn khàn, con ngươi càng là một mảnh đỏ bừng, ta bằng lòng cùng ngươi hỏa tộc bắt tay giảng hòa, như thế nào? Ha ha ha. Hoa Huyên cười to, biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bắt tay giảng hòa? Tuyệt không loại này khả năng. Tiểu xuất sinh, ngươi vẫn là chờ chết đi. Bản tổ được đến Hỗn Độn mộ địa sau, sẽ đem ngươi thật tốt giàn vật đến chết, có lẽ sẽ còn vận dụng Hỗn Độn mộ địa, lưu lại ngươi một sợi thần hồn, lúc không có chuyện gì làm liền chậm chậm tra tấn. Ha ha ha. Điên cuồng cười to. 300m. Diệp Bắc Thần gào thét, lão xuất sinh, ngươi thật đáng chết ta. Vì cái gì không thể bỏ qua ta? Hắn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Hoa Huyên không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Dù sao, một cái đại đế cảnh, dù là ngươi là hỗn độn thể, bị đại la cảnh truy sát, có thể không tuyệt vọng sao? 200m, càng ngày càng gần. Cuối cùng 100m. Một hai hô hấp bên trong, Hoa Huyên là có thể đuổi kịp Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần gầm nhẹ, không ngừng rời lên tảng đá, đánh tới hướng Hoa Huyên. Phanh, phanh, phanh. Tảng đá toàn bộ nổ tung, căn bản là không có cách đối Hoa Huyên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Bắc Thần thậm chí giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm chém về phía Hoa Huyên đầu lâu. Ừm, ngươi còn dám đối bản tổ ra tay? Hoa Huyên con ngươi nhíu lại, một cỗ cực mạnh uy áp đánh tới. A! Diệp Bắc Thần thân thể run lên, cổ tay buông lỏng, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm thế mà tuột tay rơi xuống. Ha ha ha! Hỗn độn thể, đây chính là hỗn độn thể a! Phế vật, thật là phế vật a! Hoa Huyên hưng phấn cười to, đáng tiếc, bản tổ thế nào vô dụng lưu ảnh thạch quay xuống đâu? không phải làm cho cả đại la vũ trụ người nhìn xem hỗn độn thể là như thế nào bị bản tổ uy áp dọa thành nguyễn trùng. Đừng có giết ta. Diệp Bác Thần thanh âm hoảng sợ. Hoa Huyên cách hắn không đủ cuối cùng 10 mét. Diệp Bác Thần tiện tay từ trên vách đá móc hạ một khối đá, đối với Hoa Huyên ném ra bên ngoài. Ha ha ha, đều nói loại này tảng đá vụn vô dụng, chẳng lẽ ngươi cho rằng tảng đá kia có thể cứu ngươi sao? Hoa Huyên nghiền ngó cười, cho bản tổ bạo. Hắn cực kỳ tự tin, tựa như ngay từ đầu như thế, hướng phía tảng đá kia mạnh mẽ đụng vào. Trong mấy mắt, Diệp Bác Thần cười, đại la cảnh. Ha ha, mẹ nó thiểu năng trí tuệ một giây sau. Phúc. A, một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn tiêu thảm, tại nhỏ hẹp trong thông đạo nổ tung. Hoa Huyên thân thể cùng tảng đá kia va chạm trong mấy mắt. Tảng đá kia lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Hoa Huyên thân thể máu thịt trực tiếp hóa thành huyết vụ, toàn bộ bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tảng đá kia là cái gì? Không, không có khả năng. Một cái hỏa kỳ lân hư ảnh xông ra, huyết quang ngưng tụ. Ngươi vừa rồi sợ hãi, cầu xin tha thứ, đều là giả vờ. Ngươi đang lừa gạt ta. Đáng chết. Ngươi thật đáng chết ta. Ngươi thế mà lừa gạt ta. Tảng đá kia, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Bác Thần nhàn nhạt phun ra một câu, trong truyền thuyết hậu thổ, nghe nói qua sao? Hậu thổ. Hoa Huyên con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Trong truyền thuyết, một hạt cát tử, nặng đến mức vạn long hậu thổ như thế lớn một khối. Thanh âm, hoảng sợ, run rẩy, sợ hãi. Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, hướng phía Hỏa Huyên bản nguyên tinh phách mà đến. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ừm. Đại La Cảnh, sao không một quyền đem cái này hậu thổ cầu đập nát đâu? Hiện tại nói cho ta, ai là phế vật? Trước đây không lâu, Diệp Bác Thần lấy hỗn độn chân hỏa luyện hóa hậu thổ, liền có một bộ phận bị hắn thu vào hỗn độn mộ địa. Không nghĩ tới, thế mà thật phát huy được tác dụng. Hỏa Huyên gào thét, tiểu xuất sinh, Đại La Cảnh không thể đủ. Siêu. Ba. Hai âm thanh gần như đồng thời vang vọng. Hỏa Huyên kỳ lần tinh phách bị Diệp Bắc Thần một bàn tay quất bay ra ngoài, thê thảm vô cùng nện ở trên vách đá. A, ngươi lại dám đánh bản tổ, hỏa tộc sẽ không bỏ qua ngươi ông. Diệp Bắc Thần đưa tay một nắm, cực đạo thiên hỏa tại lòng bàn tay thiêu đốt, hóa thành một cái lồng giam, hướng phía Hỏa Huyên mà đi. Không muốn, đừng có giết ta. Diệp công tử, có chuyện thật tốt thương lượng. Hỏa Huyên lập tức sợ, cực đạo thiên hỏa, thần hồn một khi nhiễm, hồn phi phách tán. Bắt tay giảng hỏa a, ta cam đoan, hỏa tộc về sau không còn truy sát ngài. Diệp công tử tha mạng Hỏa Huyên hoàn toàn sợ, nơi nào còn có đại la cảnh nhóm tổ dáng vẻ. Quỳ gối lồng giam bên trong, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Bác Thần nết miệng cười một tiếng, ta còn là ưa thích ngươi vừa rồi phách lối dáng vẻ. Chết đi. Năm ngón tay một nắm, cực đạo thiên hỏa lồng giam co vào. A a a. Diệp Bác Thần, hỏa tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bản tổ, hận a. Một tiếng gầm nhẹ. Hỏa Huyên thần hồn hoàn toàn chốt bụi. Cùng một thời gian, Diệp Bác Thần trong đầu vang lên càn khôn chấn ngục tháp âm thanh kích động, ngọa tảo. Tiểu tử, ngươi thế mà thật giết chết một cái đại la cảnh. Chương 1915, hậu thổ. Tận diệt. Chương 1915, hậu thổ. Tận diệt. Diệp Bác Thần quay đầu, nhìn xem khối kia lập được công hậu thổ, một cái ý niệm trong đầu, đưa nó một lần nữa thu nhập hỗn độn trong mộ địa. Nghĩ không ra cái đồ chơi này uy lực lớn như thế, một cái đại la cảnh chủ động ra tay, thế mà bị mạnh mẽ phản chấn thành huyết vụ. Cái này nói ra, đều không ai dám tin a. Diệp Bác Thần tự nói. Hỏa Huyên nổ tung huyết vụ, còn có một bộ phận trên không trung. Chỉ là, hắn thần hồn hoàn toàn chốt bụi. Trong huyết vụ năng lượng ẩn chứa, cũng cơ hồ tổn thất hầu như không còn, không giá trị gì. Nếu không, hấp thu một cái đại la cảnh tinh huyết, nói không chừng cảnh giới còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Đi. Dưới mặt đất còn có rất nhiều hậu thổ, đem bọn nó thu sạch nhập hỗn độn mộ địa, về sau có thời gian sẽ chậm chậm luyện hóa. Diệp Bác Thần quay người, hướng phía sâu dưới lòng đất mà đi. Cùng một thời gian, Đại La vũ trụ, Thần Hỏa Sơn, hỏa tộc tổ địa chỗ sâu, một khỏa to lớn vô cùng hỏa tang cây chi đỉnh, thờ phụng mười mấy cái bài vị. Trong đó một cái bài vị bỗng nhiên răng rắc một tiếng, sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Huyên hồn bài nát. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Hỏa Huyên chết? Hỏa tang cây bốn phía xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều lộ ra một vẻ biểu tình khiếp sợ. Làm sao có thể? Hỏa Huyên là đại la cảnh, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ bị thế lực khác đại la cảnh liên thủ chém giết? Nếu không, lấy Hỏa Huyên đại la cảnh thực lực, coi như gặp phải cái khác đại la cảnh, đánh không lại cũng có thể đòi lại. Đám người nghị luận. Lúc này, một đầu lao hỏa kỳ lân đi tới, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hỏa Huyên sụp đổ bài vị, hồn bài sụp đổ. Giải thích rõ Hỏa Huyên hoàn toàn chết đi, thần hồn cũng trực tiếp sụp đổ. Không có thâm cửu đại hận lời nói, sẽ không có người nhằm vào chúng ta như vậy hỏa tộc. Người này mới mở miệng, cái khác hỏa tộc người toàn bộ im lặng. Hỏa Huyên gần nhất ở nơi nào? Vài giây đồng hồ sau, hỏa tộc một người trung niên nam nhân tiến lên, về nhóm tổ lời nói, Hỏa Huyên nhóm tổ gần nhất đang thủ hộ Hỏa Phượng nữ tiến vào mê thất vũ trụ. Hỏa tộc thế lực rất lớn, trong đó ngoại trừ lửa kỳ lân huyết mạch, còn có Hỏa Phượng huyết mạch, Hỏa Quy huyết mạch, Hỏa Long huyết mạch. Hỏa Lân tử sau khi chết, một cái nắm giữ Hỏa Phượng huyết mạch thiếu nữ, lấy Hỏa Phượng nữ thân phận tiến vào mê thất vũ trụ, tham gia đại la thiên bảng. A, nói như vậy, Hỏa Huyên vẫn lạc tại mê thất vũ trụ. Tên này nhóm tổ con người nhíu lại, cái khác hỏa tộc người cũng kinh hãi hé miệng, làm sao có thể? Mê thất vũ trụ có giết chết được Hỏa Huyên người? Vừa mới bắt đầu nhóm tổ thanh âm lạnh lùng, lập tức đi thăm dò Hỏa Huyền nguyên nhân cái chết, bất luận là ai đối Hỏa Huyền ra tay, diệt hắn toàn tộc. Cùng một thời gian, Diệp Bác Thần trở lại sâu dưới lòng đất. Đột nhiên, hắn nhìn thấy khối kia dài trăm thước hậu thổ trước đó, thế mà nhiều mấy chục người ảnh. Tập trung nhìn vào, lại là Nguyệt Tuyển, còn có Nguyệt Cung kia một đám nữ đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Ai? Đi ra. Nguyệt Tuyển phát giác được Diệp Bác Thần tồn tại, lập tức khẽ kêu một tiếng. Nguyệt Cung những nữ đệ tử khác, trong nháy mắt rút ra bảo kiếm, ngưng kết thành kiếm trận, lập tức khóa chặt Diệp Bác Thần chỗ phương vị. Bá, bá, bá. Mấy chục trên trăm đạo kiếm khí, trong khoảnh khắc của tới, Diệp Bác Thần đấm ra một quyền, bộc phát ra một đạo tiếng long âm, đem tất cả kiếm khí ầm vang đánh tan. Chậm rãi đi tới. Là ngươi? Diệp Bác Thần. Nguyệt Tuyển biểu hiện thật bất ngờ. Diệp Bác Thần không phải bị mấy cái đạo kiếp cảnh truy sát, ngay cả hỏa tộc nhóm tổ, Hỏa Huyền cũng ở bên trong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lông mày nhịn không được nhíu một cái, Diệp công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là ngươi đi theo chúng ta tới nơi đây. Diệp Bác Thần dở khóc dở cười, có ý tứ. Rõ ràng là ta phát hiện ra trước nơi đây, thế nào thành ta đi theo các ngươi tới? Ngươi phát hiện trước? Nguyệt Tuyên sững sờ, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Chợt bừng tỉnh hiểu ra, xem ra Diệp công tử là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây a. Còn xin ngươi mau mau rời đi a. Nơi đây, chúng ta Nguyệt Cung người đã sớm phát hiện qua, lần này ta đến Mê Thất Vũ Trụ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tới đây. Nguyệt Tuyên ngữ khí thanh lãnh, dường như không có làm khó Diệp Bác Thần ý tứ. Hạ lệnh chục khách. Diệp Bác Thần lại không hề rời đi ý tứ. Nguyệt Tuyên gương mặt xinh đẹp trầm xuống, "Diệp công tử, ngươi đây là ý gì? Còn không đi sao?" Diệp Bác Thần cười, "Nơi này là Mê Thất Vũ Trụ, cũng không phải là các ngươi Nguyệt Cung địa bàn, thế nào các ngươi có thể đến, ta Diệp Bác Thần lại không thể tới. Ta thừa nhận, ta là vừa phát hiện những này hậu thổ. Bất quá, Mê Thất Vũ Trụ đồ vật, xưa nay liền không có chủ, người gặp có phần." Lời này vừa nói ra, Nguyệt Tuyên gương mặt xinh đẹp rốt cục biến sắc. "Ngươi biết những này là hậu thổ?" Diệp Bác Thần nhún vai, "Ta giống như là như thế không kiến thức người sao?" Ha ha, Nguyệt Tuyền cười khẽ lắc đầu, đã Diệp công tử biết, những này là hậu thổ. Như vậy tất nhiên biết, hậu thổ kinh khủng trọng lượng a. Coi như người gặp có phần, chúng ta Nguyệt cung chuẩn bị 10 năm, mỗi lần tiến đến cũng liền mang đi 100 hạt tả hữu hậu thổ. Nếu là Diệp công tử cũng muốn, vậy liền tự mình cầm a, ngươi có thể cầm nhiều ít đều được, Nguyệt Tuyền không có ý kiến. Tốt. Diệp Bác Thần gật đầu. Nguyệt Tuyền ra lệnh một tiếng. Nguyệt cung mấy chục người nữ đệ tử, riêng phần mình xuất ra một cái vật chứa. Mỗi một kiện vật chứa, rõ ràng đều là đạo binh đẳng cấp. Thu. Những nữ đệ tử này đem thần lực rót vào vật chứa bên trong, một cỗ lực lượng quét sạch đi ra, đem một khỏa hậu thổ thu nhập trong đó, cơ hồ hư thoát như thế, xuất ra một nắm lớn đan dược, một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, lại lấy ra một cái giống nhau vật chứa, mỗi người tiếp tục lấy đi một hạt hậu thổ. Cho dù là Nguyệt Tuyển, cũng bèn bèn lấy đi 5 hạt hậu thổ. Làm xong đây hết thảy sau, nàng toàn thân sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, cơ hồ ướt đẫm. Váy dán thật chặt ở trên người, nổi bật thân thể mềm mại đường cong hiện lộ không nghi ngờ gì. Diệp công tử, mời đi. Nguyệt Tuyển ngữ khí mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Dù là Diệp Bác Thần lại người tiên, mang đi một hạt hoặc là hai hạt hậu thổ, đoán chừng đã là cực hạn. Nơi này hậu thổ, chừng hơn 100 mét dài, rộng vài chục thước. Một hạt hai hạt, căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Tốt. Diệp Bác Thần gật đầu, một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn mộ địa mở ra. Vì phòng ngừa bị Nguyệt Tuyền phát hiện hỗn độn mộ địa bí mật, hắn phóng xuất ra một mảnh hỗn độn chi khí, đem hỗn độn mộ địa lối vào bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn không gian thế giới, không cách nào thăm dò hỗn độn mộ địa nội bộ tình huống. Chờ một chút. Nguyệt Tuyền khẽ quát một tiếng. Diệp Bác Thần quay đầu, thế nào? Ngươi còn có việc? Nguyệt Tuyên nhướng mày, Diệp công tử, ngươi đây là đang nói đùa, hoặc là tại tìm đường chết sao? A, ngươi không phải ta, ta có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Diệp Bác Thần cười. Nguyệt Tuyên đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu, Diệp công tử, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hậu thổ a. Ngươi mở ra, là ngươi tùy thân không gian thế giới a. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hậu thổ cũng không phải bình thường đồ vật, không gian thế giới nếu có thể tiếp nhận hậu thổ trọng lượng, chúng ta Nguyệt cung đã sớm đem nó dọn đi rồi. Ngươi nếu là đem những này hậu thổ cất vào không gian của ngươi thế giới, không gian thế giới sẽ bị trực tiếp nó bạo. Ngươi thân là không gian thế giới chủ nhân, hạ chẳng sẽ như thế. Phanh. Bạo tạc. Nguyệt Tuyền ngữ khí nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Nữ nhân này cũng không xấu, biết nhắc nhở. Bất quá, Diệp Bác Thần có là hỗn độn mộ địa, trang một chút hậu thổ, căn bản sẽ không có việc. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá, ta còn là muốn thử xem. Diệp Bác Thần lắc đầu. Ngươi. Nguyệt Tuyền lông mày vặn cùng một chỗ. Một giây sau, nàng khôi phục lại bình tĩnh, tốt, tôn trọng người khác lựa chọn, tôn trọng người khác vận mệnh. Diệp công tử, mời đi. Diệp Bác Thần không còn nói nhảm. Một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn mộ địa lối vào, hướng phía hậu thổ hấp thu mà đi. Trong chốc lát, hơn 100 dài 1 mét, rộng vài chục thước hậu thổ, toàn bộ không có vào hỗn độn mộ địa. Biến mất. Hơn nữa, hỗn độn mộ địa cũng không có bạo tạc. Diệp Bác Thần cũng tương tự không có bạo tạc. Nguyệt Tuyền ngây người, cái này, làm sao có thể? Chương 1916, Nguyệt Tuyền tiên tử, thẳng thắn gặp nhau. Chương 1916, Nguyệt Tuyền tiên tử, thẳng thắn gặp nhau. Làm sao có thể? A, hậu thổ cũng bị mất. Ta đang nằm mơ sao? Hậu thổ đều bị Diệp Bác Thần hút vào không gian tùy thân thế giới. Không chỉ là Nguyệt Tuyển, Nguyệt cung những nữ đệ tử khác cũng phát ra trận trận kinh hô, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Bất Thần, giống như là gặp quỷ như thế. Các nàng tiêu hao toàn bộ thần lực, vận dụng đạo binh, mỗi người chỉ có thể mang đi 2 hạt hậu thổ. Diệp Bất Thần một người, thế mà đem toàn bộ hơn 100 mét dài, rộng vài chục thước hậu thổ tất cả đều lấy đi. Diệp công tử, ngươi. Nguyệt Tuyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên, tách tách tách, bốn phía truyền đến một hồi vỡ vụn thanh âm. Diệp Bất Thần vị trí hư không cũng một hồi bặm mẹo, lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Hoàng Bét, Diệp công tử ngươi tùy thân không gian thế giới muốn hỏng mất. Nguyệt Tuyền biến sắc, không thể nào. Diệp Bất Thần con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem thân thể bốn phía dần dần bặm mẹo không gian. Tiểu Tháp, làm sao có thể? Hỗn độn mộ địa sẽ bị hậu thổ đè sập. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử, cái này mẹ hắn không phải hỗn độn mộ địa sụp đổ, mà là ngươi chỗ cái không gian này muốn sụp đổ. Cái gì? Hậu thổ trọng lực rất khủng bố, nó ở chỗ này đem không gian bốn phía tất cả đều chống ra. Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm nhanh chóng giải thích, cho nên đại lục này mặt ngoài trọng lực là đại la vũ trụ 100 vạn lần, sâu dưới lòng đất càng là cao đến kinh khủng vài ước lần. Hiện tại ngươi đem hậu thổ lấy đi, nơi này không gian muốn khôi phục bình thường, bốn phía tất cả hư không một nháy mắt đè ép tới, nơi này muốn phát nổ. Vừa dứt lời, ông Diệp Bất Thần sau lưng hư không trực tiếp xé rách và mèo không gian phong bạo nhanh chóng cuốn tới. Mẹ kiếp, Diệp Bất Thần gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy. Sau lưng một cỗ kinh khủng hấp lực, giống như là thủy triều như thế, đưa nó hướng phía sau lưng hình thành một cái trong lỗ đen hút đi. A, thánh nữ cứu ta. Phúc không muốn. Ta không muốn chết a. Phúc. Nguyệt cung mấy chục người nữ đệ tử, dù là khoảng cách Diệp Bất Thần vài trăm mét, đột nhiên xuất hiện vỡ vụn không gian, đưa các nàng trực tiếp lôi kéo qua đi. Rơi vào vỡ vụn không gian trong nháy mắt, thân thể trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Chạy, tiểu tử chạy mau. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gầm nhẹ, ngữ khí 10 phần gấp rút. Toàn bộ không gian đều tại sụp đổ, ngươi đây là tại cùng toàn bộ mê thất vũ trụ lực lượng chống lại. Sơ ý một chút, sẽ bị trực tiếp nghiền ép trở thành mưa máu. Có thể nói, đông nhiên sụp đổ không gian, so 100 cái đại la cảnh còn nguy hiểm hơn. Diệp Bất Thần dưới chân giẫm một cái, máu trong cơ thể sôi trào. Ngao giống, một đầu huyết long xông ra, trực tiếp bộc phát. Hắn một hơi xông ra vài trăm mét, cuối cùng rời xa vỡ vụn không gian khu vực. A! Đột nhiên, Nguyệt Tuyền kinh hô một tiếng, căn bản ngăn không được kia cỗ hấp lực. Cả người bay ra ngoài, cùng Diệp Bất Thần gặp thoáng qua. Diệp Bất Thần vươn tay, một phát bắt được Nguyệt Tuyền cổ tay, "Nguyệt Tuyền tiên tử, đã tội." Nguyệt Tuyền còn là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc, nhưng sống chết trước mắt, nàng cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều. Đồng dạng gắt gao bắt lấy Diệp Bất Thần tay, như bạch ngọc đầu ngón tay trắng bệnh, vẫn như cũ ngăn không được kia cỗ không gian lực hấp dẫn, "Diệp công tử, buông tay, chính ngươi đảo mệnh a." Diệp Bất Thần nhàn nhạt nhìn xem nàng, "Ngươi xác định?" Một giây sau, gật đầu, "Tốt, ta tôn trọng người khác lựa chọn, tôn trọng người khác vận mệnh." Sắp buông tay trong nháy mắt. A, không muốn Nguyệt Tuyền dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, "Diệp công tử, cầu ngươi không muốn buông tay, ta còn không muốn chết à." Lập tức, gấp khóc. Diệp Bất Thần khỏe miệng có quắc động. "Vậy ngươi nắm chặt, không cần phải nhiều lời nữa." Bắt lấy Nguyệt Tuyền, quay người sắp lực lượng trong cơ thể bộc phát, tiếp tục hướng phía ngoại giới lao ra. Ầm. Một tiếng xé vải thanh âm vang lên. Một giây sau, a, Nguyệt Tuyền phát ra một đạo hoảng sợ tiếng thê ư. Diệp Bất Thần vô ý thức nhìn lại, cả người đều động. Kinh khủng hấp lực phía dưới, Nguyệt Tuyền quần áo trên người dù là trải qua luyện chế, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giờ phút này thế mà bị không gian chi lực xé nát. Quân ngoại tử, nội y đi, quần lót, tất cả đều hóa thành một phấn. Nguyệt Tuyền thân thể trực tiếp bại lộ tại Diệp Bất Thần trước người, không có một tia dư thừa thịt thừa, không có một cây dư thừa lông tóc, toàn thân trắng như tuyết, giống như một khối thiên nhiên chưa điêu khắc dương chi ngọc. "Đừng xem, cầu ngươi đừng xem." Nguyệt Tuyền thân thể mềm mại run rẩy, gắt gao cắn răng cầu khẩn. Diệp Bất Thần nuốt nước miếng một cái, "Tiên tử yên tâm, ta cái gì cũng không thấy." "Ngươi còn nói?" Khụ khụ, "Ta là thấy được một chút, bất quá a." "Đừng nói, đừng nói nữa. Nếu không, ngươi buông tay a. Ta không sống được." Nguyệt Tuyền nội tâm cơ hồ sụp đổ. Ầm. Lúc này, Diệp Bất Thần quần áo cũng phát ra một tiếng vang dọn. Xong, Diệp Bất Thần bắt đầu lo lắng. Một giây sau, trên thân tất cả quần áo toàn bộ hóa thành mảnh vỡ bay ra ngoài. Tráng kiện lồng ngực, nham thạch như thế cứng rắn cơ bắp, toàn bộ bại lộ tại Nguyệt Tuyền trước mắt. Nguyệt cung tiên tử, cao cao tại thượng, thuần khiết không tì vết, người ngoài không thể khinh nhẫn. Giờ phút này, lại không mảnh vải che thân, liền bại lộ như vậy tại Diệp Bất Thần trước mắt, tất cả đều bị một người đàn ông xa lạ nhìn hết, mà chính mình lại thấy hết một người đàn ông xa lạ. Nguyệt Tuyền muốn tự tử đều có. A, một cái tay khác trực tiếp che mắt. Khụ khụ, tiên tử, ta sẽ phụ trách. Ngươi lần a, ngươi vẫn là để ta chết đi a. Nguyệt Tuyền hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị buông tay. Diệp Bất Thần lại đột nhiên vừa dùng lực, thể nội tất cả lực lượng giờ phút này ầm vang một phát. Ngao giống, một đạo tiếng long ngâm một phát. Diệp Bất Thần mang theo Nguyệt Tuyền, rốt cục thoát ly cái này một mảnh vặn vẹo không gian, liền xông ra ngoài. Cương đại quán tính, nhường Diệp Bất Thần dừng lại sau, Nguyệt Tuyền lại không có dừng lại, hai đoàn mềm mại đồ vật mạnh mẽ đụng vào lồng ngực của hắn. Ngươi, Nguyệt Tuyền mắt tối sầm lại, thu cực lớn kích thích, thế mà trực tiếp mất đi. Sức thừa nhận kém như vậy. Nhìn xem Nguyệt Tuyền nằm dưới đất bộ dáng, Diệp Bất Thần có chút im lặng. Như là bạch ngọc da thịt, không có một chút tì vết. Hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, vóc người bốc lửa, mọi thứ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Diệp Bác Thần xuất ra quần áo thay đổi, lại nhìn lướt qua Nguyệt Tuyền, vứt xuống một cái áo choàng, đắp lên Nguyệt Tuyền trên thân, lại cảm thấy không ổn, phóng xuất ra hỗn độn chi khí, đem khí tức của nàng hoàn toàn che giấu, mới nhanh chóng rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Bác Thần truyền âm, "Tiểu Tháp, ngươi tại sao lại chặt đứt liên hệ?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Vừa rồi tình thế không thích hợp, bản tháp trực tiếp chặt đứt liên hệ, không được sao?" "Đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" "Khụ khụ, ta..." Diệp Bác Thần đem sự tình vừa rồi giải thích một lần. Hắn cùng Nguyệt Tuyền thẳng thắn gặp nhau, nhưng không có cái gì xảy ra, "Tiểu Tháp, ngươi thấy thế nào?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Bản tháp là một chút không dám nhìn, tại Nguyệt Tuyền cô nương quần áo vỡ vụn trong nháy mắt, bản tháp liền cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Bản tháp có thể không biết sao? Bạn nhất nàng về sau trở thành nữ nhân của ngươi, bản tháp thấy được cái không nên nhìn đồ vật, chẳng phải là thành trong lòng ngươi ưu cục." Diệp Bác Thần khỏe miệng co giật, "Tiểu Tháp, ngươi cũng không phải nam nhân." Diệp Bác Thần vừa rời đi không lâu, Nguyệt Tuyền chậm rãi tỉnh lại, nhìn thoáng qua trên người áo choàng, phía trên tất cả đều là Diệp Bác Thần hương vị, "A, ngươi đối ta làm cái gì?" Kiểm tra một lần thân thể, phát hiện tấm thân xử nữ còn tại, trên thân cũng không có cái gì tổn thương, mới thở dài một hơi, "Hỗn đản, ngươi nếu dám đem chuyện này truyền đi, ta không tha cho ngươi." Chương 1917, lén qua. Chương 1917, lén qua. "A thích." Mặt khác một mảnh tinh không bên trong Diệp Bác Thần, hắt xì hơi một cái, "Ai tại nguyền rủa ta?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười một tiếng, "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Nguyệt Tuyền." "Cũng phải, lúc này, nàng cũng nên tỉnh." Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu, lời nói nhất chuyển, "Tiểu Tháp, vẫn là không có nhược dư, tôn tiến các nàng khí tức sao? Bản tháp vừa rồi tìm kiếm qua, hoàn toàn tìm không thấy." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Ta lại tìm kiếm một lần thử xem." Một giây sau, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thân thể rung động, "Tiểu Tháp, thế nào?" "Dựa vào, tìm tới." Diệp Bác Thần rất là ngạc nhiên mừng rỡ, thanh âm đều rung động run một cái, "Thật, ở nơi nào?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm ngưng tụ, "Không đúng, các nàng dường như muốn rời khỏi Mê Thất Vũ Trụ, hướng phía chúng ta tiến đến vết nứt không gian đi." "Đi." Diệp Bác Thần không chút do dự, quay người thẳng đến Đại La Vũ Trụ vết nứt không gian mà đi. Cùng lúc đó, Mê Thất Vũ Trụ cùng Đại La Vũ Trụ vết nứt không gian trước, Chu Nhược Dư, Tôn Thiến, Dĩnh Hằng ba người giấu ở nơi xa, nhìn chằm chằm kia khe hở không gian. "Chính là chỗ đó, chỉ cần xuyên qua kia khe hở không gian, chúng ta liền có thể tiến vào Đại La Vũ Trụ." Dĩnh Hằng kích động toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, đôi mắt càng là một mảnh đỏ bừng. "Đã sớm muốn rời đi, cái này địa phương cất chim cũng không có. Chỉ cần rời đi, ta liền có thể đột phá đại đế cảnh gông cùng xiềng xích." "Ha ha ha." Dĩnh Hằng líu lo không ngừng nói. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến liếc nhìn nhau, đồng dạng kích động. Chẳng lẽ cũng là bởi vì vết nứt không gian mở ra, cho nên nàng cảm thấy Bắc Thần ca ca khí tức sao? "Nơi này còn có nhiều người như vậy thủ hộ, chúng ta muốn thông qua có chút khó khăn a." Chu Nhược Dư nhíu mày. Phía trước, mười mấy chiếc tinh hạm vượt tại vết nứt không gian trước, càng có trên trăm cái khí tức kinh khủng người thủ hộ. Lấy thực lực của các nàng căn bản không có khả năng lặng yên không tiếng động lén qua đi qua. Dĩnh Hằng cười nhẹ lắc đầu, lộ ra một cái thần bí nụ cười, "Chu sư muội yên tâm, bản sư minh tự có diệu kế, đi theo ta." Hai người mặc dù có chút chần chừ, vẫn là đi theo. Cuối cùng, lại tới gần trong đó một chiếc tinh hạm thời điểm, Dĩnh Hằng xuất ra một cái ngọc bài, bóp chặt lấy. Mấy hơi thở sau, một cái lão giả xuất hiện, "Liền ba người các ngươi." Dĩnh Hằng thái độ biến cực kỳ cung kính, "Tiền bối, chỉ có ba người chúng ta. Chúng ta đều là Hôn Nguyên cung người." "Hôn Nguyên cung? Ha ha, cũng coi là các ngươi Mê Thất Vũ Trụ tương đối lớn tông môn a." Lão giả buồn cười lắc đầu, lại thâm ý sâu sắc quét ba người một cái, "Các ngươi cứ như vậy vứt bỏ Hôn Nguyên cung?" Dĩnh Hằng cười cười xấu hổ, "Tiền bối, tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hôn Nguyên cung tại chúng ta vị diện, xem như đỉnh tiêm tông môn. Bất quá cùng ngài Đại La Vũ Trụ so sánh, cùng một đầu danh nước vẫn có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa, hiện tại các ngươi đến thu hoạch tài nguyên, Hôn Nguyên cung khẳng định sẽ bị cướp sạch không còn, chúng ta lưu lại không phải mình muốn chết sao?" Lão giả cười to, "Ha ha ha, ngươi cũng là thông minh." Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến nhướng mày. Dĩnh Hằng lời nói là có ý gì? Không chờ hai người hỏi thăm, Dĩnh Hằng cổ tay khẽ đảo chuyển, xuất ra một cái chứa vật giới chỉ, "Càng lão, đây đều là hiếu kính ngài. Hôn Nguyên cung 90 tài sản đều ở nơi này. Chúng ta chỉ tìm kiếm ba cái có thể đi vào Đại La Vũ Trụ danh ngạch." Càng lão tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần niệm quét qua, lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cũng là hiểu chuyện, ngươi lên đi." "Vâng, đa tạ tiền bối." Dĩnh Hằng liền vội vàng gật đầu nói tạ, thấp giọng nhắc nhở một câu, "Hai vị sư muội, mau cùng ta bên trên tinh hạm. Chỉ cần lên tinh hạm, tiền bối liền có thể mang bọn ta đi Đại La Vũ Trụ." Ba người vừa muốn leo lên tinh hạm, "Chờ một chút." Càng lão mở miệng, ba người dừng bước lại. Dĩnh Hằng càng là chần chờ quay đầu, "Càng lão tiền, tiền bối, còn có chuyện gì sao?" Càng ra trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc tham lam, "Lão phu nói phải, ngươi có thể lên đi." "Cũng không có nói, hai người bọn họ có thể lên đi." "Cái gì?" Dĩnh Hằng biến sắc, "Tiền bối, không phải đã nói giá cả sao?" Càng ra mặt trầm xuống, "Lão phu lúc nào nói cho ngươi tốt?" Vĩnh Hằng cảnh uy áp đánh tới. "Không có." Dĩnh Hằng thân làm cựu chuyển đại đế cảnh đỉnh phong, thế mà toàn thân đều đang phát run. Giờ phút này, hắn giống như nhuyễn trùng như thế cầu xin tha thứ, "Tiền bối, ta biết sai. Tha mạng a bịch." Trực tiếp quy xuống. "Phanh, phanh, phanh." Điên cuồng giật đầu, trực tiếp sợ choáng váng. "Như ngươi loại này tiện mệnh, lão phu không hứng thú muốn. Ngược lại là ngươi hai cái này sư muội, quả thật là thủy linh a." Càng lão liếm môi một cái. Chu Nhược Dư dung mạo cực đẹp, dù là tại Đại La vũ trụ, cũng là đỉnh tiêm mỹ nữ. Khí chất, dung mạo, không chút nào thua Nguyệt cung những cái kia tuyệt sắc nữ đệ tử. Tôn Tiến tướng mạo so ra kém Chu Nhược Dư, thế nhưng là dáng người bốc lửa. Đặc biệt là một đôi hai ngọn núi, nhường Càng lão hận không thể trực tiếp chết ngạt ở bên trong. Ngươi muốn làm gì? Tôn Tiến mày liễu dựng thẳng, tính tình hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Ha ha ha. Làm gì? Càng lão chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, còn có 7 ngày, cái không gian này khe hở mới có thể quan bế. Trong vòng 7 ngày, hai người các ngươi đem lão phu hầu hạ tốt, ta liền để các ngươi đi Đại La vũ trụ. Cút. Buồn nôn. Tôn Tiến giận mắng một tiếng. Ngươi dám mắng ta? Càng lão hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, một cỗ sát ý ngút trời ngưng tụ. Dịch Hằng đã sớm sợ vỡ mật, thảo. Tôn Tiến, ngươi tiện nhân này, lại dám mắng lão tiền bối. Ngươi mẹ nó cái này biểu tử có phải điên rồi hay không? Thảo. Còn không quỳ xuống, cho lão tiền bối dập đầu nhận lầm. Lão tiền bối có thể coi trọng ngươi, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thảo. Ta để ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ngươi có nghe hay không? Như chó điên sủa loạn. Chu Nhược Dư mặt lạnh lấy, Dịch Hằng, ngươi lại là loại người này. Ngươi muốn đi Đại La vũ trụ, chính ngươi đi thôi. Tôn Thiến, chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo Tôn Thiến, liền phải rời đi. Càng lão lên cười, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hai nữ trước người. Cùng lão phu trở về phòng vui vui lên a. Ha ha ha. Rồi ra hai tay, hướng phía Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến bên hông chụp tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Sau lưng vết nước không gian một cơn chấn động, một chiếc sao trời cấp tinh hạm từ đó bay ra. Đầy trời hỏa diễm thiêu đốt, giống như một vầng mặt trời như thế lóa mắt. Hỏa tộc tinh không mẫu hạm. Càng già trái tim mạnh mẽ run lên, doa đến tay đều dừng lại, mặt mo không ngăn được run rẩy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc xuất động lớn như thế chiến trận. Một giây sau, hỏa tộc tinh không mẫu hạm bên trong vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, thứ nhất, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra Diệp Bắc Thần. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cung cấp Diệp Bắc Thần tin tức, ban thưởng 10 tỷ thần tinh. Thứ hai, tìm tới Hỏa Nguyên liệt tổ vẫn lạc chi địa, đem kia một mảnh tinh không hoàn toàn chôn vùi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ lao ra. Đại La cảnh Hỏa Nguyên, thế mà chết? Làm sao có thể? Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến, kèm nén không được nữa, gắt gao che lấy miệng nhỏ. Bắc Thần ca ca, tới chúng ta vị diện. Hai người ngầm hiểu ý, không nói gì. Đột nhiên, một bên, quỳ trên mặt đất Dịch Hằng, lại đột nhiên ngẩng đầu, Bắc Thần. Diệp Bắc Thần. Chương 1918, siêu hồn. Uy hiếp. Chương 1918, siêu hồn. Uy hiếp. Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến hai người, trái tim run lên. Thầm kêu không tốt. Một giây sau, Dịch Hằng đột nhiên giống to, chư vị tiền bối, ta biết cái kia Diệp Bắc Thần tin tức. Bá. Trong chốc lát, không mấy đạo ánh mắt lập tức rơi vào Dịch Hằng trên thân. Càng già sắc mặt, càng trở nên hoàn toàn trắng bệnh, chửi ầm lên, ngu xuẩn. Ai bảo ngươi mở miệng nói chuyện? Ngươi là lén qua người, nếu như bị phát hiện, liên lụy ta cùng chết. Càng lao hận không thể, lập tức ăn sống nuốt tươi Dịch Hằng. Thế nhưng là, Hỏa tộc tinh không trên mẫu hạm đám người đã chú ý tới Dịch Hằng. Vô số đạo thân ảnh bay lượn mà đến, ở trên cao nhìn xuống Dịch Hằng, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Ngươi biết cái kia Diệp Bắc Thần tin tức? Nói. Dịch Hằng vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn hỏi, chư vị tiền bối, các ngươi mới vừa nói ban thưởng, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên. Một cái Hỏa tộc lão giả mở miệng, Hỏa tộc lời hứa ngàn vàng. Ta Hỏa Dung, cam đoan chỉ cần ngươi nói ra Diệp Bắc Thần tin tức, ngươi lập tức trở thành Hỏa tộc quý khách. 10 tỷ thần tinh, một khối cũng sẽ không thiếu. Tốt. Dịch Hằng gật đầu, bất quá ta còn có hai cái yêu cầu nhỏ nhỏ, thứ nhất, ta muốn tiến vào Đại La vũ trụ. Tốt. Hỏa Dung không chút do dự gật đầu, chỉ là một cái mê thất vũ trụ thổ dân, mang đến Đại La vũ trụ lại có làm sao? Thứ hai, ta muốn hắn chết. Dịch Hằng con ngươi đỏ bừng, giống như là dã thú như thế, nhìn chòng chọc vào Càng lão, chỉ vào cái mũi của hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta chết? Càng lão nổi trận lôi đình, tức đến run rẩy cả người gào thét, đáng chết. Ngươi một cái mê thất vũ trụ sâu kiến, lại dám nói để cho ta chết. Ngươi biết ta là ai? Một câu lời còn chưa nói hết, Hỏa Dung đưa tay để ép. Phúc. Càng già thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thần hồn dãy rủa hai lần, tại chỗ chôn bụi. Nói đi. Hỏa Dung giống như là nghiền chết một con run dế như thế. Dịch Hằng nội tâm cực kỳ chấn động, hắn đối mặt Càng già thời điểm, một chút phản kháng tư cách đều không có, thế mà bị trước mắt ngòi lấy lửa một bàn tay chụp chết, Đại La vũ trụ đến cùng là cái gì đẳng cấp vị diện a? Quá tốt rồi. Ta liền phải tiến vào Đại La vị diện vũ trụ, ha ha ha. Ta Dịch Hằng muốn quật khởi. Kích động sau khi chú ý tới Hỏa Dung sắc mặt, đã rất không kiên nhẫn. Vội vàng mở miệng, tiền bối, ta không biết rõ cái kia Diệp Bắc Thần ở nơi nào. Người đùa bỡn ta. Hỏa Dung con ngươi nhíu lại, sắc ý lạnh như băng ngưng tụ, Dịch Hằng dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ vào một bên Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến, tiền bối. Người hãy nghe ta nói hết. Hai nữ nhân này, cùng cái kia Diệp Bắc Thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn nữa, các nàng rất có thể chính là cái kia Diệp Bắc Thần nữ nhân. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến, vội vàng lui lại. Lại bị Hỏa tộc người ngăn lại. A. Hỏa Dung nhìn chằm chằm Dịch Hằng. Dịch Hằng nhanh chóng nói rằng, Hỏa tiền bối, hai người này 900 vạn năm, bị sư phụ ta nhặt về. Từ đây tại Hôn Nguyên cung tu võ. Ta đã từng rất nhiều lần nghe được, miệng các nàng bên trong hô hào Bắc Thần, Bắc Thần ca ca loại hình chữ. Hơn nữa, vừa rồi ngài truy nã Diệp Bắc Thần thời điểm, hai nữ nhân này hơi biểu lộ, động tác, thậm chí hô hấp đều dồn dập lên, các nàng trong miệng cái kia Bắc Thần ca ca, tuyệt đối chính là các ngươi muốn tìm Diệp Bắc Thần. Dứt lời, phải không? Hỏa Dung nhìn chằm chằm Chu Nhược Dư cùng Tô Tiễn. Một giây sau, ông, hai người liền phản ứng tư cách đều không có, một đạo huyết ảnh xông ra, trực tiếp chui vào hai người trong thức hải. A, Chu Nhược Dư cùng Tô Tiễn kêu thảm một tiếng, thê thảm nằm rạp trên mặt đất. Trong đôi mắt đẹp máu tươi tuôn ra, trong thức hải tất cả đều bị Hỏa Dung nhìn thấy. Chu Nhược Dư đến từ một cái tên là địa cầu vị diện địa phương. Ha ha, cái gì rác rưởi vị diện? Hiện đại khoa học kỹ thuật, một đầu sai lầm đường mà thôi. Năm đó cũng tại Đại La vũ trụ xuất hiện qua một quãng thời gian, về sau bị ném bỏ rơi. A, nguyên lai ngươi là Diệp Bắc Thần vị hôn thế a? Hỏa Dung lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, cái kia đang chết tiểu tặc, thế mà còn có một vị hôn thê, di thất bên ngoài 900 năm. Đại đạo chi thể, có chút ý tứ. Một giây sau, Tôn Thiến thần hồn bên trong tất cả đồng dạng bại lộ tại Hỏa Dung trong đầu. Ngươi cũng là Diệp Bắc Thần nữ nhân, đáng tiếc không có gì danh phận, nhưng lại cho hắn sinh một đứa con gái. Xem hết tất cả sau. Ha ha ha. Hỏa Dung cười to, hai lòng nhìn xem Dịch Hằng, rất tốt, ngươi rất tốt. Hai nữ nhân này đối lựa tộc tới nói, vô cùng có giá trị. Ngươi tới, đem các nàng mang về Hỏa tộc, đem tin tức tung ra ngoài, liền nói Diệp Bắc Thần nữ nhân ở trong tay chúng ta. Nếu là hắn không ra, liền đợi đến cho chúng nữ nhân của hắn nhặt xác ra. Hỏa tộc ra tay, tin tức thật nhanh truyền đi. Cùng một thời gian, Diệp Bắc Thần ngay tại nhanh chóng hướng phía vết nước không gian chạy đến. Đột nhiên, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, "Tiểu tử, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến khí tức biến mất." "Cái gì?" Diệp Bắc Thần dừng lại, "Tình huống như thế nào?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lắc đầu, "Không rõ ràng. Có lẽ các nàng tiến vào Đại La vũ trụ." "Không đúng." Diệp Bắc Thần sắc mặt một cơn chấn động không chừng. Hắn luôn cảm giác tình huống không thích hợp. "Đi, tăng thêm tốc độ, đuổi tới Đại La vũ trụ cùng Mê Thất vũ trụ vết nứt không gian phụ cận." Hỏa tộc tinh không mẫu hạm vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, giống như là một vầng mặt trời như thế lóa mắt, nóng bỏng. Phụ cận còn có mười mấy chiếc tinh hạm thủ hộ vết nứt không gian, phong ngừa Đại La vũ trụ người lén qua. Hỏa tộc. Diệp Bắc Thần liếc mắt nhìn chằm chằm, hỏa huyết chết, hỏa tộc người đại khái là đã nhận ra. "Tiểu tử, Chu cô nương cùng Tôn cô nương khí tức chính là ở phụ cận đây biến mất." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở. Diệp Bắc Thần nhướng mày, cải biến một chút khuôn mặt, trực tiếp leo lên trong đó một chiếc tinh hạm. Tinh hạm rất lớn, bên trong lấy không gian trận pháp chuyển đến một tòa thành trì. Diệp Bắc Thần đi trên đường phố, tùy tiện kéo một cái tu võ giả hỏi, "Vị bằng hữu này, bên ngoài là chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng là tham gia Đại La Thiên Bang, vừa trở về tiếp tế một chút, hỏa tộc thế nào đông nhiên tới như thế lớn một chiếc tinh hạm." "Tinh hạm? Đồ nhà quê." Tên này tu võ giả buồn cười lắc đầu, "Đây là hỏa tộc tinh không mẫu hạm, chỉ có Đại La cảnh nhóm tổ mới có tư cách cưới. Muốn biết ta?" "Ta cho ngươi biết." Nói, tên này tu võ giả vươn tay. Diệp Bắc Thần lấy ra mấy quả huyền nguyên đan đưa cho hắn. "Huynh đệ, giảng cứu." Tên này tu võ giả lập tức cười, "Nghe nói hỏa tộc Đại La cảnh nhóm tổ, hỏa nguyên chết tại Mê Thất vũ trụ. Hỏa tộc 10 phần tức giận, mong muốn tìm ra hung phạm. Hỏa Dung nhóm tổ mang theo hỏa tộc một đám cường giả đi hỏa huyền vẫn lạc chi địa, còn có một số cường giả đi bảo hộ hỏa phượng nữ." Diệp Bắc Thần nhướng mày, "Hỏa phượng nữ?" Tên này tu võ giả cười giới thiệu, "Hỏa Lân tử sau khi chết, hỏa tộc trọng điểm mong muốn bồi dưỡng thiên chi tiểu nữ. Nghe nói nàng bản thể là một cái hỏa phượng hoàng." Diệp Bắc Thần như có điều suy nghĩ, "Còn có đây này." Tên này tu võ giả tiếp tục mở miệng, "Cái kia Diệp Bắc Thần người biết ta? Hắn cường sát hỏa lân tử, toàn bộ hỏa tộc đều tại truy na hắn. Thế nhưng là ngươi đoán làm gì? Ngay tại vừa rồi, Mê Thất vũ trụ hai cái lén qua nữ nhân, một cái lại là kia Diệp Bắc Thần bị hôn thê, một cái khác cũng là Diệp Bắc Thần hồng nhan chi kỷ. Hỏa tộc trực tiếp đem các nàng mang đi." "Cái gì?" Diệp Bắc Thần con ngươi trong nháy mắt đỏ lên. Hắn thật vất vả mới tìm được Nhược Dư cùng Tôn Thiên khí tức, thế mà chỉ thiếu chút nữa bị hỏa tộc mang đi. Đáng chết. "Hỏa tộc muốn dùng nữ nhân uy hiếp ta." Diệp Bắc Thần trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. "Ngươi, huynh đệ, ngươi là ai a?" Tên này tu võ giả sững sờ. Diệp Bắc Thần phun ra ba chữ, "Diệp Bắc Thần." Chương 1919, Hỏa Phượng Nữ. Chương 1919, Hỏa Phượng Nữ. "Cái gì? Ngươi, ngươi chính là Diệp Bắc Thần?" Tên này tu võ giả dọa đến sắc mặt tái nhợt. "Cái gì Diệp Bắc Thần? Tiểu tử kia ở nơi nào?" Vô số đạo thân ảnh lao xuống mà đến, mong muốn bắt lấy Diệp Bắc Thần, trừ hỏa tộc trưởng thượng. "Ngao giống." Một tiếng long ngâm qua đi, Diệp Bắc Thần thân ảnh huyết quang lóe lên, biến mất. Rời đi chiếc tinh hạm này sau, Diệp Bắc Thần sắc mặt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa tộc tinh không mẫu hạm. Sát ý trong lòng không thể ức chế ngập trời tăng gọn. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối đừng xúc động. Chu cô nương cùng Tôn cô nương bị mang về hỏa tộc, lúc này ngươi coi như hủy chiếc này tình không mẫu hạm, cũng không cứu lại được các nàng, ngược lại sẽ bại lộ chính mình." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở. Diệp Bắc Thần gật đầu, "Ta biết." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Đi sông hỏa tộc." Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Hỏa tộc đem các nàng mang về, chính là vì dẫn ta đi sông hỏa tộc. Ngươi cảm thấy, ta là loại kia tự chui đầu vào lưới người sao?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sững sờ, "Ý của ngươi là?" "Dũng trí." Diệp Bắc Thần con người nhíu lại, quay đầu, nhìn về phía Mê Thất vũ trụ chỗ sâu. "Tiểu Tháp, nếu như ta bắt lấy hỏa phượng nữ, phải chăng có tư cách cùng hỏa tộc giao dịch?" T. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hít sâu một hơi, "Tiểu tử, ngươi thật cảm tưởng a. Hỏa Lân Tử đã bị ngươi chém giết, hiện tại Hỏa Phượng Nữ chính là Hỏa tộc bà bối. Lúc này, ngươi đi bắt Hỏa Phượng Nữ. Ngươi đây là muốn hoàn toàn cùng Hỏa tộc không chết không thôi a? Diệp Bác Thần nghe răng cười một tiếng, bọn hắn dùng bất luận kẻ nào uy hiếp ta, cũng còn có đường lui. Có thể kia là nhược dư. Tiểu Tháp, tìm kiếm cho ta tác Hỏa Phượng Nữ vị trí. Tốt. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng không nói nhảm, hắn biết Diệp Bác Thần là thật nổi giận. Càn Khôn vô cực, vạn dặm truy tung. Một giây sau, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp mở miệng, "Tiểu tử, tìm tới Hỏa Phượng Nữ. Tay phải của ngươi phương hướng." Hết tốc độ tiến về phía trước, đại khái một ngày lộ trình. Mê Thất Vũ Trụ, một tòa nhân khẩu trăm tỷ tả hữu đại lục trên không. Mười mấy chiếc hỏa tộc tinh hạm bắt ngang trong hư không. Một cái trang phục màu đỏ, yêu diễm vô cùng nữ nhân, đứng tại lớn nhất một chiếc trên tinh hạm, nhìn xuống phía dưới. Đám côn trùng này, thật không trải qua giết. Phía dưới, hết thảy hơn 1000 cái tông môn, toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ đại lục thiêu đốt lên phần thiên chi diễm. Người bình thường toàn bộ chết hết, toàn bộ đại lục trên không tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí. Giờ phút này, từ trên cao xem tiếp đi, toàn bộ đại lục mặt ngoài tất cả đều ngưng tụ một tầng huyết hồng sắc. Hơn 1000 ước người bình thường, trên trăm ức tu võ giả, còn có vô số những sinh vật khác, toàn bộ chết hết. Ha ha ha, tiếp tục kêu rên à, kêu thảm à, cầu xin tha thứ à, không có thần tới cứu các ngươi. Hỏa Phượng Nữ cười tàn nhẫn lấy. Sau lưng trong hư không, một cái Hỏa Phượng Hoàng Đồ đằng hiện hiện. Dọa. Tiếng vượng hót vang vọng. Hỏa Phượng Nữ hé miệng khẽ hấp. Phía dưới vô tận huyết sát chi khí, giống như là thủy triều như thế không có trong cơ thể nàng, hội tụ vào một chỗ. Trong chốc lát, Hỏa Phượng Nữ con ngươi lập tức biến đỏ bừng, cực kỳ dữ tợn. Một khắc đồng hồ sau, Hỏa Phượng Nữ khôi phục bình thường, liếm lắc một chút bờ môi, hôm nay huyết sát chi khí hấp thu đã đầy đủ nhiều. Nghỉ ngơi trước, ngày mai đổi một cái đại lục, tiếp tục giết sạch bọn hắn. Tuân mệnh. Bốn phía hỏa tộc một đám lao giả, không có một người cảm thấy có vấn đề gì. Cho ta đưa mấy cái nam xuống tới. Hỏa Phượng Nữ ném câu nói tiếp theo, quay người về đến phòng. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần dựa theo Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vạn dặm truy tung, đi vào Hỏa Phượng Nữ chỗ đại lục trên không, cúi đầu xem xét, trong lòng không khỏi một hồi ác hàn. Tiểu Tháp, thật nhiều sát khí. Ta chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy sát khí. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngưng trọng mở miệng, toàn bộ đại lục đều bị hỏa tộc dùng phần thiên chi diễm đốt lên. Nhiều như vậy sát khí, tối thiểu chết hơn 100 tỷ người bình thường, những sinh linh khác càng là nhiều không kể xiết, hỏa tộc đây là tại tác nghiệp, so ngươi còn hung ác à? Ngươi chỉ là diệt tộc. Hỏa tộc trực tiếp không khác biệt hủy diệt cả một cái đại lục. Diệp Bác Thần tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải hỏa tộc loại này, diệt tuyệt cả một cái đại lục giết chóc người a. Xem ra đại la vũ trụ những này chủng tộc, thật không có đem cấp thấp vũ trụ người làm người a. Diệp Bác Thần con người nhíu lại, khóa chặt Hỏa Phượng Nữ chỗ tính hạng. Hỏa Phượng Nữ chỗ bên ngoài gian phòng, sắp xếp 10 cái nam sủng. Mỗi cái đều dài cùng nhau cực kỳ anh tuấn, dáng người thẳng tắp, nghe trong phòng truyền đến thối giữa thanh âm, lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Run rẩy, 10 cái nam sủng đều đang run rẩy. Phế vật vô dụng, cái này lại không được. Cút. Hỏa Phượng Nữ một tiếng khét đều, phịch một tiếng tiếng vang, bên trong nam sủng đụng nát vách tường bay ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, thế mà chỉ còn lại có một bộ huyết nhục khô kiệt thi thể. Hỏa Phượng Nữ huyết mạch cực kỳ bá đạo, bất kỳ cùng với nàng kết hợp nam nhân, đều sẽ bị nàng hút khô huyết khí mà chết. Kế tiếp, tiến đến. Một cái nam sủng mắt đầy tơ máu, tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng, ta không muốn chết a. Quay người, hướng phía nơi xa chạy tới. Một giây sau, hai cái đạo kiếp cảnh lão giả xuất hiện, một câu nói nhảm đều không có, đưa tay hướng phía dưới để ép. Tên nam tử này sủng thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Vung tay lên, huyết vụ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Còn đứng ngây đó làm gì? Thần nữ gọi các ngươi đâu, đi vào. Kế tiếp nam sủng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể đi vào gian phòng. Vài giây đồng hồ sau, trong phòng truyền đến Hỏa Phượng Nữ liên tục không ngừng thanh âm. Diệp Bác Thần lấy hỗn độn tử khí ẩn thân, chui vào tinh hạm sau, một đường đi vào Hỏa Phượng Nữ trong phòng, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Hỏa Phượng Nữ tướng mạo cực đẹp, 10 phần yêu diễm, tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Giờ phút này, lại điên cuồng thôn phệ lấy một tên nam sủng tinh huyết. Phượng huyết tinh hoa, cho ta thôn phệ. Hỏa Phượng Nữ khẽ kêu một tiếng. Dưới thân nam sủng một hồi run rẩy. Siêu. Thân thể máu thịt, mắt trần có thể thấy khô cạn, cơ hồ hai cái hô hấp ở giữa hoàn toàn hóa thành một bộ thây khô. Cút, lại đến. Hỏa Phượng Nữ bắt lấy thây khô cổ, giống như là ném rác rưởi như thế ném ra bên ngoài. Lúc này, Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, dịch dung sau xuất hiện tại Hỏa Phượng Nữ trước người. A, dáng dấp còn không tệ, thế nào không có sớm phát hiện ngươi? Hỏa Phượng Nữ đôi mắt đẹp sáng lên, hướng về phía Diệp Bác Thần ngoắc ngón tay, cho bản thần nữ quỳ xuống. Vẫn là ngươi trước quỳ xuống cho ta a. Diệp Bác Thần thanh âm lãnh khốc, trực tiếp động thủ. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xông ra, quét ngang ra ngoài, mạnh mẽ nện ở Hỏa Phượng Nữ trên hai chân, phốc. Một tiếng trực tiếp nổ tung. A, ngươi là ai? Không đúng, thanh kiếm này, ngươi là Diệp Bác Thần. Hỏa Phượng Nữ đau giống như là dã thú như thế gào thét. Nam mơ đều không nghĩ tới, Diệp Bác Thần thế mà xuất hiện ở đây. Chân của ta a. Diệp Bác Thần, ngươi thật to gan, lại dám tới đây ra tay với ta. Ngươi tới. Hỏa Phượng Nữ như chó điên gào thét. Ngâm miệng. Thiện nhân. Diệp Bác Thần đột nhiên hét to. Một cước đá ra. Chương 1920, điên cuồng. Giao dịch. Chương 1920, điên cuồng. Giao dịch. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Hỏa Phượng Nữ đan điền nổ tung. Một thân thần lực, toàn bộ tiêu tán. Thê thảm vô cùng nằm dạp trên mặt đất. Bên ngoài hai cái đạo kiếp cảnh lão giả vừa xuống tới, vừa vặn nhìn thấy hỏa phượng nữ thê thảm một màn, không khỏi sửng sở. Chợt lập tức phát hiện trong phòng Diệp Bất Thần, Diệp Bất Thần, ngươi thật to gan, ta hỏa tộc tại truy nã ngươi, ngươi lại dám chui vào nơi đây. Tập hợp, Diệp Bất Thần xuất hiện, quát to một tiếng vang vọng. Phu cận mười mấy chiếc trên tinh hạm hỏa tộc, nghe tin mà động, nhao nhao hướng phía chiếc tinh hạm này tụ đến. Hỏa phượng nữ cười to, ha ha ha. Diệp Bất Thần, ta chỗ này có 13 cái đạo kiếp cảnh, 76 cái vĩnh hằng cảnh, 397 cái vĩnh hằng cảnh, vĩnh sinh cảnh vượt qua 3 vạn. Ngươi giết ta Hỏa Lân Tử ca ca, ngươi cũng đã biết ta nhiều ưa thích hắn sao? Ô ô ô. Thân thể của hắn cường tráng, cũng không giống như đám rác rưởi này nắm sủng, khẽ hấp liền bị hút khô. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, là ta Hỏa Lân Tử ca ca báo thù. Hỏa phượng nữ hai mắt vằn vện tia máu, giống như là dã thú như thế, gào thét. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta giết Diệp Bất Thần. Ai dám lên đến, ta trước hết giết Hỏa phượng nữ. Diệp Bất Thần một chân, giẫm tại Hỏa phượng nữ đầu lâu phía trên. Hỏa phượng nữ điên cuồng gầm nhẹ, phế vật, lấy ra ngươi chân thúi. Giết, 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 giết hắn cho ta a. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Mặc cho Hỏa phượng nữ như thế nào gào thét. Hỏa tộc đám người, một cái cũng không dám động. Một cái đạo kiếp cảnh lão tổ tiến lên, Diệp Bất Thần, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thả nhà ta thần nữ, chúng ta còn có thương lượng, nếu không. Ngậm miệng. Diệp Bất Thần quát to một tiếng, bắt ta bị hôn thê, còn dám nói có thương lượng. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ta phải dùng thời gian nhanh nhất, nhìn thấy Nhược Dư cùng Tôn Tiến. Nếu không, ta cam đoan Hỏa Phượng nữ chết không toàn thây. Đồng thời, ta Diệp Bất Thần đời này nhất định hủy diệt Hỏa tộc. Lời này vừa nói ra, Hỏa tộc đám người nhao nhao hét to, sâu kiến. Ngươi khẩu khí thật lớn, lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Hủy diệt Hỏa tộc. Toàn bộ Đại La Vũ trụ tu võ giả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, ngươi thế mà dám nói ra. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi quá phí lời. Diệp Bất Thần lênh khốc lắc đầu, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái. Không muốn. Hỏa tộc đám người kinh hãi. Phốc. Hỏa phượng nữ một cánh tay trực tiếp nổ tung. A. Hỏa phượng nữ đau toàn thân run rẩy, cực kỳ cuồng nộ gào thét, Diệp Bất Thần, ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Bất Thần phun ra hai chữ, ngậm miệng. Phanh. Một cước đá ra. Hỏa phượng nữ đẩy miệng răng nổ tung. Đồng thời, chết giống như thần thanh âm truyền đến, ngươi còn dám nói một chữ, ta trực tiếp giẫm bạo nhục thể của ngươi. Coi như ta dùng thần hồn của ngươi đổi ta vị hôn thê, tin tưởng hỏa tộc cũng rất tình nguyện. Hỏa phượng nữ dọa đến run lên. Nàng là thằng điên. Nhưng người trước mắt, rõ ràng so với nàng càng thêm điên cuồng. Gia hỏa này, liền Hỏa Lân Tử cũng dám giết, còn có cái gì không dám làm? Cũng không dám lại nói một chữ. Diệp công tử, tốt. Ta bây giờ liền liên hệ gia tộc. Ngươi tuyệt đối không nên tổn thương thần nữ. Hỏa tộc đám người cũng luống cuống. Bọn hắn biết Diệp Bất Thần là thằng điên, chuyện gì đều làm ra được. Cùng lúc đó, mê thất vũ trụ khoảng cách Diệp Bất Thần ước vạn dặm bên ngoài một chỗ tinh không, phía trước là một cái to lớn hư không khe hở. Hỏa Dung Băng Lãnh đứng trong tinh không, nhìn xuống phía trước. Sau lưng, đứng đây 9 cái hỏa tộc đạo kiếp cảnh, cung cung kính kính. Nhóm tổ. Nơi này chính là Hỏa Huyền Liệt Tổ, khí tức cuối cùng biến mất địa phương. Hỏa Dung con ngươi băng lãnh, hư không khe hở giết chết Hỏa Huyền sao? Lấy Hỏa Huyền thực lực, coi như bị hư không khe hở hút đi vào, cũng là tuyệt đối không thể thần hồn câu diệt a. Phiến tinh không này, trước đó phân phối cho thế lực nào? Một cái đạo kiếp cảnh lão giả trả lời, về nhóm tổ lời nói, phân phối cho Nguyệt Cung. Nguyệt Cung. Hỏa Dung nhướng mày. Đột nhiên, chữ vật giới chỉ một cơn chấn động. Hắn cổ tay khẽ đảo chuyển, một khối ngọc bài từ đó bay ra. Hỏa Dung Liệt Tổ, xảy ra chuyện lớn, Diệp Bất Thần giết vào chúng ta tinh hạm, bắt lấy thần nữ làm con tin. Lời này vừa nói ra, Hỏa Dung sau lưng 9 cái đạo kiếp cảnh ngộng, trừng to mắt, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đáng chết. Hỏa Dung trực tiếp nổ, nổi điên như thế gào thét, thảo, tiểu xuất sinh này điên rồi sao? Chúng ta hỏa tộc tại truy na hắn, hắn lại dám giết tộc ta thần từ sau, lại bắt thần nữ. Đi, lão phu tự mình ra tay giết hắn, hắn không kịp diệt đi thần nữ. Lão phu nhường hắn nhìn xem, cái gì gọi là đại la cảnh. Siêu. Hỏa Dung thanh âm nổ tung, vang vọng toàn bộ tinh không, hướng phía Diệp Bất Thần phương hướng chạy đến. Giờ phút này, hỏa tộc trên tinh hạm Diệp Bất Thần lại yêu cầu hỏa tộc điều khiển tinh hạm trở về Đại La vũ trụ. Diệp công tử, chúng ta đã đem tin tức truyền trở về. Ngài vị hôn thê cùng Hồng Nhan chi kỷ, lập tức đưa các nàng tới trước mặt ngươi, lúc này về Đại La vũ trụ làm gì? Một cái đạo kiếp cảnh lão giả bồi khuôn mặt tươi cười. Diệp Bất Thần vô cùng đạo thiên lửa, tạo nên một cái lồng giam, đem hỏa phượng nữ giam ở bên trong. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hỏa phượng nữ liền sẽ thần hồn câu diệt. Ta chờ chết ở đây sao? Diệp Bất Thần nhếch miệng cười một tiếng, đều cho lão tử đi Đại La thành quảng trường. Nhường Đại La Thiên cung người tới chứng kiến. Tốt a. Tên này đạo kiếp cảnh lão giả không dám thất lễ, lập tức đem tin tức truyền trở về. Hỏa Dung đang đuổi tới trên đường, tiếp vào tin tức, cái gì? Tiểu xuất sinh này thế mà muốn cho Đại La Thiên cung chứng kiến. Đáng chết. Nhóm tổ, làm sao bây giờ? Một cái đạo kiếp cảnh mở miệng, tiểu tử này dường như đã nhận ra nguy hiểm. Ba. Hỏa Dung một bàn tay quát tới. Còn cần ngươi nói? Lão phu không biết sao? Hỏa Dung nổi trận lôi đình. Lúc này, trong tay chữ vật giới chỉ lần nữa lấp lóe một lần. Lần này, bay ra một cái lệnh bài màu đỏ rực, bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua, "Hỏa Dung, hai nữ nhân kia không có tác dụng gì, còn cho Diệp Bất Thần a." Nghe được thanh âm này, Hỏa Dung giật nảy mình, thúc thúc. ngài cũng biết rồi. Âm thanh kia lãnh khốc, thử. Chính ngươi đem chuyện làm khó coi như vậy, chẳng lẽ còn muốn gạt ta sao?
Không dám.
Hỏa Dung kiên trì trả lời.
Thúc thúc, cứ như vậy đem hai nữ nhân kia còn cho Diệp Bắc Thần sao?
Ta không cam tâm a. Tiểu xuất sinh này, chỉ cần để cho ta xuất hiện tại trước mắt hắn, ta có nắm chắc giết chết hắn. Duy nhất nguy hiểm chính là, Hỏa Phượng nữ sẽ thụ thương, nhưng ta cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không chết.
Ngậm miệng.
Âm thanh kia khẽ quát một tiếng, Hỏa Phượng nữ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, huyết mạch của nàng đối ta hỏa tộc tới nói, rất trọng yếu. Hơn nữa, nàng là mở ra cái chỗ kia chìa khóa. Hỏa Lân tử đã chết, Hỏa Phượng nữ không thể ra lại sự tình. Cho dù là ngươi chết, đều cho ta bảo trụ Hỏa Phượng nữ. Hỏa Dung vừa định mở miệng, thế nhưng là thúc thúc. Âm thanh kia cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, ta đây là tại thương lượng với ngươi. Ngắn ngủi một câu. Nhưng Hỏa Dung từ đầu đến chân, lạnh một cái hoàn toàn. Hắn nuốt nước miếng một cái, không dám. Lệnh bài màu đỏ dự cảm đậm đi. Hỏa Dung chỉ có thể cắn răng khẽ quát một tiếng, cho ta thả người. Chương 1921, đa tình tiểu tặc. Chương 1921, đa tình tiểu tặc. Cái gì? Diệp Bác Thần vị hôn thê tại Mê Thất Vũ Trụ, bị hỏa tộc cưỡng ép làm con tin. Diệp Bác Thần dưới cơn nóng giận, bắt Hỏa Phượng nữ làm con tin. Yêu cầu tại Đại La Thành bên trong, Đại La Thiên Cung chứng kiến phía dưới, cùng hỏa tộc trao đổi con tin. Chu Nhất Thần vừa dẫn người, cướp sạch cả một cái đại lục. Lập tức nhận được tin tức. Lông mày của hắn nhảy một cái, tiểu tử này, thật đúng là sẽ làm sự tình a. Vừa chém giết Hỏa Lân tử, hiện tại lại cưỡng ép Hỏa Phượng nữ. Hắn đây là chuẩn bị, hoàn toàn cây đuốc tộc làm mất lòng a. Một bên La Nguyệt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, ha ha. Tiểu tử này chính mình không biết sống chết, lại dám đắc tội hỏa tộc. Mạc Thanh Mâu cũng là nghĩ không ra, vì một cái mặc nhiệm ý đi, lại muốn cứu tiểu tử này. Hiện tại tốt đi. Tiểu tử này hoàn toàn đắc tội hỏa tộc, trên đời này đâu còn có các nàng đất dung thân. La Nguyệt cười lạnh không ngừng. Làm lấy trở thành thái nhất thánh nữ Xuân Thu Đại Ngộng. Chu Nhất Thần ánh mắt chớp động mấy lần, đi. Về Đại La Thành. La Nguyệt sửng sốt, a. Một thần, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Vừa mới qua đi ba ngày, cướp sạch 10 cái đại lục mà thôi, phía trước còn có rất nhiều thứ chờ lấy chúng ta đi cướp đoạt đâu. Bây giờ liền đi, có phải hay không thật là đáng tiếc. Chu Nhất Thần nhướng mày, ngươi cho rằng ngươi thân phận gì, ngươi tại dạy ta làm việc?
Không dám.
Lan Nguyệt dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi. So với cướp sạch cái này phá bị diện, ta càng cảm thấy hứng thú, tiểu tử này muốn làm sao cùng hỏa tộc giao dịch? Chu Nhất Thần mặt mũi tràn đầy nghi ngẫm. Cùng một thời gian, Thiên Thần Tử cũng nhận được tin tức. Đi, trở về nhìn xem náo nhiệt. Hắn làm ra cùng Chu Nhất Thần lựa chọn giống vậy, lập tức trở về Đại La Thành.
Tỷ,
công tử có vị hôn thê. Già Lam cùng Thần Nhược Hy hai người ngay tại thăm dò Mê Thất Vũ Trụ một chỗ không gian. Nghe nói tin tức này sau, cả người trong nháy mắt mặt ủ mày cho. Thần Nhược Hy nhìn ra Già Lam ý nghĩ, an ủi, Lam Nhi, Diệp công tử như vậy ưu tú, tại Hồng Nông Vũ Trụ thời điểm khẳng định có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Ừm, Già Lam nhẹ gật đầu. Thần Nhược Hy chỉ về đằng trước đó chúng ta thần gia liền có người thăm dò qua nơi đây. Xuyên qua phía trước một tòa trận pháp, có lẽ có một chút không tưởng tượng được bảo vật, chúng ta đi xem một chút. Phía trước, một cái sơn cốc bị trận pháp bao phủ. Phù văn lấp lóe, bên trong còn có bảo quang tuôn ra. Xem xét cũng không phải là bình thường chi địa. Nhược Hy tỷ, ngươi để bọn hắn đi thôi.
Ta có chút
không có tâm tình. Già Lam thần sắc thất lạc lắc đầu, tìm một khối đá, chậm rãi ngồi xuống. Các nàng mang theo mấy cái đạo kiếp cảnh. Thần Nhược Hy coi như một người đi, có những này đạo kiếp cảnh tại, cũng tuyệt đối có thể cam đoan an toàn. Thần Nhược Hy đi lên trước, tính toán.
Ngươi không đi, ta cũng không đi.
Không bằng chúng ta về Đại La Thành a.
A,
thật sao? Già Lam ngẩng đầu.
Ừm,
ta cũng nghĩ nhìn xem, cái này Diệp Bắc Thần vị hôn thê là người thế nào. Thần Nhược Hy nói.
Không chỉ là các nàng,
tham gia Đại La Thiên bảng những người khác, nghe được tin tức này sau, cũng trước tiên rời khỏi Mê Thất Vũ Trụ, trở lại Đại La Thành. Nguyên bản liền náo nhiệt Đại La Thành, lập tức lại sôi trào lên.
Ta đi,
cái này Diệp Bắc Thần, lá gan thật là lớn a.
Ta là không nghĩ tới, Diệp Càn Khôn lại là hắn dùng tên giả.
Hiện tại xem ra, Võ Bá cũng là chết tại Diệp Bắc Thần thủ hạ.
Hỏa Lân Tử,
Võ Bá, hai cái tuyệt đại thiên tài, tại Đại La Vũ Trụ 1000 tuổi trước đó thiên tài bên trong, đều có thể có tên tuổi a. Thế mà đều bị Hồng Mông Vũ Trụ tiểu tử này làm thịt. Vì một vị hôn thê, không tiếc hoàn toàn cùng hỏa tộc bạch mặt, cái này vị hôn thê đến cùng là thần thánh phương nào? Rất nhiều tham gia Đại La Thiên bảng thiên tài, tất cả đều lui ra ngoài, chính là vì nhìn một chút náo nhiệt đâu. Đại La trên quảng trường, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hỏa tộc người đã sớm tới. Hỏa Dung ngồi tại hỏa tộc đám người phía trước nhất, một trương lão mặt băng lãnh đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm thông hướng Mê Thất Vũ Trụ vết nứt không gian, hận không thể lập tức đem Diệp Bắc Thần cầm ra đến tươi sống xé nát. Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử bọn hắn đã sớm gấp trở về, lặng lặng ngồi tại trên đài cao. Già Lam một canh giờ trước liền trở lại, thần sắc khẩn trương nhìn xem bốn phía, mười ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Thần Nhược Hy an ủi, đừng lo lắng, trước xem tình huống một chút lại nói.
Nhược Hy tỷ, công tử cùng vị hôn thê của hắn tình cảm được không?
Già Lam có chút lo được lo mất, bọn hắn thật vất vả đoàn tụ, có thể hay không trong mắt chỉ có lẫn nhau, rốt cuộc dung không được những người khác à? Thần Nhược Hy mỉm cười, chớ vì chưa từng xảy ra sự tình lo lắng. Ta nhìn cái kia Diệp Bất Thần, chính là một cái đa tình tiểu tặc, coi như hắn có vị hôn thê, ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội.
Già Lam sửng sốt,
a.
Làm sao ngươi biết?
Thần Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên,
có chút xấu hổ.
Nàng cũng không thể nói cho Già Lam, tiểu tặc này
trộm nàng một cái dương nội ý a. Nhược Hi tỷ, mặt của ngươi thế nào đỏ lên? Già Lam nghi hoặc. Thần Nhược Hi vừa định giải thích, đột nhiên trong đám người một hồi sao động. Mau nhìn, Diệp Bắc Thần trở về. Bá. Lời này vừa nói ra, vô số người ngẩng đầu, hướng phía mê thất vũ trụ vết nứt không gian nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Bắc Thần tại vô số hỏa tộc người chen trúc phía dưới, từ vết nứt không gian đi ra. Càng để cho người kinh dị chính là, Diệp Bắc Thần một cái tay giơ một cái cực đạo thiên hỏa ngưng tụ lồng giam. Bên trong giam giữ lấy đan điền nổ tung, hai chân bị đập gãy, thê thảm vô cùng hỏa phượng nữ. Ta đi. Đại La trên quảng trường đám tu võ giả, con người tất cả đều mạnh mẽ co rụt lại. Chu Nhất Thần ánh mắt quái dị, tiểu tử này, thế mà thật bắt lấy hỏa phượng nữ. Thiên Thần tử nhíu mày, hỏa tộc những này đạo kiếp cảnh, đều là ăn cơm khô sao? Diệp Bắc Thần, ngươi thật to gan, dám đối với ta như vậy hỏa tộc thần nữ. Hỏa dung nổi trận lôi đình. Đại La cảnh khí tức, dã thú như thế hướng phía Diệp Bắc Thần nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Thần con người nhíu lại, năm ngón tay thu nạp, cực đạo thiên hỏa lồng giam cấp tốc thu nhỏ. Mắt thấy là phải chạm đến hỏa phượng nữ, một cỗ khí tức tử vong đánh tới. Hỏa dung nhóm tổ, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Đây là cực đạo thiên hỏa, ta sẽ chết. Hoàn toàn thần hồn chốt bụi. Ngươi muốn hại chết ta sao? Hỏa phượng nữ hoảng sợ kêu to. Hỏa dung răng hàm cơ hồ cắn nát, đem tất cả lửa giận áp chế xuống. Diệp Bắc Thần, ta lệnh cho ngươi thả tộc ta thần nữ. Diệp Bắc Thần nhìn lướt qua bốn phía, ta nói qua, tại Đại La Thiên cùng chứng kiến phía dưới, trao đổi con tin. Nhược Dư đâu? Tôn Tiến đâu? Hỏa Dung quắc khẽ, ngươi trước thả người. Diệp Bắc Thần cười lạnh một tiếng, kia hỏa phượng nữ liền đi chết đi. Năm ngón tay khẽ trụ, cực đạo thiên hỏa lồng giam tiếp tục thu nhỏ. A, không muốn. Hỏa phượng nữ kêu thảm. Đừng, đừng. Hỏa Dung lập tức gấp, Diệp công tử, có chuyện nói rõ ràng. Đột nhiên quay đầu, các người đam giác rời này, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa Diệp công tử muốn người dẫn tới. Hỏa tộc người kéo qua một chiếc xe chở tù, Đại La cảnh phủ văn phong ấn. Khó trách Càn Khôn trấn ngục tháp tìm kiếm không đến. Hỏa Dung đưa tay một chút, phong ấn giải khai. Xe chở tù đại môn ầm vang mở ra, lộ ra bên trong hai thân ảnh. Nhìn thấy hai người một phút này, Diệp Bắc Thần thân thể run rẩy, người ở bên trong chính là Chu Nhược Dư cùng Tô Điến, hai người cũng nhìn thấy Diệp Bắc Thần, lại toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Sáu mắt đối lập, thân thể run rẩy, nước mắt tuôn ra. Diệp Bắc Thần hét to, thả các nàng. Chương 1922, một thanh kiếm gãy. Chương 1922, một thanh kiếm gãy. Công tử. Già Lam cũng khóc. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình là dư thừa. Nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Bắc Thần lộ ra loại vẻ mặt này. Loại ánh mắt này, thật không thể trong mắt chỉ có cái kia Chu Nhược Dư. Hỏa Dung lại không nhanh không chậm, Diệp công tử, người ở chỗ này, mang cho ngươi tới. Hai người này bị ta hỏa tộc bắt lấy sau, vốn định trực tiếp đưa về hỏa tộc tổ điện. Còn không có đưa đến, nửa đường lại mang theo trở về. Ta Hỏa Dung lấy đại la cảnh nhóm tổ thân phận cam đoan, mà hai người không có thiếu một sợi lông. Diệp công tử, đã người tới, có phải hay không thương lượng một chút, chúng ta cùng một chỗ thả người. Giọng điệu này, cái này thái độ, thậm chí có chút ăn nói khép nép. Đại La trên quảng trường, rất nhiều người có chút chấn kinh. Đường đường Đại La cảnh nhóm tổ, thế mà dùng loại giọng điệu này cùng Diệp Bắc Thần nói chuyện. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì một cái hỏa phượng nữ, liền có thể nhường hỏa tộc Đại La cảnh nhóm tổ, dạng này ăn nói khép nép sao? Chu Nhất Thần sờ lên cái cằm, có ý tứ. Cái này hỏa phượng nữ giá trị cao như vậy sao? Bên cạnh phục vụ Lan Nguyệt cười khinh bỉ, một thần, nghe nói cái này hỏa phượng nữ làm người lang thang, một ngày muốn chơi chết mấy cái nam sủng đâu. Dạng này một cái rách dưới hàng, hỏa tộc làm gì như thế hiếm có nàng đâu. Chu Nhất Thần sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh. Hỏa phượng nữ cũng là ngươi có thể đánh giá. Trong chốc lát, Lan Nguyệt Như rơi vào hầm băng. Điện hạ, thật xin lỗi, ta biết sai, không nên nói lung tung tại chỗ dọa đến quỷ trên mặt đất. Trực tiếp kẻ ra quần. Cút. Chu Nhất Thần ghét bỏ khoát tay áo, bản công tử nói lời giữ lời, chạy trở về ngươi Thái Nhất Môn, làm ngươi thánh nữ đi thôi. Về sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, chết. Lan Nguyệt lộn nhào, chật vật thoát đi. Đại La trên quảng trường những người khác không có chú ý tới đây hết thảy. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Đại La Thiên cung người đâu? Ta nói qua, muốn để Đại La Thiên cung người đến làm chứng. Diệp Bắc Thần lắc đầu. Lúc này, tuyệt đối không thể trước thả người. Thậm chí, cùng một chỗ thả người đều không được. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, có thể từ Đại La cảnh dưới tay bảo bệnh. Nhưng, tuyệt đối không cách nào mang đi Chu Nhược Dư cùng Tô Thiến. Chỉ có nhường Đại La Thiên cung người ra mặt, khả năng hoàn toàn cam đoan hai nữ an toàn. Hỏa Dung thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử, ta hỏa tộc một cái nhóm tổ cam đoan với ngươi, còn chưa đủ hả? Không đủ. Diệp Bắc Thần quả quyết lắc đầu, hỏa tộc lời nói, cùng đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Ta trước đó thả hỏa lần tử một lần, sau đó thì sao? Các ngươi truy sát ta nhập quy khư, có thể từng nghĩ tới giữ lời hứa? Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Ta đi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hỏa tộc cùng Diệp Bắc Thần trước đó từng có qua ước định? Không biết rõ a. Từ Diệp Bắc Thần lời nói đến xem, tựa hồ là hỏa tộc lỡ lời. Vô số người nghị luận, ánh mắt quái dị. Hỏa Dung mặt mo trầm xuống, nhanh chóng nói sang chuyện khác, Diệp công tử, chuyện lúc trước là hỏa lân tử khư khư cố chấp, ngươi cũng giết hắn. Chuyện này, xóa bỏ. Hiện tại, ngươi mong muốn Đại La Thiên cung người ra mặt làm chứng, cũng khả năng không lớn, Đại La Thiên cung không tranh quyền thế, cơ hồ không tham dự ngoại giới bất kỳ đấu tranh. ta hỏa tộc cũng không lớn như thế mặt mũi, có thể mời được đến Đại La Thiên Cung người giúp làm nhân chứng. Diệp Bắc Thần nhướng mày, hắn dường như đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Suy tư vài giây đồng hồ, nếu như ta đến mời đâu? Ngươi đến mời? Hỏa Dung sững sờ. Ngươi mời? Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng Đại La Thiên Cung là địa phương nào? Cười chết người. Đừng nói chúng ta hỏa tộc, cho dù là Thiên Thần tộc, Bất Chu Sơn, Thần Huyết Hậu Duệ, võ tộc những thế lực này đã từng đều mời qua Đại La Thiên Cung người có mặt một chút trường hợp, đều không có mời động đậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mời được đến Đại La Thiên Cung người? Nằm mơ đâu, hỏa tộc đám người cười to. Đại La trên quảng trường cái khác tu võ giả cũng nhao nhao lắc đầu. Đại La Thiên Cung chỉ làm hai chuyện. Thứ nhất, duy trì Đại La thành trật tự. Cái khác, bọn hắn cái gì cũng không biết quản. Thứ hai, cho Đại La Thiên bảng xếp hạng. Đối mặt vô số người chào phúng, Diệp Bắc Thần lười nhác nói nhảm, đưa tay một nắm, một thanh kiếm gãy xuất hiện tại lòng bàn tay, chỉ hướng đỉnh đầu Đại La Thiên Cung. Đại La Thiên Cung tiền bối, mời đi ra một người là ta Diệp Bắc Thần đảm bảo. Kiếm này, ta đưa cho Đại La Thiên Cung. Một giây sau, a, đây không phải chém giết võ bá thanh kiếm kia sao? Ở đây hơn 100 triệu tu võ giả sử sốt, vẫn là một thanh kiếm gãy. Thanh phá kiếm này, cũng nghĩ nhường Đại La Thiên Cung người ra mặt. Ha ha ha, cười chết người. Toàn trường cười bang. Cái này ngu xuẩn. Hỏa tộc đám người, càng là cười người ngã ngựa đổ. Duy chỉ có Hỏa Dung, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Thần Nhược Hy bọn người, dường như nhận biết thanh kiếm này, sắc mặt đại biến. Một mảnh cười vang bên trong. Đột nhiên, một tiếng nói giản mua từ đỉnh đầu truyền đến, "Diệp công tử, ngươi xác định kiếm này lai lịch, hẳn là Diệp công tử không biết sao? Nếu như ngươi thật chuẩn bị đem thanh kiếm này đưa cho Đại La Thiên Cung, bản cung chủ có thể phá lệ, vì ngươi đảm bảo một lần." Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu. Ngoa tạo. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường hơn 100 triệu tu võ người huyết dịch, gần như đồng thời sôi trào. Kích động hô hấp dồn dập, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Đại La Thiên Cung phương hướng. Thật hay giả? Một thanh kiếm gãy, thế mà nhường Đại La Thiên Cung cung chủ tự mình ra mặt đảm bảo. Má ơi, chưa từng nghe thấy a. Vạn chúng chú mục phía dưới, một cái ông lão mặc áo trắng, giống như là không tranh quyền thế thiên thần như thế, từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động. Hư không không có chấn động, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí liền không khí đều không có một tia gợn sóng. Ông lão mặc áo trắng tựa như là cùng thiên địa hợp đạo đồng dạng, là giữa cả thiên địa nhân vật chính. Chỉ cần một cái để cho người ta ngạt thở, cho dù là Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử hai người đều kinh dị cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ông lão mặc áo trắng. Diệp Bắc Thần nhìn chằm chằm người tới, tiền bối là. Ông lão mặc áo trắng mở miệng, "Lão phu, Tế Niết Bàn, Đại La Thiên Cung, sáu vị phó cung chủ một trong. Đại La cảnh, tầng thứ 7, có thể là Diệp công tử đảm bảo." Đại La cảnh, tầng thứ 7. Ngoa tạo. Toàn bộ Đại La quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Bắc Thần ngưng trọng gật đầu, "Đủ." Tế Niết Bàn sắc mặt ngưng trọng, "Diệp công tử, ngươi biết kiếm này lai lịch sao?" Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Không biết rõ." Thanh kiếm này, hắn mở ra Hỗn Độn Mộ Điệu tầng thứ 3 sau, tự động xuất hiện tại bên trong, tên là Trảm Thiên Kiếm. Trừ cái đó ra, Diệp Bắc Thần không biết rõ bất kỳ liên quan tới nó tin tức. Tế Niết Bàn nói, kiếm này tên là Trảm Thiên Kiếm, là Đại La vũ trụ một vị cường giả tuyệt thế binh khí, nó đã từng một kiếm chém ra qua toàn bộ Đại La vũ trụ. Đại La Thiên Cung mấy vị người sáng lập một trong, chính là vị này cường giả tuyệt thế. Bất quá, về sau không biết rõ vì sao, thanh này Trảm Thiên Kiếm gây mất, hoàn toàn di thất, không nghĩ tới rơi vào Diệp công tử trong tay. Diệp công tử, kiếm này coi như gây mất, thực lực cũng viễn siêu đạo binh phẩm chất. Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu, đa tạ cáo chi. Tế Niết Bàn nói, Diệp công tử, đã ngươi biết phẩm chất của kiếm này, còn muốn dùng nó mời ta đảm bảo sao? Dùng. Diệp Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp đem kiếm trong tay ném cho Tế Niết Bàn. Tế Niết Bàn đưa tay một nắm, bằng vào ta cực mạnh lực lượng, từ lòng bàn tay chuyển đến, Trảm Thiên Kiếm khẽ chấn động. Hào kiếm. Tế Niết Bàn tán thưởng một tiếng, con ngươi nhất chuyển, rơi vào Hỏa Dung trên thân. Hỏa Dung, thả người a. Tế công chủ, ngài thật phải gánh vác bảo đảm. Hỏa Dung vẫn còn có chút choáng váng. Tế Niết Bàn nhướng mày, thế nào? Ngươi làm lão phu, tại đùa giỡn với ngươi? Không dám. Hỏa Dung giật nảy mình. Hắn mới Đại La cảnh tầng 2, Tế Niết Bàn Đại La cảnh 7 tầng. Mặc dù là một cảnh giới, chọn vẹn cách 5 cái tiểu cảnh giới a. Hỏa Dung biết, mình đời này đều khó có khả năng bước vào Đại La cảnh tầng thứ 3. Tế Niết Bàn loại thân phận này, dù là vọt thẳng tiến hỏa tộc tổ địa, hỏa tộc cũng phải đem hắn xem như quý khách cúng bái cái chủng loại kia. Đưa tay một chút, phong ấn lại Chu Nhược Dư, Tôn Thiến mấy người phong ấn, trực tiếp giải trừ. Bắc Thần ca ca, lão công. Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến hai người, nước mắt trực tiếp vỡ đê, kích động, run rẩy, giống như nằm mơ sống lại, nhào vào Diệp Bắc Thần trong ngực. Ô ô ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 1923, hai cái danh lệch. Chương 1923, hai cái danh lệch. Ba người ôm ở cùng một chỗ, toàn bộ thế giới dường như lại cũng không có người nào khác. Công tử, quá tốt rồi. Già Lam đỏ hướng mắt, ở phía xa tự lẩm bẩm. Không biết rõ qua bao lâu, Hỏa Dung cũng nhịn không được nữa, Diệp công tử, tộc ta thần nữ, nên thả ra a. Diệp Bắc Thần không nói hai lời, đưa tay một chút, cực đạo tiên hỏa lồng giam tán loạn. Thần nữ, hỏa tộc người hô nhau mà lên, nhanh chóng đem Hỏa Phượng nữ dẫn đi chữa thương. Tế Niết Bàn nhìn xem Hỏa Dung, con tin trao đổi hoàn tất, việc này từ ta Tế Niết Bàn tự mình đảm bảo, ngươi cùng Diệp công tử ân oán xóa bỏ, ngươi hỏa tộc có thể còn có ý kiến. Ở đây hơn 100 triệu tu võ giả, nghe đến lời này sửng sở. Cho dù là Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử hắn, đều không nghĩ tới. Tế Niết Bàn thế mà đem lời nói đến mức này. Hỏa Dung mặt mo trầm xuống, "Tế công chủ, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá mức?" Tế Niết Bàn cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Hỏa Dung, ngươi đang chất vấn bản công chủ?" Hỏa Dung cố nén áp lực, "Bản tổ không dám." Nhưng hắn lời nói nhất chuyện, "Diệp Bác Thần giết ta Hỏa tộc thần tử, tổn thương ta Hỏa tộc thần nữ, giam giữ ta Hỏa tộc thần nữ. Loại này huyết hải thâm cửu, há có thể là một câu liền xóa bỏ?" Hỏa Phượng nữ tiếng nói khàn khàn, "Không sai. Dù là có Đại La Thiên Cung làm đảm bảo, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan. Hôm nay, chúng ta giao dịch con tin, cũng không thể cam đoan ngày sau, ta Hỏa tộc sẽ không truy sát Diệp Bắc Thần." Một giây sau, Hỏa Phượng nữ ánh mắt lánh khốc khóa chặt Diệp Bắc Thần, "Tiểu tử, mối thủ của chúng ta, không chết không thôi." Ở đây hơn 100 triệu tu võ giả, cơ hồ ngạt thở. Vị Hỏa tộc hoàn toàn để mắt tới. Nói ra không chết không thôi loại lời này, Diệp Bắc Thần, phế đi. Đời này, xong. Tế Niết Bàn cười, "Không chết không thôi. Lão phu đảm bảo người, ngươi Hỏa tộc cũng dám không chết không thôi." Tế Niết Bàn giận quá thành cười, chỉ vào Diệp Bắc Thần, "Kẻ này, lão phu bảo đảm, các ngươi Hỏa tộc ai dám động đến hắn một sợi lông thử một chút, nhìn xem lão phu kiếm trong tay lợi không." Xoẹt. Vừa được đến Trảm Thiên kiếm vung lên, một đạo ước vạn trượng kiếm mang trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ Đại La thành trên không, người gặp đều sợ mất mật. "Ngươi, Tế Niết Bàn, vì một thanh kiếm gãy, ngươi thật muốn cùng Hỏa tộc là địch?" Hỏa Dung kém chút tức chết. Hắn muốn nghĩ, dùng Hỏa tộc gáp bách Tế Niết Bàn lùi bước, dù là hôm nay trao đổi con tin, ngày sau, Hỏa tộc cũng có thể truy sát Diệp Bắc Thần tới chân trời góc biển. Cho nên, dù là hôm nay thả Diệp Bắc Thần, Hỏa tộc cũng căn bản không quan tâm. Không nghĩ tới, hắn thế mà chọc giận Tế Niết Bàn. Diệp Bắc Thần lại lắc đầu, "Tế tiền bối, ta không cần ngươi bảo hộ." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đại La quảng trường hơn 100 triệu tu võ giả, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, không dám tin, đều cho là mình nghe lầm. Cho dù là Tế Niết Bàn, cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Diệp Bắc Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Không cần ta bảo hộ." "Ha ha ha. Tế công chủ, ngươi nghe được đi. Tiểu tử này không cần ngươi bảo hộ." Hỏa Dung trực tiếp cười, khoe miệng càng là câu lên một vệt trào phúng, "Diệp Bắc Thần, ta nhìn ngươi là quá tự tin. Tự tin tới một loại ngu xuẩn cảnh giới. Ngươi biết ngươi từ bỏ là cái gì không? Là ngươi duy nhất khả năng sống sót cơ hội." Tế Niết Bàn nhíu mày, "Diệp Bắc Thần, vì cái gì cự tuyệt ta bảo hộ?" Diệp Bắc Thần hít sâu một hơi, "Tiền bối, bởi vì ta có khác sở cầu." "A?" Tế Niết Bàn sững sờ, nói một chút. Diệp Bắc Thần thốt ra, "Tiền bối, Đại La Thiên Cung còn thu đệ tử sao?" Ở đây tu võ giả sững sờ. Chẳng lẽ Diệp Bắc Thần muốn gia nhập Đại La Thiên Cung? Tiểu tử này nguyên lai nghĩ là cái này. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Hỏa Dung có chút gấp, "Tề công chủ, Đại La Thiên Cung luôn luôn tuân thủ quy củ, cho dù là chiêu thu đệ tử, cũng luôn luôn dựa theo quy củ đến. Nếu như ngươi phá lệ, chiêu Diệp Bắc Thần tiến vào Đại La Thiên Cung, chẳng phải là phá hư quy củ? Ngươi đừng quên, Đại La Thiên Cung tổ huấn, nếu như Diệp Bắc Thần gia nhập Đại La Thiên Cung, kia Hỏa tộc đời này đều không có cách nào báo thù." Tế Niết Bàn lạnh lùng lắc đầu, "Diệp Bắc Thần ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này một thanh kiếm, có thể để cho ta che chở ngươi, cũng có thể để cho ta vì ngươi đảm bảo, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì nó, ta liền để ngươi gia nhập Đại La Thiên Cung. Ngươi hiểu sao?" Bất quá Tế Niết Bàn lời nói nhất chuyện, "Ta có thể cho ngươi một cái khảo hạch cơ hội." Diệp Bắc Thần nói, "Ta muốn hai cái." Tế Niết Bàn nhướng mày, "Diệp Bắc Thần, ngươi được voi đòi tiên. Hẳn là ngươi cho rằng chính mình một lần khảo hạch bất quá, cho nên muốn khảo hạch hai lần sao?" Diệp Bắc Thần lại lắc đầu, "Tiền bối, ngươi hiểu lầm. Không phải ta, mà là các nàng." Hắn trực tiếp đem Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến đẩy lên trước người. Hai người rất là ngoài ý muốn. "Bắc Thần ca ca, lão công." Diệp Bắc Thần thì là lắc đầu, "Hiện tại ta còn không cách nào một người chống lại Đại La cảnh. Các ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, ta không cách nào bảo hộ các ngươi, chỉ có gia nhập Đại La Thiên Cung, các ngươi mới có thể chân chính an toàn." Chu Nhược Dư đỏ hừng mắt, "Ta không muốn rời đi ngươi. Ngươi cái này lừa đảo. Lúc trước chính là như vậy lừa gạt Nữ Tuyết, hiện tại lại lừa gạt chúng ta sao?" Tôn Tiến bắt lấy Diệp Bắc Thần cổ tay, mạnh mẽ cắn một cái. Diệp Bắc Thần trên mặt đủ cười, "Nhược Dư, ta còn tại Đại La vũ trụ, lại không hề rời đi. Tôn Tiến, tin tưởng ta, chờ ta nắm giữ phá vỡ Hỏa tộc thực lực ngày đó, toàn bộ Đại La vũ trụ sẽ là ta run rẩy." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đại La quảng trường bên trên hơn 100 triệu tu võ giả, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Bắc Thần. "Phá vỡ Hỏa tộc, khẩu khí thật lớn." Chu Nhất Thần cười nhạo lắc đầu, "Có chút ý tứ, đáng tiếc, chỉ là nằm mơ mà thôi." Thiên Thần Tử quét Diệp Bắc Thần một cái, "Loại này chỉ có thể nói mạnh miệng người, đã không xứng làm đối thủ của ta." Ngay cả Thần Nữ Hi đều cao mày, "Công tử, ta tin tưởng ngươi." Già Lam thấp giọng mở miệng, "Ha ha." Thần Nhược Hi cười cười, không nói gì. Nàng nguyên bản đối Diệp Bắc Thần còn có mấy phần hảo cảm, nghe nói như thế, lập tức hảo cảm hoàn toàn không có. "Ngươi có thể bất khuất, có thể không phục, có thể không sợ, có thể không sợ, nhưng duy chỉ có không thể mạnh miệng. Mạnh miệng nam nhân, để cho người ta xem thường." "Tốt, tốt, tốt, chỉ là một con run rế, vọng tưởng phá vỡ Hỏa tộc." Ha ha ha, Hỏa Dung cười nước mắt đều đi ra, "Lá phế vật. Đây là ta Hỏa Dung, đời này nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lay cây sao? Biết cái gì gọi là châu chấu đá xe sao? nói chính là như ngươi loại này mơ mộng háo huyền sâu kiến. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm Hỏa Dung, sâu kiến cũng có trở thành chân long ngày đó. Ta từ nhỏ bé trong cuộc khởi, một mực bị người xem như sâu kiến. Sau đó thì sao? Những cái kia cao cao tại thượng người, tất cả đều chết. Mà ta vọt vào các ngươi đại là vũ trụ. Rất nhanh, các ngươi hỏa tộc sẽ phát hiện ta là sợ hãi của các ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Ngươi? Hỏa Dung sửng sốt một chút. Giờ phút này, hắn từ Diệp Bắc Thần trên thân cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Tế Niết Bàn cũng phát hiện. Trong chớp nhoáng này, Diệp Bắc Thần khí thế tăng lên mấy cái cấp bậc. Tốt, ta cho ngươi hai cái danh ngạch. Một tháng sau, Đại La Thiên Cung vừa vặn mở ra đệ tử khảo hạch, danh ngạch không có mấy cái. Bất quá, bản cung chủ vẫn có thể làm hai cái, hai người các ngươi theo ta đi. Tế Niết Bàn chỉ vào Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người. Chương 1924, thần nữ đánh ổ. Chương 1924, thần nữ đánh ổ. Ta không muốn rời đi ngươi. Chu Nhược Dư khóc tan nát cõi lòng, gắt gao ôm lại. Lần trước, hai người phân biệt, qua đi tới 900 năm. Hôm nay vừa gặp mặt, vẫn chưa tới nửa canh giờ, lại muốn tách ra sao? Ta tình nguyện chết ta. Không muốn đi. Không muốn đi. Tôn Tiến tình cảm hoàn toàn bộc phát. Không ngừng lắc đầu, ngươi biết chúng ta đợi bao lâu sao? 900 năm. Chọn vẹn 900 vạn năm a. Ngươi nói để chúng ta đi, liền để chúng ta đi sao? Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sợ chết sao? Chúng ta không muốn lại chờ đợi. Ta tình nguyện chết ngay bây giờ tại bên cạnh ngươi, cũng không cần lại rời đi. Ai biết lần này phân biệt lại là bao lâu? Hoặc là vĩnh viễn. Diệp Bác Thần ngây người, cái gì? 900 năm, chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sâu kín phun ra một câu, tiểu tử, thời gian không gian khác nhau vị diện, tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ngươi tại Đại La vũ trụ chỉ qua hơn 10 ngày, cái khác vũ trụ cũng không phải như vậy. Tỷ như, con người khi còn sống là một khoảng 100 năm, nhưng đối với phủ Du tới nói, buổi sáng xuất sinh, chạm vạng tối liền chết. Cuộc đời của nó, bất quá là người một ngày mà thôi. Cái gì? Diệp Bác Thần trừng to mắt. Kia Hồng Mông vũ trụ đâu? Chẳng lẽ cũng đi qua mấy trăm vạn năm? Hồi lâu sau, hắn chậm rãi phun ra một câu, tin tưởng ta, lần này sẽ không quá lâu. Không được. Tôn Tiến lôi kéo Diệp Bác Thần, đau khổ cầu khẩn, lão công, ta không sợ chết, thật. Chu Nhược Dư ánh mắt kiên định, từ nàng trở thành Diệp Bác Thần vị hôn thêm một phút này bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới lùi bước. Cho dù là chết, các ngươi trước tiên ở Đại La Thành ở chung một ngày a, sau một ngày, ta tới đón các ngươi. Tế Niết Bàn chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại rơi vào Hỏa Dung trên thân, cái này trong vòng một ngày, không được nhúc nhích Diệp Bác Thần. Sau một ngày, ngươi cứ tự nhiên. Hỏa Dung nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ Tế huynh. Cho tiểu tử này một ngày thời gian lại có làm sao? Diệp Bác Thần, thật tốt hưởng thụ cuối cùng thời gian một ngày a. Mang theo hỏa tộc đám người, quay người rời đi. Hơn 100 triệu tu võ người ánh mắt phía dưới, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người, cứ như vậy ôm Diệp Bác Thần. Một mực kề cận. Diệp Bác Thần biết, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ôm hai người rời đi, tìm một cái khách sạn, trực tiếp vào ở đi. Hỗn độn chi khí mãnh liệt, che đậy bốn phía tất cả. Nơi này rất an toàn. Đi đến trong phòng, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến, giống như là bạch tuộc như thế ôm hắn, cơ hồ treo ở trên người hắn. Bác Thần ca ca, những năm này, ngươi qua còn tốt chứ? Chu Nhược Dư nhẹ giọng lấy, tựa ở Diệp Bác Thần trên lồng ngực. Tôn Tiến thấp giọng thì thầm, nhất định rất khổ a. Diệp Bác Thần mỉm cười, nào có như các ngươi khổ, 900 năm, rốt cục tiến vào cựu truyền đại đế cảnh. Cùng nhau đi tới, cực khổ nhất chính là bọn ngươi mới đúng. Chu Nhược Dư lắc đầu, chỉ cần có thể gặp lại ngươi, hết thảy đều đáng giá. Đúng rồi, đại gia còn tốt chứ? Cha mẹ, Nhược Tuyết, còn có sư tỷ các nàng còn tốt chứ? Diệp Bác Thần không có dấu giếm, đem hết thảy đều nói một lần. Các loại hung hiểm, nguy cơ, cuối cùng đều bị hóa giải, lại nghe được các nàng hãi hùng kiếp vía, kinh hô liên tục. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến cũng kể ra những năm này kinh nghiệm, từ vết nứt không gian rơi ra đến sau, trực tiếp rơi vào mê thất vũ trụ, bị Hỗn Nguyên Tông một vị trưởng lao cứu đi. Hai người cũng mười phần không chịu thua kém. Hao tốn 900 thời gian và năm, rốt cục trở thành cựu truyền đại đế. Bác Thần ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Lao công. Nhìn xem hai người, Diệp Bác Thần tình cảm hoàn toàn bộc phát. Sau một ngày, Diệp Bác Thần ôm trong ngực hai người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vai thơm của các nàng, "Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Tề Tiên Bối cũng kém không nhiều tới đón các ngươi, đừng để người ta chờ lâu." "Ừm, nghe Bác Thần ca ca." Chu Nhược Dư nghe lời gật đầu, đứng dậy rửa mặt. Tôn Tiến chủ động lấy tới một cái khăn tay, thận trọng là Diệp Bác Thần lau chùi thân thể. Sau một lát, Tôn Tiến vừa đỏ mặt. Một trận đại chiến lần nữa mở ra. Lại qua nửa ngày, ba người mới lưu luyến không rời, từ trong khách sạn đi tới. "Tiểu tử, ngươi quá thời gian." Tế Niết Bàn có chút tức giận, làm hại bản cung chủ ở chỗ này bạch bạch đứng nửa ngày, người xung quanh đều bị hù chạy. Ngay cả căn này chủ nhân của khách sạn đều coi là chỗ nào đắc tội bản cung chủ. Diệp Bác Thần nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên, phương viên ngàn mét bên trong, một cái tù võ giả đều không có. Chỉ có ngoài ngàn mét, không mấy đạo ánh mắt hướng phía nhìn bên này tới. Gia Lam, Thần Nhược Hy hai người cũng trong đám người. Hừ, gia hỏa này thật là buồn nôn. Thần Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, tề cung chủ cho hắn thời gian một ngày, hắn thế mà tại khách sạn chờ đợi một ngày rưỡi, khẳng định là làm chuyện xấu. Gia Lam thần sắc có chút cô đơn, nàng xác định mình đã thích công tử, thế nhưng là nàng hiện tại căn bản không có bất kỳ thân phận có thể ghen. Diệp Bác Thần có chút lúng túng sờ lên cái mũi, tiền bối, xin lỗi. Tế Niết Bàn phất phất tay, không có việc gì, các ngươi phân biệt lâu như vậy, thật tốt vuốt ve an ủi một chút lão phu có thể hiểu được. Phế lời không nói nhiều, các ngươi đi theo ta đi. Tế Niết Bàn xoay người rời đi. Một ngày một đêm giao lưu, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến cũng biết Diệp Bắc Thần thực lực. Diệp Bắc Thần cũng lộ ra một chút át chủ bài cho các nàng, hai người an tâm không ít. Bắc Thần ca ca, lão công, bảo trọng. Hai người đi theo Tế Niết Bàn sau lưng. Tế Niết Bàn vừa muốn rời đi, đột nhiên Diệp Bắc Thần mở miệng, tiền bối, chờ một chút. Thế nào? Tế Niết Bàn dừng bước lại. Diệp Bắc Thần tiến lên một bước, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tế Niết Bàn vui vẻ, tiểu tử, ngươi đem bản cung chủ xem như cái gì? Ngươi thanh kiếm kia nhiều lắm là nhường bản cung chủ đông nhiên. Tế Niết Bàn dừng lại một chút, được rồi, nói đi. Diệp Bắc Thần truyền âm, tiền bối, ta có một người bạn gọi Ngư Huyền Cơ, nàng mẫu thân bị thương, cần Đại La Thiên Cung tạo hóa thần dịch. Giải thích một lần. Bất quá, ta bây giờ bị hỏa tộc nhìn chằm chằm, không muốn ảnh hưởng đến nàng. Tế Niết Bàn thản nhiên nói, thứ này tại Đại La Thiên Cung không đáng tiền, ta sẽ phái người đem tạo hóa thần dịch đưa qua. Đa tạ tiền bối. Diệp Bắc Thần chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn Tế Niết Bàn rời đi. Tế Niết Bàn chân trước vừa rời đi, ông một cú cực kỳ lãnh khốc sát ý trong nháy mắt khóa chặt Diệp Bắc Thần, hỏa tộc mấy trăm đạo thân ảnh đồng loạt hướng phía Diệp Bắc Thần đi tới. Hỏa Phượng Nữ đi ở trước nhất, sau lưng sáu cái đạo kiếp cảnh, cái khác mấy trăm cái đều là vĩnh hằng cảnh. Nguy rồi, hỏa tộc muốn xuất thủ, nơi này là Đại La Thành, hỏa tộc không dám ra tay. Trước nhìn kỹ hắn nói, nơi xa một số người nghị luận. Công tử, Già Lam lo lắng. Giờ phút này, Hỏa Phượng Nữ chạy tới Diệp Bắc Thần trước người, cách hắn không đủ trăm mét, tiểu cô trùng, ta người sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi bước ra Đại La Thành một bước, ngươi liền sẽ chết rất khó coi. Ngữ khí hoán độc, đôi mắt kia càng là tràn ngập nồng đậm hàn ý. Diệp Bắc Thần cười, ngươi qua đây tặng đầu người. Ngươi nói cái gì? Hỏa Phượng Nữ sững sờ, lông mày cau lại. Hỏa Phượng Nữ sau lưng sáu cái đạo kiếp cảnh lão tổ cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí ngưng tụ, thần nữ, cẩn thận. Một giây sau, xoẹt. Diệp Bắc Thần trực tiếp ra tay, không chút do dự một kiếm chém ra. Ngao giống, huyết long chi khí bộc phát, cuồng bạo vô cùng, càn khôn chấn ngục kiếm ra chỉ phía dưới, điên cuồng hướng phía Hỏa Phượng Nữ nghiền ép lên đi. Nơi này là Đại La Thành, ngươi làm sao dám? Hỏa Phượng Nữ thật bị hù dọa, căn bản không nghĩ tới Diệp Bắc Thần thế mà dám ở chỗ này ra tay. Nơi này là Đại La Thành a, bên cạnh nàng có sáu cái đạo kiếp cảnh a. Sáu cái đạo kiếp cảnh lão tổ không chút do dự ngăn khuất Hỏa Phượng Nữ trước người. Nếu như Hỏa Phượng Nữ chết, bọn hắn cũng không cần sống. Phúc. Sáu cái đạo kiếp cảnh lão tổ bay thẳng ra ngoài, toàn bộ trọng thương. Hỏa Phượng Nữ tiếp nhận một kiếm này uy lực không đủ 1/10, vẫn như cũ phun ra một bụng máu tươi, lật cút ra ngoài, thê thảm quằn xuống đất, lôi ra một đạo hơn 100 mét dáng dấp vết máu. Hỏa Phượng Nữ bò lên, mày may không phát hiện được trên người kịch liệt đau nhức như thế, chỉ có vô tận điên cuồng, giết, giết, giết. Hắn tại Đại La Thành xuất thủ, chúng ta có thể tự do phản kích, mau giết hắn. Diệp Bắc Thần nét miệng cười, chỉ là mấy trăm vĩnh hằng cảnh, ngăn được ta? Một mình ngươi tới tìm ta, liền không nghĩ tới sẽ chết sao? Xét theo càn khôn chấn ngục kiếm, từng bước một hướng phía Hỏa Phượng Nữ đi tới. Vô số vây công đi lên mấy trăm vĩnh hằng cảnh. Đối với Hỏa Phượng Nữ, một kiếm chém xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc vang vọng thương cùng, bản tổ liền biết, ngươi tiểu xuất sinh này sẽ bí quá hóa liều, hiện tại xem ra, bản tổ đoán đúng. Càn khôn chấn ngục tháp lo lắng quá khẽ, là hỏa dung. Hỏa tộc thế mà dùng Hỏa Phượng Nữ, kích thích ngươi ra tay. Tiểu tử, cháy mau. Chương 1925, giết liền chạy, thật kích thích. Chương 1925, giết liền chạy, thật kích thích. Hỏa dung vừa xuất hiện, lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất kích. Phanh. Một cái giàn mua đại thủ, có thể thấy rõ ràng, từ đỉnh đầu đám mây xông ra, mạnh mẽ nghiền ép xuống tới. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Bắc Thần chỗ cái này một lối đi, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, ngay cả mặt đất đều hóa thành một phấn. A. Diệp Bắc Thần hét thảm một tiếng, thê thảm vô cùng bay ra ngoài. Tay chân bạo liệt, lồng ngực nổ tung. Trên thân không có một khối hoàn hảo da thịt, hoàn toàn biến thành tàn phế đồng dạng. Công tử. Già Lam nhìn thấy Diệp Bắc Thần thụ thương, sắc mặt đại biến, liền muốn xông tới. Thần Nhược Hy kéo nàng lại, Lam Nhi, hỏa tộc Đại La cảnh ở đây, ngươi lúc này ra tay không phải mình muốn chết sao? Ta không đi hỗ trợ, công tử sẽ chết. Già Lam đôi mắt đẹp đỏ bừng. Lúc này, Hỏa Phượng Nữ đã đi ra phía trước, ha ha ha. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng có hôm nay a. Đắc tội chúng ta hỏa tộc, chính là loại kết cục này. Hỏa Dung nhông tổ, giao cho ta. Ta muốn tự tay hành hạ chết tên tiểu xuất sinh này. Hỏa Dung mặt mo băng lãnh, cứ như vậy đứng trong hư không, nhìn xuống bản thân bị trọng thương Diệp Bắc Thần. Tiểu tử này dù là lại người tiên, tiếp nhận Đại La cảnh một kích, đã hoàn toàn biến thành tàn phế, còn có thể lật lên sóng gió gì? Cẩn thận một chút, tiểu tử này khá là quái dị. Nhóm tổ đều đã tàn phế, còn có thể thế nào? Ta một đầu ngón tay liền có thể giết hắn. Hỏa Phượng Nữ đoán được cười, không kịp chờ đợi, vọt tới Diệp Bắc Thần trước người, khoát tay, lòng bàn tay hiện hiện một đạo phần thiên chi diễm, nóng bỏng ánh lửa ngưng tụ, chiếu rọi tại Hỏa Phượng Nữ trên mặt. Yên tâm, ta sẽ không một mũi lửa trực tiếp thiêu chết ngươi. Như thế lợi cho người quá rồi. Biết sao? Một sợi tóc lớn như thế phần thiên chi diễm, liền có thể hoàn toàn thiêu chết ngươi. Bất quá, quá trình này sẽ khá chậm. Nó sẽ từ từ đốt lên da của ngươi, tại thiêu khô huyết nhục của ngươi, gân mạch, cuối cùng đem xương cốt của ngươi đốt thành tro. Bởi vì chỉ có một sợi phần thiên chi diễm, cho nên mỗi một lần thiêu đốt, tựa như là một cây đao tại cắt thịt của ngươi như thế. Nói, Hỏa Phượng nữ nhìn khắp bốn phía. Tiêu Ngạo nhìn xem vô số tu võ giả, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đây chính là đắc tội ta Hỏa tộc hạ tràng. Đắc tội ta Hỏa Phượng nữ hạ tràng. Dứt lời, xoẹt. Hỏa Phượng nữ đầu ngón tay rơi xuống, một sợi phần thiên chi diễm hướng phía bản thân bị trọng thương Diệp Bắc Thần bay đi. Đương nhiên, ông không gian bốn phía run lên bần bật, kịch liệt sóng gió nổi lên. Không tốt. Hỏa Phượng nữ cẩn thận. Hỏa Dung gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng phía Diệp Bắc Thần bay lượn mà đến. Hỏa Phượng nữ kinh ngạc nhìn bốn phía, dưới chân hoàn cảnh đại biến, một cái huyết hồng sắc võ đạo đài chậm rãi dâng lên. Càng để cho người quỷ dị chính là, này huyết sắc võ đạo đài bốn phía lại có hơn 100 tòa mộ địa. Một giây sau, nguyên bản biến thành phế nhân Diệp Bắc Thần, thế mà chậm rãi đứng lên. Kinh khủng thương thế, mắt trần có thể thấy khôi phục. Hắn đã sớm bụng trộm mở ra luân hồi lĩnh vực, cố ý thụ thương. Ngươi, làm sao có thể? Hỏa Phượng nữ rốt cục biến sắc, ngươi không phải phế đi sao? Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười một tiếng, đúng a, ta không phế bỏ, ngươi làm sao biết tới gần ta? Bên cạnh ngươi có 6 cái đạo kiếp cảnh, âm thầm còn có Hỏa Dung tại trông coi ngươi, ta muốn giết ngươi, quá khó khăn a. Hỏa Dung dùng ngươi câu cá, dẫn ta ra tay. Ta liền không thể dùng chính mình câu cá, dẫn ngươi tới gần ta sao? T. Dùng tính mạng của mình câu cá. Nơi xa quan chiến đám tu võ giả, không ngừng hít vào khí lạnh, T. 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 Cái này Diệp Bắc Thần, điên rồi sao? Lấy tự thân làm mồi nhử, thần nữ là cá. Khẩu khí thật lớn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm lấy Hỏa Dung mặt, cường sát Hỏa Phượng nữ sao? Thảo. Đám người xôi trào khắp trốn. Ngươi có thể, chết rồi. Diệp Bắc Thần thanh âm, giống như là tử thần thẩm phán. Dơ lên càn khôn chấn ngục kiếm chém về phía Hỏa Phượng nữ. Hỏa Phượng nữ cả người, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hoảng sợ quay người đảm bệnh, Hỏa Dung nhóm tổ, cứu ta. Nhanh cứu ta a. Ngao giống. Một đầu huyết long xông ra. Dữ tợn, cuồng bạo, khát máu. Nhìn thấy huyết long trong nháy mắt, Hỏa Phượng nữ dọa đến cơ hồ ngất đi. Hai chân run rẩy, trực tiếp té lăn trên đất. Nhóm tổ, ta không muốn chết ta. Ô ô ô. Diệp Bắc Thần, ngươi mẹ nó cho lão tử dừng tay. Ngươi nếu là dám giết Hỏa Dung cơ hồ phá phòng như thế gào thét, một câu nói còn chưa dứt lời. Phúc. Càn khôn chấn ngục kiếm nện xuống, luân hồi đạo đài trực tiếp vỡ ra. Xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh. Hỏa Phượng nữ trực tiếp biến mất. Liên huyết vụ đều không có lưu lại, bốc hơi khỏi nhân gian, thần hồn câu diệt. Giết hết Hỏa Phượng nữ sau, Diệp Bắc Thần xoay người chạy, tốc độ tăng lên tới đỉnh cao nhất. Tiểu xuất sinh, ngươi còn muốn chạy? Không có khả năng. Hỏa Dung thanh âm đều đang run rẩy. Trong tích tắc, trực tiếp truy kích đi lên. Đưa ngươi một cái lễ vật. Diệp Bắc Thần quay đầu cười một tiếng. Khoát tay. Một viên hạt châu màu đen ném ra bên ngoài. Chính là lăn lộn ma sát. Thứ gì? Cút. Hỏa Dung đấm ra một quyền. Phanh. Hạt châu màu đen trực tiếp nổ tung, một cỗ kinh khủng ma khí cùng hỗn độn chi khí nổ tung, sát lục chi khí tứ ngược tung hành. Chỉ bằng vật này, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Hỏa Dung một câu vừa mới dứt lời. Phúc. 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 Túi đầu xem xét, thân thể thế mà bị bạo tạc bay ra ngoài hạt cát, trực tiếp đánh xuyên thân thể. Cả người càng là bay rất ra ngoài, thê thảm vô cùng quẳng xuống đất. Làm sao có thể? Những hạt cát này trọng lượng. Hỏa Dung tiện tay bắt lấy trong đó một hạt cát tử, lập tức gầm nhẹ, thảo. Hậu thổ. Tiểu tử này trong tay còn có hậu thổ. Ngắn ngủi chấn kinh qua đi. Ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Bắc Thần, biến mất. Á á á. Lá. Bắc. Thần. Hỏa Dung cơ hồ muốn tươi sống chết, nội điên một hồi như chó điên gầm nhẹ, ngươi thật đáng chết à. Ngươi tới, cho ta truy nã. Toàn đại la vũ trụ truy nã, nhất định phải tìm ra tên tiểu xuất sinh này. Ngoa tào. Nơi xa xem náo nhiệt đám tu võ giả, nhìn thấy một màn này, cơ hồ đem trái tim dọa đến nổ tung. Hỏa Phượng nữ chết. Cứ như vậy, bị Diệp Bắc Thần ngay trước đại la cảnh Hỏa Dung mặt, một kiếm miểu sát. Hơn nữa, Diệp Bắc Thần còn chạy. Ông trời của ta. Diệp Bắc Thần hắn, làm sao làm được? Thần Nhược Hy cả người đều ngộng. Già Lam cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mười mấy cái hô hấp trước đó, nàng còn tại lo lắng Diệp Bắc Thần an nguy. Mười mấy cái hô hấp về sau, Diệp Bắc Thần thế mà ngay trước Hỏa Dung mặt, hung hăng chém giết Hỏa Phượng nữ, còn chạy. Đây quả thực khó có thể tin. Tin tức phi tốc truyền đi. Cái gì? Chu Nhất Thần nghe được tin tức trong nháy mắt, vụt lập tức đứng lên, ngươi nói là sự thật. Hắn ngay trước Hỏa Dung mặt, giết Hỏa Phượng nữ, còn chạy. Đúng vậy, điện hạ. Quỳ trên mặt đất thị vệ, trả lời khẳng định. Chu Nhất Thần há to miệng. Đầu óc ông tắc hưởng. Cho dù là hắn, đều làm không được, ngay trước một cái đại la cảnh mặt, giết người lại chạy trốn. Hỏa Dung mang theo người, toàn bộ đại la thành vơ vét Diệp Bắc Thần thời điểm. Giờ phút này, đại la thành bên trong, hỏa tộc lãnh địa trước. Diệp Bắc Thần hóa thành một cái hỏa tộc bộ dáng, nhanh chóng gọt vào gầm nhẹ. Diệp Bắc Thần giết thần nữ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, đều cho ta cùng đi, đem Diệp Bắc Thần tiểu tử kia tìm ra. Hỏa Dung nhóm tổ nói, nhất định phải đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Nghe đến lời này, vô số hỏa tộc người ngu ở. Cái gì? Thần nữ chết? Làm sao có thể? Diệp Bắc Thần, a a a a, ngươi giết ta hỏa tộc thần tử, lại giết ta hỏa tộc thần nữ, ngươi thật đáng chết a! Vô số hỏa tộc kêu rên, nội điên như thế phóng lên tận trời, tất cả đều đi tìm Diệp Bắc Thần hạ lạc. Không có người chú ý tới một thân ảnh hướng phía núi lửa quần chỗ sâu mà đi. Càn khôn chấn ngục tháp kinh tâm động phách truyền âm, ngoại tảo. Tiểu tử, ngươi là gan cũng quá lớn. Toàn bộ hỏa tộc đều tại truy nã ngươi. Ngươi thế mà còn dám xâm nhập hỏa tộc tại Đại La Thành lãnh địa. Diệp Bắc Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối. Ai có thể nghĩ tới ta sẽ ở hỏa tộc địa bàn đâu? Lần trước giết hỏa lân tử thời điểm, động phủ của hắn bên trong còn có rất nhiều bảo bối. Lần này, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Chương 1926, Kỳ Lân Chân Hỏa. Chương 1926, Kỳ Lân Chân Hỏa. Vừa tiến vào hỏa tộc lãnh địa không bao lâu, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lập tức lên tiếng, "Tiểu tử, phía trước có người, hơn nữa bị trận pháp thủ hộ, ngươi muốn lặng yên không tiếng động tiến vào hỏa lân tử động phủ chỉ sợ không có khả năng. Nếu là ra tay, Hỏa Dung lập tức biết, giết một cái hồi mã thương, chỉ sợ trực tiếp bắt rùa trong hũ." Phía trước, núi lửa lối vào chỗ, một đám hỏa tộc người thủ hộ ở đây, chỉ có mấy cái vĩnh hằng cảnh, cái khác đều là vĩnh sinh cảnh. Thực lực không cao, chỉ khi nào đánh giết, nhất định sẽ phát động cảnh báo. "Tiểu Tháp, nếu như ta có thể trực tiếp đi vào đâu?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sử xuất, trực tiếp đi vào. "Làm sao có thể, ngươi muốn dùng hỗn độn tử khí?" "Hỗn độn tử khí chỉ có thể ẩn tầng khí tức, nhưng không cách nào ngăn cản trận pháp cách trở." Diệp Bác Thần không có giải thích, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Khi tiến vào đám kia hỏa tộc tầm mắt thời điểm, khuôn mặt một hồi biến hóa, thế mà biến thành hỏa lân tử dáng vẻ. "Ngoa tạo." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh ngạc. "Đây là cái gì thao tác?" Một giây sau, hỏa tộc đám người kia cũng phát hiện Diệp Bác Thần biến thành hỏa lân tử. "Ngươi, ngươi nào, thật to gan, lại dám giảm bạo tộc ta chết đi thần tử." Bọn này hỏa tộc lập tức hét to. Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, làm càn. "Bản thần tử các ngươi cũng không nhớ rõ." "Ông." Trong chốc lát, Diệp Bác Thần tả hữu bả vai hai bên. Một bên, phần thiên chi diễm thiêu đốt. Một bên khác, huyền minh lãnh hỏa thiêu đốt. Sau lưng càng là huyết khí phun trào, hóa thành hỏa kỳ lân ở trong hư không giữ tợn gào thét, chỉ là loại kia kinh khủng cảm giác các bách, liền để ở đây một đám hỏa tộc đám người dọa đến bịch quỷ trên mặt đất. "Ngài, ngài thật là thần tử. Làm sao có thể a?" "Thần tử, rõ ràng bị kia Diệp Bác Thần chém giết hỏa tộc đám người mộng." Diệp Bác Thần một bước tiến lên, trực tiếp một cước đá bay, người nói chuyện tại chỗ bay rất ra ngoài, còn không có bỏ lên. Liền nghe tới băng lanh thanh âm vang lên, chỉ là hỗn độn thể, cũng có thể chém giết bản thần tử. "Bản thần tử đây là cùng nhóm tổ nhóm cùng một chỗ thiết kế giả chết. Diệp Bác Thần không có giết chết ta, các ngươi biết tất cả tin tức đều là giả." Lời này vừa nói ra, "Cái gì? Còn có loại sự tình này? Thần tử, ngài thật không chết ta?" Hỏa tộc đám người kích động, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt. "Quá tốt rồi. Thần tử không chết, ô ô ô, trời xanh có mắt ta. Thần tử, ngài không chết sao không nói sớm a? Hiện tại toàn đại La vũ trụ đều coi là ngài chết, ngài nhưng phải trước lộ mặt, là hỏa tộc chính danh a." Một cái lao giả tiến lên, kích động toàn thân run rẩy. Diệp Bác Thần nhàn nhạt lắc đầu, "Không đổi. Việc này, tộc ta nhóm tổ tự có tính toán. Các ngươi cũng đừng tiết lộ bí mật, nếu không, tộc quy xử trí." "Vâng." Hỏa tộc đám người rất kích động. "Không đúng." Đương nhiên, trong đó một tên vĩnh hằng cảnh 9 tầng lão giả, nhướng mày, "Chỉ dựa vào hai loại dị hỏa, sao có thể chứng minh ngươi là tộc ta thần tử?" "Đại gia đừng quên, kia Diệp Bắc Thần được đến hỗn độn tử khí, có thể biến hóa thành các loại bộ dáng. Vạn nhất, trước mắt thần tử là Diệp Bắc Thần biến thành đâu?" "Bá." Ánh mắt mọi người lập tức khóa chặt Diệp Bắc Thần, biến nhìn chằm chằm. Diệp Bắc Thần cười, "Ngươi đang hoài nghi bản thần tử sao? Hai loại dị hỏa." "Ha ha." Dứt lời, dưới chân giẫm một cái. "Ông." Sau lưng trong hư không, mấy đạo hỏa diễm đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ phần thiên chi diễm cùng huyền minh lãnh hỏa, tử cực ma hỏa, yêu huyết địa tâm lửa, cửu u lôi hỏa, nhao nhao xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, tuyệt đối ngồi không được giả, không gạt được những này hỏa tộc cường giả. Lão giả này con ngươi co rụt lại, cái này, thật là thần tử có dị hỏa. Hắn kích động hô hấp dồn dập, mặt mo cười nở hoa, ha ha ha. Quả nhiên là thần tử, kia hỗn độn thể cho dù là người tiên, cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy dị hỏa. "Thần tử, thật là ngài a." Lão giả này trực tiếp quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Bác Thần hừ lạnh một tiếng, cái này có thể chứng minh bản thần tử thân phận. "Còn có Kỳ Lân Chân Hỏa, không cho các ngươi nhìn đâu. Muốn hay không cũng kiểm tra một chút đâu." Thanh âm lãnh khốc. Hỏa tộc đám người nghe, đáy lòng một hồi sợ hãi. Tất cả đều lắc đầu, "Không không không. Không cần. Thần tử, lão nhân gia ngài còn sống, quá tốt rồi. Cút đi. Không có bản thần tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến đến." Diệp Bác Thần quát lạnh một tiếng. Phách lối khí diễm, quả thực cùng Hỏa Lân tử giống nhau như lúc. "Còn có, bản thần tử còn chưa có chết chuyện này, mấy người các ngươi cho ta nát tại trong bụng. Nếu không, chết." "Vâng." Đám người không dám ngỗ nghịch, nhao nhao tránh ra một con đường, mở ra trận pháp, tùy ý Diệp Bắc Thần thông qua. Tiến vào Hỏa Lân tử động phủ sau, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp kêu đi ra, "Ngọa tảo, tiểu tử, thật mẹ hắn có ngươi, cái này đều được." Diệp Bắc Thần không nói nhảm, trực tiếp vơ vét một vòng. Lần trước hắn thời gian không đủ, không mang đi nhiều ít hỏa tinh. Giờ phút này, một mạch vơ vét đi vào, đến bằng ước vạn kế hỏa tinh, điên cuồng tràn vào trong tay hắn. "Hỏa tộc thật đúng là nội tình thâm hậu a." Diệp Bắc Thần không khỏi cảm thán. "Ngao giống." Đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến một tiếng dã thú gầm nhẹ. Diệp Bác Thần nhíu mày, "Thanh âm gì?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lại cười to, "Tiểu tử, đồ tốt, ngươi khí vận lại tới. Mau đi xem một chút, ngươi tuyệt đối sẽ cao hứng." Diệp Bác Thần thẳng đến sâu dưới lòng đất mà đi, không ngừng hướng xuống. Nhiệt độ càng ngày càng cao, bốn phía hỏa tinh cũng càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận đồng dạng. Hỏa tộc thật đem một ngọn núi lửa, tính cả dưới mặt đất long mạch cũng dọn đến đại la thành sao? Diệp Bác Thần nghẹn họng nhìn chân chối, nhiều như vậy hỏa tinh, có thể trực tiếp để ta tiến vào ngũ chuyển đại đế cảnh a. Tiểu tử, đừng chỉ nghĩ đến những này hỏa tinh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười nhắc nhở, sâu dưới lòng đất còn có càng kinh hỉ hơn đồ vật. Tăng thêm tốc độ. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Bác Thần tiến vào nơi sâu nhất trong lòng đất. Ngao giống, một đầu hỏa kỳ lân hướng phía hắn lao xuống mà đến, hỏa lôi giáng lâm. Phanh, đánh xuống một đòn, bốn phía hư không trực tiếp nổ tung. Diệp Bác Thần bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, đây là cái gì? Ha ha ha. Tiểu tử, đây là kỳ lân chân hỏa biến thành hỏa kỳ lân. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, kỳ lân chân hỏa, nắm giữ ý thức tự chủ, cùng phần thiên chi diễm loại kia tử hỏa không giống. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, ý của ngươi là nói, trước mắt cái này hỏa kỳ lân là chân hỏa biến thành? Đúng vậy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, tiểu tử, nhanh thu phục nó. Về sau ngươi lại giả mạo hỏa lân tử, liền không ai có thể nhận ra ngươi là giả. Cùng lúc đó, Tề Niết Bàn đã mang theo Chu Nhược Dư, Tôn Tiến hai người đi vào Đại La Thiên Cung bên ngoài. Một tòa Nam Thiên Môn đứng vững ở trước mắt, thật giống như là chuyện thần thoại xưa bên trong thần giới Thiên Môn như thế. Đột nhiên, một cái lao giả đi tới, một chân quỳ xuống, cung chủ, nửa canh giờ trước đó, Diệp Bác Thần ngay trước Hỏa Dung mặt trực tiếp giết Hỏa Phượng Nữ. Hỏa tộc tức giận, Hỏa Dung mang theo Đại La Thành bên trong hỏa tộc toàn thể ngay tại truy sát Diệp Bác Thần. Cái gì? Hắn ngay trước Hỏa Dung mặt giết Hỏa Phượng Nữ? Tề Niết Bàn mí mắt đập mạnh. Tôn Tiến vừa nghe đến Đại La cảnh Hỏa Dung đang đuổi giết Diệp Bác Thần, lập tức gấp, Nhược Dư, Bác Thần gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi giúp hắn. Nghe được tin tức này, Chu Nhược Dư cũng rất lo lắng, nhưng không có tự loạn trận cước. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, Tôn Tiến, Bác Thần ca ca vì an toàn của chúng ta, đặc biệt để chúng ta gia nhập Đại La Thiên Cung. Hắn đã dám ngay ở Đại La cảnh mặt chém giết Hỏa Phượng Nữ, đã nói lên hắn có nắm chắc. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là không thể cho hắn cản trở. Tôn Tiến sửng sốt một chút, ý của ngươi là? Chương 1927, nhân họa đắc phúc. Chương 1927, nhân họa đắc phúc. Gia nhập Đại La Thiên Cung, treo lên trên, bò càng cao càng tốt. Chu Nhược Dư đôi mắt đẹp băng lãnh, mang theo một vẻ hàn ý, trở thành Đại La Thiên Cung thần nữ, thậm chí là cung chủ. Cho đến lúc đó, hòa tộc. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, Tế Niết Bàn mí mắt nhảy một cái. Hai nha đầu này, cũng quá cảm tưởng đi. Đại La Thiên Cung thần nữ, thậm chí là cung chủ. Một giây sau, ha ha ha. Một hồi chế rêu thanh âm vang lên, ai vậy, khẩu khí lớn như vậy, còn không có thông qua nhập môn khảo thí đâu. Liền nghĩ trở thành Đại La Thiên Cung thần nữ, thậm chí là cung chủ. Các ngươi nói có đúng hay không, cười chết người. Còn không phải sao? Ha ha ha. Từ đâu tới gà rừng, khẩu khí lớn như vậy. Liền nhánh cây nhi đều không có sở đến đâu, liền muốn bay lên đầu cảnh, biến thành phượng hoàng. Cái này Đại La vũ trụ thế nào nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình người, muốn ta nói, còn muốn đem vào cùng khảo hạch điều kiện nới lòng một chút, miễn cho cái gì gà rừng, chó hoang, đều có thể đến Đại La Thiên Cung. Hai người nhìn lại. Trước mặt đứng đấy mười mấy thân ảnh, nam nam nữ nữ đều có. Nam thẳng tắp tuấn lãng, nữ dung mạo kinh diễm, mỗi người đều là đỉnh tiêm mỹ nữ. Tế Niết Bàn mặt mo trầm xuống, các ngươi làm bản cung chủ không tồn tại sao? Nha, hóa ra là Tề phó cung chủ a. Một người cầm đầu nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, giống như là vừa phát hiện Tề Niết Bàn như thế, đem cái kia bộ chữ cắn đặc biệt trọng, Tô Nguyệt, gặp qua Tề phó cung chủ. Tha thứ ta vừa rồi không có chú ý tới Tề phó cung chủ, thật sự là bị cái này hai con gà rừng cười đáp. Phúc. Ha ha ha, ở đây 10 cái thanh niên nam nữ, tất cả đều che miệng cười trộm. Tôn Thiến giận dữ, ngươi nói ai gà rừng? Tô Nguyệt nghiền ngẫm cười, ai lưu giữ gọi vậy, người đó là gà rừng rồi. Ngươi. Tôn Thiến trong đôi mắt đẹp lên cơn giận dữ, liền muốn tiến lên. Bị Chu Nhược Dư kéo lại, lắc đầu, Tôn Thiến, tính toán. Thế nào? Chỉ là một cái cựu chuyển đại đế cảnh, còn muốn động thủ với ta phải không? Tô Nguyệt trực tiếp tức cười, nhìn lướt qua Tề Niết Bàn, Tề phó cung chủ ngài đều tuổi đã cao, ngài nhìn ngài tìm đều là ai a? Tề Niết Bàn trầm mặt, Tô Nguyệt, lão phu nói thế nào đều là phó cung chủ. Ngươi loại thái độ này, cùng lão phu nói chuyện sao? Đúng đúng đúng. Tô Nguyệt liên tục gật đầu, là ta không phải, ta ở chỗ này cho Tề phó cung chủ nói xin lỗi. Vẫn như cũ đem một cái bộ chữ, cán đặc biệt trọng. Tề Niết Bàn xanh mặt, nhưng lại không thể phát tác. Tề phó cung chủ, ta đi trước. Ngươi liền mang theo cái này hai con gà rừng, tham gia khảo hạch đi thôi. Tô Nguyệt nghiền ngó cười, mang theo người, nên ngang rời đi. Kia 10 cái thanh niên nam nữ không che giấu chút nào nghị luận. Ha ha ha. 6 cái phó cung chủ, hắn xếp hạng thứ 6, thật đúng là đem mình làm cái cung chủ. Tô sư tỷ ra ra, là xếp hạng thứ nhất phó cung chủ, nàng ngoại công là xếp hạng thứ 2 phó cung chủ, cái này lão lục thế nào so a? Lão lục, ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận người ta cho ngươi gây khó dễ. Có Tô sư tỷ tại, chúng ta tại Đại La Thiên Cung đi ngang, sợ cái giám a? Người nói chuyện cực kỳ phách lối, một mặt định nọt đi vào Tô Nguyệt trước mặt, "Tô sư tỷ, ngài nói đúng sao?" Tô Nguyệt nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, quay đầu nhìn xem Chu Nhược Dư, Tôn Tiến hai người, Đại La Thiên Cung đối ngoại phong bế, lại không thể đi ra ngoài, quá nhàm chán. Rất lâu không có như thế có ý tứ người. Nói cho phong trưởng lão bọn hắn, hai người này nếu là đi khảo thí, để các nàng thông qua. "A?" Mấy người sửng sốt. Một thiếu nữ nghi hoặc, "Tô sư tỷ, ngài chán ghét các nàng, làm gì còn để các nàng thông qua?" Tô Nguyệt cười tàn nhẫn một tiếng, "Các nàng nếu là không có thể thông qua, chẳng phải không cách nào gia nhập Đại La Thiên Cung? Chúng ta còn thế nào chơi các nàng a? Cái kia nữ nhân ngực to, vừa rồi thế mà muốn động thủ với ta. Còn có một nữ nhân khác, một bộ thanh cao bộ dáng, cho là nàng là ai a? Nghe đến lời này, cái này 10 cái thanh niên nam nữ không khỏi run rẩy một hồi. Bị Tô Nguyệt để mắt tới, hai người xem như xong. Hừ, người nào a, chúng ta cũng không nhận ra các nàng, vừa lên đến liền chảo phúng. Tôn Tiến hừ lạnh một tiếng, nhịn không được nhà rãnh. Chu Nhược Dư lắc đầu, mặc kệ ở đâu, đều có loại người này. Tôn Tiến, ngươi muốn quen thuộc, chúng ta tới nơi này là tăng thực lực lên. Tận lực không muốn phát sinh xung đột với người khác. Một bên, một mực trầm mặc không nói Tề Niết Bàn. Đồng nhiên, mở miệng. Các ngươi, nếu không vẫn là đi đi. Đi. Hai người sững sờ. Chu Nhược Dư nhíu mày, Tề Tiên Bối, ngài lời này là có ý gì? Tề Niết Bàn lắc đầu, các ngươi đã bị Tô Nguyệt để mắt tới, nữ nhân này đừng nhìn nàng mặt ngoài vênh váo hung hăng. Bí mật, cũng cực kỳ lãnh huyết, âm hiểm. Đại La Thiên Cung đã một vạn năm, không có lập thần nữ. Biết tại sao không? Bởi vì bất luận kẻ nào một khi trở thành Đại La Thiên Cung thần nữ, đều sẽ bị Tô Nguyệt nghĩ biện pháp hại chết. Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến sững sờ. Tề Niết Bàn tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, muốn trở thành Đại La Thiên Cung thần nữ, đã đắc tội Tô Nguyệt. Lúc này, nếu như lại thêm vào Đại La Thiên Cung, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, nói, Tề Niết Bàn dừng lại một lần. Tô Nguyệt nhất định sẽ dùng nàng thủ đoạn để các ngươi gia nhập Đại La Thiên Cung. Đến lúc đó, chờ đợi các ngươi sẽ là không có tận cùng nhằm vào. Hiện tại xem ra, Đại La Thiên Cung hướng các ngươi tới không nhất định là nơi tốt, vẫn là rời đi à? Tề Niết Bàn thuyết phục, hắn bằng lòng Diệp Bắc Thần nhường hai người tham gia khảo hạch, là vì nhường hai người có che chở chỗ. Nếu như đào thoát hỏa tộc truy sát, lại rơi vào Tô Nguyệt ma trưởng, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Chu Nhược Dư trầm ngâm vài giây đồng hồ, Tề Tiên Bối, ý của ngài là chúng ta bây giờ nhất định có thể gia nhập Đại La Thiên Cung? Tề Niết Bàn nhẹ gật đầu, hiện tại xem ra đúng vậy. Tô Nguyệt muốn nhằm vào các ngươi, nhất định sẽ khơi thông, nhường hai người các ngươi thông qua. Chu Nhược Dư cười, vậy cái này chẳng phải là nhân họa đắc phúc? Ngươi, Tề Niết Bàn ngây người, con ngươi ngưng trọng, ngươi cho rằng đây là phúc phận? Nói thật cho các ngươi biết, Đại La Thiên Cung 6 cái phó cung chủ bên trong, ta xếp hạng thứ 6. Tại Đại La Thiên Cung bên ngoài, ta cao cao tại thượng, tại Đại La Thiên Cung bên trong, ta không nói được gì lời nói. Tô Nguyệt gia gia là xếp hạng thứ nhất phó cung chủ, ông ngoại của nàng là xếp hạng thứ 2 phó cung chủ. Chu Nhược Dư nói, coi như thế, Tô Nguyệt tại Đại La Thiên Cung cũng không thể một tay che trời à? Ngoại trừ phó cung chủ, không phải còn có cung chủ sao? Ngươi, Tề Niết Bàn có chút tức giận, thử. Tính toán, đã các ngươi dạng này lựa chọn, vậy lão phu không tại nhiều nói, lão phu đã hết lòng tận, đằng sau chính các ngươi nhìn xem xử lý à? Hỏa Lân Tử Độc Phủ, dưới mặt đất 10 vạn mét chỗ sâu. Ngao giống, ngao giống. Kỳ Lân chân hỏa hóa thành hỏa kỳ lân, không ngừng giữ tợn gào thét. Diệp Bác Thần cùng nó đại chiến hơn 100 cái hiệp, rốt cục đưa nó cầm xuống. Phanh, hỏa kỳ lân thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Một đạo hỏa diễm tại nguyên chỗ nhảy lên. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kích động, ha ha ha, tiểu tử, chúc mừng. Kỳ Lân chân hỏa bại, nhanh thu nó. Diệp Bác Thần không chút do dự, bước ra một giọt tinh huyết, bay qua. Kỳ Lân chân hỏa mặc dù bại, lại không nguyện ý thần phục, muốn chạy trốn. Ngao giống, một tiếng long ngâm, Diệp Bác Thần tinh huyết tăng gọn, huyết quang đại tác, hóa thành một đầu huyết long cuốn đi lên. Kỳ Lân chân hỏa nhảy lên, bị huyết long uy áp chấn nhiếp, nhảy lên mấy lần về sau hoàn toàn thần phục. Tùy ý Diệp Bắc Thần tinh huyết ngưng tụ trong đó. Một giây sau, bay trở về Diệp Bắc Thần trong lòng bàn tay, thoáng cái không có nhập thể nội. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần con ngươi mở ra, hai mắt bên trong bốc cháy lên một đầu hỏa kỳ lân hư ảnh. Cùng một thời gian, ngoại giới, hỏa dung nổi trận lôi đỉnh, đáng chết. Toàn bộ Đại La thành đều bị chúng ta lật ra một lần. Cái kia Diệp Bắc Thần đến cùng núp ở chỗ nào đi? Chẳng lẽ hắn đã trốn sao? Lúc này, một cái lão giả đi tới, quỳ trên mặt đất, nhóm tổ có tin tức truyền về, thần tử khả năng không chết. Cái gì? Hỏa Lân Tử không chết? Hỏa Dung sửng sốt một chút, không có khả năng. Hỏa Lân Tử bị Diệp Bắc Thần chém giết, thần hồn câu diệt, ngươi dám đùa bản tổ? Đưa tay một nắm, tên này quỳ trên mặt đất lão giả bay thẳng lên, rơi vào Hỏa Dung trong tay. Hoảng sợ kêu lên, nhóm tổ, là thật, có người tiết lộ tin tức, 3 canh giờ trước đó, thần tử về tới động phủ của hắn. Hơn nữa truyền lệnh, việc này cấm chỉ ngoại chuyện, nhưng thủ hộ thần tử động phủ có một cái là người của chúng ta, lập tức đem tin tức truyền trở về. Hỏa Dung mặt mo một hồi biến ảo chợt trợn. Đồng nhiên, trong mắt của hắn co rụt lại, đồng nhiên quát một tiếng, không tốt. Đây không phải là Hỏa Lân Tử, là Diệp Bắc Thần. Thảo, tiểu xuất sinh này, quả thực đáng chết, lại dám giả mạo tộc ta thần tử. Đi, mau trở về. Chương 1928, Liệt Tổ, thật là ta a. Chương 1928, Liệt Tổ, thật là ta a. Hỏa Lân động phủ phía dưới. Diệp Bắc Thần vừa mới thu phục Kỳ Lân chân hỏa, trong đầu lập tức truyền đến Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm, tiểu tử, Hỏa Dung trở về. Nhìn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, đoán chừng ngươi bị phát hiện. Đi mau. Diệp Bác Thần tự tin cười một tiếng, đi cái gì? Dứt lời, Diệp Bác Thần trực tiếp đứng dậy, chẳng những không có chạy trốn ý tứ, ngược lại, hướng phía Hỏa Dung phương hướng mà đi. Chân trước đi ra Hỏa Lân Sơn, chính diện nhìn thấy Hỏa Dung mang theo mười mấy cái đạo kiếp cảnh, mấy trăm cái vĩnh hằng cảnh giáng lâm. Một cái lao giả đệ thấp tiếng nói, Liệt Tổ, chính là tiểu tử này, giả mạo chết đi thần tử. Thần tử? Đi theo Hỏa Dung đồng thời trở về đám người, nhìn thấy Diệp Bác Thần một phút này, tất cả đều sửng sốt một chút. Giờ phút này người trước mắt, quả thực cùng chết đi Hỏa Lân Tử, giống nhau như lúc. Bất luận là khí tức, thần thái, thậm chí giơ tay nhấc chân đều giống nhau như lúc. Nếu không phải xác định, Hỏa Lân Tử đã chết. Bọn hắn thật cho rằng người trước mắt chính là Hỏa Lân Tử. Hỏa Dung con ngươi tràn ngập hàn ý khóa chặt Diệp Bắc Thần, tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan. Giết tộc ta thần tử, lại giết tộc ta thần nữ. Bây giờ, thế mà còn dám giả mạo thần tử, xâm nhập tộc ta trọng địa. Ngươi thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào a? Hỏa Dung trực tiếp động thủ. Đại La cảnh khí tức nghiền ép mà đến, phong tỏa bốn phía không gian. Phong ngừa Diệp Bắc Thần chạy trốn. Đồng thời, thân ảnh lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trước mặt, sắc một bàn tay đập vào Diệp Bắc Thần trên người trong nháy mắt. Liệt tổ, là ta a. Diệp Bắc Thần mở miệng, ta chính là Hỏa Lân Tử. Không phải kia cái gì Diệp Bắc Thần, ta không chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, dù là Hỏa Dung trong lòng căm giận ngút trời, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Một giây sau, lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đáng chết. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám loạn bản tổ đạo tâm. Giết! Gầm lên giận dữ, lại một lần nữa chụp về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu, chuẩn bị đem nó trực tiếp gạt bỏ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật mình, tiểu tử, mau tránh. Một tát này, ngươi khẳng định sẽ trọng thương. Tránh, liền có thể trốn qua sao? Diệp Bắc Thần âm thầm truyền âm, ta muốn tìm đường sống trong chỗ chết, tiểu tháp, nhìn xem a. Một giây sau, Diệp Bắc Thần hét to, liệt tổ, ta thật là Hỏa Lân Tử. Ha ha, phải không? Bản tổ trước tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi đi cùng Diêm Vương ra giải thích a. Hỏa Dung cười lạnh một tiếng, căn bản không tin. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Bắc Thần căn bản không có tránh né ý tứ. Tùy ý Hỏa Dung một bàn tay đập tới, Diệp Bắc Thần vẫn không có tránh né ý tứ, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hỏa Dung có chút do dự, chẳng lẽ hắn thật là Hỏa Lân Tử? Không có khả năng a. Hỏa Lân Tử đã chết, là tuyệt đối không thể. Đáng chết, nhất định là tiểu tử này biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới giấu bản tổ đạo tâm. Phanh, tát qua một cái, trung điệp nện ở Diệp Bắc Thần trên thân. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, lan lộn ra ngoài, trọn vẹn vung ra hơn ngàn mét, thê thảm vô cùng đập xuống đất. Liệt tổ, thật là ta, chính là Hỏa Lân Tử, hỏa tộc thần tử, ngươi sao không tin đâu? Diệp Bắc Thần phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đỏ bừng, coi như ngươi không tin, hỏa tộc huyết mạch có thể làm bộ sao? Nói, phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trong máu, kỳ lân hư ảnh phun trào, hóa thành một cái huyết hồng sắc hỏa kỳ lân, trên không trung gào thét. Thật là lửa kỳ lân huyết mạch, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật là thần tử? Hỏa tộc những người khác sợ ngây người, tất cả đều không dám tin nhìn xem Diệp Bắc Thần, lại nhìn một chút Hỏa Dung. Hỏa Dung cũng ngộng, ngươi làm sao có thể? Trong cơ thể của ngươi lại có hỏa tộc huyết mạch, ngươi vừa rồi vì cái gì không tránh? Diệp Bắc Thần một bên thổ huyết, một bên tự giễu cười, ta chính là Hỏa Lân Tử, tại sao phải tránh? Liệt tổ, ngươi thật muốn giết ta sao? Tốt, đã liệt tổ không biết ta, vậy ta liền chết ta. Dứt lời, dưới chân giẫm một cái, rầm rầm, trên người kỳ lân chân huyết không ngừng tuôn ra, mấy hơi thở ở giữa, Diệp Bắc Thần hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, trên thân tất cả đều là kỳ lân chân huyết. Liệt tổ, thật là thần tử không chết ta. Liệt tổ, ngươi mau nhìn, đây là kỳ lân chân huyết khí tức, làm không giả. Hỏa tộc đám người chấn động, vô số người con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, đã hoàn toàn đem hắn xem như Hỏa Lân Tử. Tiểu tử, ngươi mẹ nó tiếp tục giả vờ. Hỏa Dung con ngươi băng lãnh, cắn răng, ngươi chính là Diệp Bắc Thần, ngươi muốn lừa gạt bản tổ. Nam mơ. Ha ha ha. Diệp Bắc Thần bi thương cười to, liệt tổ, ta biết mình phế vật, đánh không lại Diệp Bắc Thần, hắn là tới giết ta, ta có thể làm sao? Thật chẳng lẽ bị hắn giết chết sao? Vì bảo mệnh, ta lưu lại một sợi tinh huyết, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Ta biết, liệt tổ cho là ta Hỏa Lân Tử còn sống, là ném đi hỏa tộc mà ta. Tốt, vậy ta liền chết ta. Dưới chân giẫm một cái, kỳ lân chân hỏa đi ra cho ta. Ông. Một giây sau, từ Diệp Bắc Thần trên thân, kỳ lân chân hỏa thiêu đốt, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ta đản sinh tại hỏa tộc, chết bởi kỳ lân chân hỏa, cũng coi là một cái không sai kết cục. Diệp Bắc Thần tự giễu cười, đem chính mình diễn dịch thành một cái bi tráng Hỏa Lân Tử. Ngoa tạo, là kỳ lân chân hỏa. Liệt tổ, ngài còn do dự cái gì? Kỳ lân chân huyết, kỳ lân chân hỏa, hắn chính là Hỏa Lân Tử a. Mấy cái đạo kiếp cảnh lão giả trực tiếp kích động, nổi điên như thế xông lên trước, thủ đoạn đều xuất hiện, trực tiếp diệt đi Diệp Bắc Thần trên người kỳ lân chân hỏa. Thậm chí hai cái đạo kiếp cảnh lão giả ôm lấy Diệp Bắc Thần đuổi quỷ trên mặt đất, khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Ô ô ô, thần tử, ngài làm cái gì vậy a? Vì sao muốn chính mình thương tổn tới mình? Chúng ta tin tưởng ngài. Quá tốt rồi, ngươi thật không chết, trời xanh có mắt a. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần lấy kỳ lân chân hỏa tự thiêu, Hỏa Dung bị chấn động mạnh. Ta đi, cái này đều được. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp động có chút chần chờ, tiểu tử, kỳ lân chân huyết chuyện gì xảy ra? Ngươi từ lâu tới. Diệp Bắc Thần trả lời, ta một cước giẫm bạo Hỏa Lân Tử, những này kỳ lân chân huyết là hắn lưu lại huyết vụ. Vừa rồi ta nôn, lưu đều là Hỏa Lân Tử máu. Ngoa tạo. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hoàn toàn phục sát đất, ngư bức. Ngươi thật là Hỏa Lân Tử. Hỏa Dung không dám tin. Kỳ lân chân huyết, kỳ lân chân hỏa, đây cũng không phải là hỗn độn tử khí, có thể biến ra đồ vật, chỉ có Diệp Bắc Thần trên thân thật sự có kỳ lân chân huyết cùng kỳ lân chân hỏa mới có thể giả mạo Hỏa Lân Tử. Có thể, tiểu xuất sinh kia làm sao có thể nắm giữ loại vật này? Cho nên đáp án chỉ có một cái, người trước mắt chính là Hỏa Lân Tử. Lân Nhi, thật là ngươi. Hỏa Dung kích động tiến lên, khoát tay xuất ra một khỏa hỏa kỳ lân hình dạng kỳ lân thần dược, mau ăn xuống đi. Kỳ lân thần dược có thể nhanh chóng trị liệu ngươi thương thế trên người. Ngươi sao không nói sớm a? Lân Nhi, là liệt tổ không đúng, ra tay quá nặng đi. Ta thật coi là, ngươi chính là cái kia tiểu xuất sinh. Diệp Bác Thần một hơi nuốt vào Kỳ Lân thần dược. Thương thế, phi tốc phục hồi như cũ, liệt tổ, ta nói, thế nhưng là ngươi không tin a? Là lỗi của ta. Hỏa Dung thế mà trực tiếp nhận lầm. Cao hứng vô Diệp Bác Thần bả bay, ha ha ha. Không chết liền tốt. Ta đã nói rồi, ta hỏa tộc Kỳ Lân Nhi, làm sao có thể dễ dàng như thế chết đi? Nhanh cáo chi thiên hạ, tộc ta Kỳ Lân Nhi không chết. Mặt mo trầm xuống, kia Diệp Bác Thần lại là phải chết. Chương 1929, một cái đại lễ. Chương 1929, một cái đại lễ. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Đại La Thành. Thiên Trụ Sơn là Bất Chu Sơn dọn tới một tòa núi lớn, giống như trụ trời như thế đứng vững tại Đại La Thành khu vực trung tâm. Cái gì? Hỏa Lân Tử không chết? Chu Nhất Thần biết được tin tức trước tiên, hơi kinh ngạc, sợ hãi, không dám tin. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Ha ha, ta liền nói, Hỏa Lân Tử, cái nào chết đi dễ dàng như vậy? Dù sao cũng là hỏa tộc thần tử, nếu như bị Diệp Bắc Thần giết, vậy thì quá làm trò cười cho người khác. Chu Nhất Thần cười lắc đầu, nhìn như vậy đến, cái kia Diệp Bắc Thần thực lực cũng không gì hơn cái này. Quỳ trên mặt đất lao giảng ngẩng đầu, hỏa tộc mở ra yến hội, mời các thế lực lớn tiến về, điện hạ ngài đi sao? Đương nhiên đi, cho bản điện hạ chuẩn bị một lớn phần hạ lễ. Chu Nhất Thần nói. Vâng. Lao giả cung kính lui xuống đi. Đại La Thành, Thiên Thần Điện. Nơi đây là Sáng Thế Sơn Thiên Thần tộc điểm dừng chân một trong. Thiên Thần Tử ngồi tại điện thờ phía trên, quanh thân hỗn độn tử khí vần quanh. Nghe xong thuộc hạ bẩm báo sau mở ra con ngươi, a, Hỏa huynh còn sống. Quá tốt rồi. Theo ta đi thăm viếng hắn, ta muốn cùng hắn uống thả cửa 300 chén. Tin tức giống như là hải khiếu như thế. Các thế lực lớn nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thấy tất cả đương nhiên. Dù sao cũng là Hỏa Lân Tử, chỗ nào dễ dàng như vậy bị giết. Hỏa tộc sôi trào khắp trốn, khắp nơi đều đang ăn mừng, giống như là ăn Tết như thế náo nhiệt. Giờ phút này, Hỏa Lân Tử trong động phủ, Diệp Bác Thần ngồi xếp bằng. Các loại tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng đưa vào. Điên cuồng hấp thu. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, ngươi là Oscar vua màn ảnh a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, từ đấy lòng tán thưởng, ngươi là nghĩ như thế nào? Thế mà nghĩ đến giả mạo Hỏa Lân Tử. Hơn nữa, con mẹ hắn thành công xếp tới một cái đại la cảnh. Diệp Bác Thần nói, ta sợ lừa gạt không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị phát hiện, bất quá. Ánh mắt nhất chuyển, rơi trong độc phủ, trông chất như núi tài nguyên tu luyện bên trên. Thần tinh, hỏa tinh vô số, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Còn có lượng lớn đan dược, thuốc chữa thương, các loại năm kinh khủng dữ liệu, chỉ là Kỳ Lân thần dược hỏa tộc liền lấy tới 17 gốc. Nếu như có thể một cái giả mạo Hỏa Lân Tử, ta có thể đem hỏa tộc nội tình hút khô. Diệp Bác Thần thở dài một hơi, đáng tiếc a. Một khi ta độ kiếp, dẫn tới lôi điện, liền sẽ lộ tẩy. Cho đến lúc đó, liền giả không được Hỏa Lân Tử. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười xấu xa một tiếng, hắc hắc. Tiểu tử, gấp cái gì? Thừa dịp hiện tại, nhiều vất một chút, đem ngươi chữa vật giới chỉ, hỗn độn mộ địa đều đổ đầy. Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu. Một cái ý niệm trong đầu, đem tất cả thần tinh, hỏa tinh, thu sạch nhập hỗn độn trong mộ địa. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp từ khi bị hủy, chỉ còn lại có một mảnh vụn sau, trong tháp không gian đã biến mất. Kỳ Lân thần dược a. Nghe hỏa tộc người nói, bọn hắn tổ địa bên trong có một gốc thần thụ. Diệp Bắc Thần ánh mắt chớp động. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến một hồi thanh âm. Thân tử, những thế lực lớn khác người biết ngài không chết, đặc biệt dẫn lễ vật đến đây thăm viếng. Hỏa Dung liệt tổ hạ lệnh, tổ chức hỏa tộc thịnh hội chiêu đãi những kia tuổi trẻ hào kiệt, ngài là không phải đi lộ mặt. Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, đi. Rời đi động phủ, đi vào một tòa hỏa tộc trước thần điện. Ngoài điện sớm đã người đông nghìn nghịt, chỉ là các đại tông môn, gia tộc, thế lực đại biểu, liền có mấy chục vạn người, bọn hắn vẫn là không có tư cách tiến vào thần điện. Thần điện bên trong, đỉnh tiêm thế lực đại biểu, đồng dạng nhiều không kể xiết. Hỏa Lân Tử tới. Một thanh âm vang lên. Không mấy đạo ánh mắt, tất cả đều rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. Thật là Hỏa Lân Tử. Thân tử, đây là Long Nguyên Chi, nghe nói ngài thụ thường, chuyên môn dùng để khôi phục nguyên khí. Điện hạ, đây là ta Lưu Ly Tông tạo hóa đan, có thể vững chắc thần hồn, chúc ngài sớm ngày quay về đỉnh phong. Thân tử, đây là. Một đám người như ong vỡ tổ xuống tới. Hai cái vĩnh hằng cảnh chín tầng lão giả ngăn lại đám người, làm cản. Nhà ta thần tử, thân phận gì? Đồ vật đều cho ta lấy đi, cái gì rách dưới đồ vật cũng có thể nhập nhà ta thần tử mắt. Diệp Bác Thần quát khẽ một tiếng, lớn mật. Hai cái vĩnh hằng cảnh lão giả hừ lạnh, có nghe hay không? Thần tử nói các ngươi lớn mật. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, bản thần tử nói, hai người các ngươi lớn mật. A. Hai cái vĩnh hằng cảnh chín tầng lão giả sửng sốt, hoảng sợ nhìn xem Diệp Bác Thần. Diệp Bác Thần một mặt nghiêm mặt, lễ vật không phân quý tiện, đều là đại gia tâm ý, ta há lại loại kia ngại bẩn yêu giàu người. Bất luận là ai, có lễ vật cứ việc đưa ra, cho ta đăng ký tạo sách. Các ngươi lễ vật, ta hỏa tộc nhớ kỹ các ngươi ân tình lớn. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Những người này phát cáo tộc, nhiều lắm là tham gia náo nhiệt, liền tiến vào đại điện tư cách đều không có. Diệp Bác Thần một phen, trực tiếp để hỏa tộc thiếu bọn hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Mấy chục vạn tu võ giả, giống như là như bị điên, xuất ra chính mình nhất bảo vật chân quý, nhao nhao hiến lên. Diệp Bác Thần trực tiếp quay người, tiến vào đại điện. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, ha ha ha. Tiểu tử, cái này đều được. Lần này ngươi muốn phát. Vừa tiến vào đại điện, từng đạo quen thuộc ánh mắt nhìn tới. Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử đều tới. Thậm chí, còn có Thần Mực Hy, Già Lam hai người, đại biểu thần huyết hậu duệ mà đến. Hai người mặc dù không muốn tới, nhưng gia tộc trên mặt mũi muốn không có trở ngại, ở gia tộc áp lực dưới, không thể không đến. Nhưng Diệp Bắc Thần ngoại ý muốn chính là, Nguyệt Cung Nguyệt Tuyển cũng tới. Ngoại trừ Chu Nhất Thần, đều đưa lên lễ vật. Chu Minh, lễ vật của ngươi đâu? Thiên Thần Tử Vân Tiêu cười, tất cả mọi người đưa lễ vật, ngươi tay không đến không tốt ta. Chu Nhất Thần thản nhiên nói, đang muốn cho Hỏa Minh một kinh hỉ đâu, người tới, đem lễ vật dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống đất, đại điện bên ngoài thế mà áp tiến đến một cái ba cái xe chở tù. Trong xe tù, giam giữ lấy ba người. Ngư Miền Cơ, Mặc Nhiễm Y Điệp, Mặc Thanh Mâu. Hòa Minh, nhận biết nàng nhóm a? Ba người này đều cùng Diệp Bắc Thần có quan hệ. Đặc biệt cái này Ngư Miền Cơ, đã từng vẫn là Hợp Hoan Tông thánh nữ đâu, lại chẳng biết xấu hổ cùng cái kia Diệp Bắc Thần làm cùng một chỗ. Chu Nhất Thần nghiền ngẫm cười, Hòa Minh, phần này đại lễ như thế nào? Diệp Bắc Thần cười to, ha ha ha. Không sai, đà tạ Chu Minh. Chu Nhất Thần gật đầu, ba người nữ nhân này cùng Diệp Bắc Thần quan hệ không tệ. Hòa Minh như thế hận Diệp Bắc Thần, không bằng trước mặt mọi người giết các nàng a. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt lắc đầu, hôm nay bản thần tử không nguyện ý thấy máu, đem bọn hắn giải vào thiên lao, bản thần tử qua hai ngày tự mình độc thủ. A, Chu Nhất Thần nhướng mày, chân chờ nhìn Diệp Bắc Thần một cái. Hòa Minh, ngươi không giết, vậy ta giúp ngươi giết đi. Một bước tiến lên, chuẩn bị gạt bỏ lồng giam bên trong ba người. Ngư Huyền Cơ thở ơ, chết thì có làm sao? Mặc Nhiệm Y thì chửi lầm lên, tỷ, ngươi nhận rõ cái này Ngụy Quân Tử sao? Hắn luôn miệng nói thích ngươi, hiện tại muốn giết ngươi. Mặc Thanh Mâu ánh mắt đỏ bừng, tuyệt vọng nhìn xem Chu Nhất Thần, vì sao? Chu Nhất Thần nghiền ngẫm cười, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi thật sự có tư cách trở thành bản hoàng tử nữ nhân a? Ta bất Chu Sơn lai lịch ra sao? Ngươi chỉ là Thái Nhất Môn, lại là lai lịch gì? Nếu như ngươi nghe lời, ta tương lai tiểu thiếp bên trong, nói không chừng có ngươi một vị trí. Chính mình không biết mình định vị, muốn chết trách ta rồi. Ha ha, coi như ta mắt bị mù. Mặc Thanh Mâu tuyệt vọng cười. Không, là bản hoàng tử mắt bị mù. Chu Nhất Thần lắc đầu, đang muốn ra tay. Ngay tại Diệp Bắc Thần bước ra một bước, sắp ngăn khuất ba người trước người một phút này. Một đạo khác bóng hình xinh đẹp, dẫn đầu xông ra, ngăn khuất Chu Nhất Thần trước người. Chu Nhất Thần, ngươi một đại nam nhân, muốn giết ba cái tay không tấc sắt nữ nhân sao? Diệp Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Già Lam, nàng thế mà xuất thủ. Chương 1930, ta phản đối môn hôn sự này. Chương 1930, ta phản đối môn hôn sự này. Thứ gì? Một cái vừa nhận tổ quy tông con hoang, cũng có thể dạy vấn bản hoàng tử. Chu Nhất Thần cười lạnh lắc đầu. Một giây sau, hắn hướng thẳng đến ba đài xe chở tù mà đi. Bản hoàng tử không phải muốn giết bọn hắn, ngươi có thể như thế nào? Một cỗ lăng liệt sát ý, trực tiếp ngưng tụ, cút. Trong tay khảm nạm đầy các loại bảo thạch thần kiếm, trực tiếp đâm về Ngư Huyền Cơ yết hầu. Kiếm vận của tới, Già Lam căn bản ngăn cản không nổi, bị đẩy lui ra ngoài. Mắt thấy thanh thần kiếm kia sắp xuyên thấu Ngư Huyền Cơ yết hầu. Trong điện quang hỏa thạch, làm một tiếng vang dọn. Chu Nhất Thần trong tay thần kiếm, thế mà bị người một cái tay bắt lấy. Tập trung nhìn vào, chính là Diệp Bắc Thần. Đại gia tất cả đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Hỏa Lân tử thế mà lại ra tay. Hoa huynh, ngươi đây là ý gì? Ba người này đều là địch nhân của ngươi, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Chu Nhất Thần nhíu mày. Diệp Bắc Thần nết miệng cười một tiếng, Chu huynh, dạng này đại mỹ nữ, cứ như vậy giết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Chu Nhất Thần thu hồi kiếm trong tay, a. Hoa huynh có ý tứ là? Diệp Bắc Thần thẻ lưỡi liếm môi một cái, ta nhìn ba người này, đều là tấm thân xử nữ. Đặc biệt là Hợp Hoan Tông Dương Vật, để cho người ta lưu luyến quên bể, cái này Ngư Miền Cơ đã từng là Hợp Hoan Tông thánh nữ. Với bạn, bản thân tử bị kia Diệp Bắc Thần gây thương tích, không bằng ba người nữ nhân này liền lưu lại làm ta lô đỉnh, há không với bạn. Nghe đến lời này, Chu Nhất Thần bừng tỉnh hiểu ra. Ở đây sắc mặt của những người khác cũng khác biệt trình độ cái gì. Hỏa tộc dù sao nhân tộc, trong huyết mạch có thú tính thành phần. Hỏa Phượng nữ một ngày muốn hút khô 10 cái nam sủng, tại Đại La vũ trụ đã sớm không phải bí mật. Hỏa Lân tử cần nữ nhân làm lô đỉnh, cũng không khiến người ngoài ý ha ha ha. Hoa huynh, nguyên lai ngươi còn có cái này yêu thích. Chu Nhất Thần cười to, thu hồi thần kiếm, đã như vậy, ba người nữ nhân này liền giao cho ngươi xử trí. Mặc Thanh Mâu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ta cho dù chết cũng sẽ không trở thành ngươi lô đỉnh. Dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía xe chở tù lăn lộn trên lan can sắt đánh tới, chuẩn bị tự vận. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, bản thần tử không có để ngươi chết, ngươi muốn tự vận. Diệp Bắc Thần làm ra một bộ tham lam bộ dáng, đưa tay một chút, Mặc Thanh Mâu thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy, mang về bản thần tử độc phủ. Ra lệnh một tiếng, vâng. Mấy cái hỏa tộc lão giả tiến lên. Hỏa Lân tử, ngươi nếu là dám động ba người các nàng một sợi lông, ta giả làm tất sát ngươi. Già Lam khẽ quát một tiếng, thế mà hướng phía Diệp Bắc Thần bay lượn mà đến, trong tay hiển hiện một thanh màu xanh biếc đạo kiếm, chính là ngày ấy từ quy khư bên trong thu hoạch được. Hàn quang lấp lóe, trực tiếp chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Nha đầu này, cái này trong lúc mấu chốt động thủ lung tung cái gì? Diệp Bắc Thần sạm mặt lại, lúc này hắn cũng không cách nào cùng Già Lam thừa nhận thân phận của mình, chỉ có thể ra tay tiếp chiêu. Già Lam cô đương, không sai biệt lắm có thể, chớ xen vào việc của người khác. Cút! Già Lam giận mắng, trường kiếm trong tay không ngừng múa. Diệp Bắc Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng chống đỡ, cũng không thể thật đả thương nàng a. Nhược Hi cô nương, còn không cho Giả Lam cô nương dừng tay. Diệp Bắc Thần nhìn về phía Thần Nhược Hi. Thần Nhược Hi thở ơ, nàng cũng phản cảm Hỏa Lân tử hành vi, cười nạo một tiếng, ha ha. Hỏa Lân tử, Giả Lam chính mình muốn động thủ, ta cũng không biện pháp ngăn cản a. Bằng không, ngài thả cái này ba vị cô nương, ta đang khuyên nàng thử một chút. Hắn cũng là muốn thả người a. Có thể hắn hiện tại lấy Hỏa Lân tử thân phận, một khi thả người, há không để cho người ta hoài nghi. Đồng nhiên, Diệp Bắc Thần trong đầu linh quang lóe lên. Nhược Hi cô nương, ngươi khuyên giả làm cô nương dừng tay, ta đưa ngươi một cái lễ vật như thế nào?
Ha ha,
không cần. Thần Nhược Hi lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Diệp Bắc Thần kiên trì nói, Nhược Hi cô nương, món lễ vật này ngươi nhất định sẽ ưa thích. Đa tạ Hỏa Lân tự ý tốt, không cần. Thần Nhược Hi mặt lạnh lấy cự tuyệt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nàng cũng nghĩ nhìn xem Hỏa Lân tử là như thế nào chật vật. Nhược Hi cô nương, vật này đưa ngươi. Dứt lời, Diệp Bắc Thần khoát tay, một kiện đồ vật hướng phía Thần Nhược Hi bay tới. Ha ha, ta nói không cần. Thần Nhược Hi một câu nói còn chưa dứt lời, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, mắt trần có thể thấy bối rối lên. Ngoa tạo, kia là cái gì? Hỏa Lân trong điện đám người tất cả đều sửng sốt, cho dù là Thiên Thần tử, Chu Nhất Thần bọn hắn đều ánh mắt quái dị quét Diệp Bắc Thần một cái. Vô sỉ. Một mực cao lãnh, không nói gì Nguyệt Tuyển cũng nhịn không được cắn một chút răng ngà, bởi vì Diệp Bắc Thần ném ra tới không phải những vật khác, mà là một cái cực kỳ sôi động cái hiếm. Đường biến hoa, cơ hồ hơi mở. A, gặp được vật này một phút này, Thần Nhược Hi trực tiếp thét lên lên tiếng, ngươi, tiểu tặc, ngươi làm gì? Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, thứ gương mặt đỏ tới mang hai. Cái này nội y không phải tại ta trong hộp đồ nghề sao? Làm sao lại tại Hỏa Lân tử trong tay? Chẳng lẽ là kia Diệp Bắc Thần đưa cho Hỏa Lân tử? Không có khả năng a. Diệp Bắc Thần cùng Hỏa Lân tử là tử địch, làm sao có thể đem loại vật này đưa cho hắn? Chẳng lẽ? Chờ một chút. Một máy mắt, Thần Nhược Hi thân thể mềm mại run lên, không dám tin nhìn chằm chằm Hỏa Lân tử. Ngươi chính là? Lá Diệp Bắc Thần thầm kêu không tốt. Cô gái này, vạn nhất nói ra thân phận của hắn làm sao bây giờ? Không sai. Đêm, ban đêm. Diệp Bắc Thần quả quyết gật đầu, ngày đó ban đêm người chính là ta. Nhược Hi muội muội, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Sao? Ngày đó ban đêm, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, anh em. Kia sau một ngày, ngươi lưu lại cái này nội ý cho ta làm tín vật đính ước. Bịa chuyện. A a a. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Thần Nhược Hi đều muốn điên rồi, không ngừng thét lên. Nhanh chóng đem nội ý thu lại, giống như là làm tặc như thế. Nàng loại phản ứng này, càng làm cho mọi người tại đây lộ ra một bộ thâm ý sâu sắc biểu lộ. Thì ra là thế a. Ta đi, tin tức lớn a. Tiểu tử này một khi truyền đi, toàn bộ Đại La vũ trụ đều sẽ sôi trào. Hỏa Lân tử cùng Thần Nhược Hi lại có dạng này một đoạn tình cảm. Chơi a. Nhược Hi thần nữ đã bị Hỏa Lân tử cầm xuống. Ta phản đối môn hôn sự này. Có một ít thanh niên thiên tài kêu rên. Thần Nhược Hi, đây chính là thần huyết hậu duệ, chân chính thần nữ. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài trong mắt tình nhân trong ngộng. Hừ, nhà ta thần tử cùng Nhược Hi cô nương, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, đến phiên ngươi cái này người quái dị đến phản đối. Hỏa tộc một chút lao giả mở miệng. Ha ha ha, không hổ là thần tử a. Nhược Hi cô nương thế mà cùng hắn có dạng này một đoạn quá khứ. Thần tử ngưỡng bức. Chúng ta bây giờ liền đi bẩm báo liệt tổ nhóm, tùy ý đi thần huyết hậu duệ cầu hôn a. Một vị đạo kiếp cảnh lão giả đề nghị. A a a, đều cái gì cùng cái gì a. Thần Nhược Hi không ngừng dậm chân, đội vàng giải thích, không có, không có có chuyện này, ta cùng hắn không có gì. Diệp Bắc Thần đi theo gật đầu, đúng, ta cùng Nhược Hi cô nương thật không có gì. Đại gia lại một bộ không tin biểu lộ. Ngươi chớ giải thích, càng giải thích càng đen. Thần Nhược Hi mặt đen lên, ngay cả không ngừng xuất thủ giả làm đều ngừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Nhược Hi tỷ, ngươi thật cùng hắn? Không dám tin nhìn chằm chằm Hỏa Lân tử. Không có. Thần Nhược Hi khí thẳng dậm chân, lôi kéo Già Lam, chúng ta đi, quay đầu nói cho ngươi. Nhanh như chớp, biến mất. À, còn lại mọi người tại đây, lộ ra một bộ biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu. Chương 1931, a a a a a. Hỏng. Chương 1931, a a a a a. Hỏng. Rời đi Hỏa Lân Sơn. Thần Nhược Hi lôi kéo Già Lam, ngồi vào một khung xe phượng bên trong. Nhược Hi tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật cùng Hỏa Lân tử làm loại chuyện đó? Già Lam rất là chấn kinh, quả thực giống như là nghe được trên đời này bí mật kinh người nhất như thế. Trừng lớn đôi mắt đẹp, trực câu câu nhìn chằm chằm Thần Nhược Hi. Không có, thật không có. Thần Nhược Hi lắc đầu, nàng đều muốn chọc giận nổ. Tên hôn đảng kia, hắn không phải Hỏa Lân tử. Già Lam nghi ngờ hơn, a, không phải Hỏa Lân tử, kia là ai? Thần Nhược Hi nổi giận nói, Diệp Bắc Thần, hắn là Diệp Bắc Thần. Già Lam thân thể mềm mại run lên, hô hấp dồn dập, con ngươi lập tức biến đỏ bừng, gắt gao bắt lấy Thần Nhược Hi cánh tay. Nhược Hi tỷ, ngươi nói cái gì? Hắn là ai? Diệp Bắc Thần. Công tử. Hắn là công tử nhà ta. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần Nhược Hi bị hỏi khó. Nàng nhất thời nghẹn lời, không cách nào trả lời. Cũng không thể nói cho Già Lam, nàng có một cái dương nội ý để rơi vào Diệp Bắc Thần cái kia tiểu tặc trong tay a. Già Lam, ta. Ai? Ta Thần Nhược Hi muốn nói lại thôi. Già Lam nhướng mày, có chút u oán quét Thần Nhược Hi một cái. Nhược Hi tỷ, ngươi sẽ không phải cùng công tử nhà ta làm loại chuyện đó a? Chuyện khi nào? Các ngươi. Thật. A a a. Đều cái gì cùng cái gì a? Thần Nhược Hi đều muốn điên rồi, đấm ngực dậm chân, không có, tuyệt đối không có. Ta cùng Diệp Bắc Thần thanh bạch, tiên địa chứng giám. Chúng ta cả tay đều không có kéo qua, làm sao có thể làm loại chuyện đó? A. Già Lam ồ một tiếng, hiển nhiên không tin, vậy là ngươi làm sao biết kia là công tử nhà ta? Còn có, món kia nội y là chuyện gì xảy ra? Là Nhược Hy tỷ a, làm sao lại tại công tử nhà ta trong tay? Ngươi hẳn là thông qua món kia nội y để biết kia là công tử nhà ta a. Già Lam rất thông minh, lập tức toàn bộ suy tính ra. Thần Nhược Hy đều muốn điên rồi, Già Lam, ngươi cũng đừng hỏi, ta thể, ta cùng công tử nhà ngươi thật không có việc gì. Già Lam sâu kín phun ra một câu, cho dù có sự tình cũng không quan hệ a. A a a. Dẹp xong lễ vật sau, Diệp Bắc Thần trở về Hỏa Lân Sơn độc phủ. Trên đường đi, hắn kiểm tra trong tay 13 cái chữ vật giới chỉ. Ta đi, những người này thật bỏ hết cả tiền vốn a. Cái này 13 cái chữ vật giới chỉ giá trị cộng lại, tối thiểu vượt qua 1000 tỷ thần tinh. Diệp Bắc Thần kích động. Tiểu Tháp, ta lúc này mới thu một lần lễ vật. Nếu như thu nhiều mấy lần, đừng nói vĩnh sinh cảnh, ta có thể trực tiếp tiến vào vĩnh hằng cảnh a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu? Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười, dùng hỏa tộc thanh danh vơ vét của cải, không làm trắng không làm a. Quay đầu tìm một cơ hội, lại làm một trận hoành tráng. Nói, đã trở lại động phủ cửa ra vào. Mấy cái hỏa tộc lão giả, nhìn thấy Diệp Bắc Thần trở về, lập tức tiến lên một chân quỳ xuống, thần tử, kia ba vị cô nương đã tại ngài động phủ. Biết. Diệp Bắc Thần tùy ý gật đầu, đi vào động phủ, mở ra trận pháp phong ấn. Vừa mới đi vào động phủ, ba cái to lớn xe chở tủ dẫn vào trong mắt. Ngư Huyền Cơ biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn lướt qua Diệp Bắc Thần, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Mặc Nhiệm Ý dịch thì là một mặt khẩn trương, giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế. Hỏa Lân tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lấy để chúng ta làm lô đỉnh, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, giải khai tỉ tỉ của ta trên người phong ấn. Mặc Thanh Mâu thân thể run rẩy, bởi vì bị phong ấn lại, không cách nào động đậy. Diệp Bắc Thần muốn đùa một chút Mặc Nhiệm Ý lìa, bản thần tử đáng sợ như thế sao? Làm ta lô đỉnh, là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng a? Phi, buồn nôn. Mặc Nhiệm Ý lìa gắt một cái, ngươi trực tiếp giết ta đi, ta là sẽ không đồng ý. Đương nhiên, Ngư Huyền Cơ thanh âm vang lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, làm thần tử ngài lô đỉnh không sai. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ vũ mị, cực kỳ mê người cảm giác. A, Huyền Cơ tỷ, ngươi. Mặc Nhiệm Ý liền ngây ngẩn, không dám tin nhìn xem Ngư Huyền Cơ. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng biết Ngư Huyền Cơ không phải loại kia dễ dàng thay đổi nữ nhân. Chẳng lẽ nàng thật nhận mệnh, muốn cho Hỏa Lân tử làm lô đỉnh? Diệp Bắc Thần cũng sửng sốt, nữ nhân này có ý tứ gì? Ngư Huyền Cơ cười khúc khích, ha ha ha. Thần tử điện hạ, ngài thế nào? Nô gia bằng lòng cho ngài làm lô đỉnh, ngài tại sao không nói chuyện? Có phải hay không ghét bỏ nô gia, còn chưa đủ chủ động đâu? Lúc trước ta liền phải hiến thân cho Diệp công tử, là chính ngươi không đồng ý, thế nào bây giờ nghĩ để ta làm lô đỉnh? Diệp công tử. Mặc Nhiệm Ý liền ngây người. Mặc Thanh Mâu con ngươi cũng tới qua một vẻ ánh mắt quái dị. Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, ngươi chừng nào thì phát hiện? Một giây sau, thân ảnh dung mạo một hồi biến hóa. Nơi nào còn có cái gì Hỏa Lân tử, chỉ còn lại có Diệp Bắc Thần đứng tại chỗ. A, Diệp đại ca. Mặc Nhiệm Ý liền mộng, trừng to mắt. Tại sao là ngươi? Mặc Thanh Mâu cũng ngốc trệ một chút, Diệp Bắc Thần, là ngươi? Diệp Bắc Thần đưa tay một chút, Mặc Thanh Mâu trên người cấm chỉ giải trừ, đồng thời giam giữ ba người xe chở tù ở bang nổ tung, ba người trùng hoạch tự do. Là ta. Diệp Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, quét Ngư Huyền Cơ một cái, ngươi lại ngửi thấy ta hương vị? Không sai. Ngư Huyền Cơ liếm môi một cái, từ ta gặp được ngươi một phút này bắt đầu, chính là biết là ngươi, cho nên ta không có chút nào hoảng. Thế nào, còn muốn ta làm ngươi lô đỉnh sao? Ngư Huyền Cơ lại gần, trêu bừa Diệp Bắc Thần. Cũng không phải là không thể được, ngươi không phải muốn thể nghiệm một chút ta hợp hoàn tông giường thuật sao? Rất có mị hoặc thanh âm. Nhường Diệp Bắc Thần có chút xấu hổ, khu cụ. Cái kia, ta nói đùa, lúc ấy không phải là vì cứu ngươi sao? Những lời này phù hợp Hỏa Lân tử nhân thiết, cho nên ta mới nói. Ngư Huyền Cơ cười trộn, nha. Có lẽ là một ít người ý nghĩ trong lòng, vừa vặn đón máy bay nói ra đâu. Huyền Cơ tỷ, Diệp đại ca không phải loại người như vậy. Mặc Nhiệm Y liền tức giận, hai tay chống nạnh. Mặc Thanh Mâu kịp phản ứng, Diệp công tử, ngài lại giả mạo Hỏa Lân tử. Hỏa tộc không có phát hiện sao? Diệp Bắc Thần lắc đầu, tạm thời không có phát hiện. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa cũng không biết. Các ngươi yên tâm, Hỏa Lân tử động phủ tuyệt đối an toàn, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Nói, lại nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, ngươi muốn tạo hóa thần dịch, ta đã để cho người ta đưa đi. A. Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên. Nàng đời này, mục tiêu duy nhất chính là tạo hóa thần dịch. Không tiếc gia nhập Hợp Hoàn Tông, tu luyện mị công, chính là vì được đến tạo hóa thần dịch. Trong lúc nhất thời, đôi mắt bị hơi nước bao phủ, không biết rõ qua bao lâu. Ngư Huyền Cơ lau một cái khóe mắt, hít sâu một hơi. Đối với Diệp Bắc Thần, thật sâu 90 độ cúi đầu, đại ân đại đức, tạ ơn. Ta Ngư Huyền Cơ cái mạng này, về sau là của ngươi. Lúc này, ngoài động phủ bay vào một khối truyền âm thạch, thần tử, liệt tổ đã biết được, ngài cùng thần Nhược Hy cô nương chuyện tốt. Tổ địa bên trong mấy vị liệt tổ đã quyết định phái người đi thần huyết đại lục cầu hôn. Ngài ý như thế nào? Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần sắc mặt đại biến, dựa vào. Hoàng chương 1932, đem mái tóc của lên. Chương 1932, đem mái tóc của lên. Nha. Diệp công tử, ngài thật sự chính là mỹ nữ một cái không rơi a. Ngư Huyền Cơ trêu ghẹo mà cười cười, trong giọng nói còn mang theo một bộ chua chua hương vị. Mặc Nhiệm Ý gì thất lạc nhìn xem Diệp Bắc Thần, Diệp đại ca, ngươi ưa thích thần Nhược Hy sao? Diệp Bắc Thần sạm mặt lại, không có chuyện này. Mạc Nhiệm Y Lìa rất hiển nhiên chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, thế nhưng là nếu như các ngươi nếu như không có, kia Diệp đại ca làm sao lại có nội ý của nàng? Diệp Bác Thần đã đồng ý thần mực hy sẽ không nói ra chuyện này, cho nên cũng không dự định giải thích, tùy tiện tìm một cái lấy cớ qua loa đi qua. Tốt ta, Mạc Nhiệm Y Lìa rõ ràng cảm giác được Diệp Bác Thần là tùy tiện tìm lấy cớ, càng thêm thất lạc. Các ngươi lưu tại nơi này tuyệt đối an toàn, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Bác Thần ném câu nói tiếp theo, nhanh chóng rời đi. Vạn nhất hỏa tộc thật đi cùng thần mực hy cầu hôn, chẳng phải là hại nàng? Nhìn xem Diệp Bắc Thần rời đi, Mạc Thanh Mâu đi tới, lôi kéo Mạc Nhiệm Ý Liễu tay nhỏ, "Nhiệm Ý Liễu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không ưa thích Diệp công tử?" "A, ta không có. Tỷ tỷ, ta không có." Mạc Nhiệm Ý Liễu giật nảy mình, dù là cực lực phản bác, lại bị Mạc Thanh Mâu nhìn chằm chằm nàng, ngươi phản ứng này cũng quá chột dạ. "Phốc phốc." "Ha ha ha." Ngư Huyền Cơ càng là trực tiếp cười ra tiếng, "Nhiệm Ý Liễu muội muội, ưa thích liền lớn mật thừa nhận, chẳng có gì ghê gớm. Hơn nữa, Diệp công tử nhân cách mị lực, thật sự là quá mạnh." Ngươi nói hắn nhìn, nhu nhu nhược nhược, mặc dù dáng dấp có chút xoài à, thế nhưng là trên thân liền có như vậy một cố làm cho không người nào có thể ngăn cản mị lực. Ngay cả ta đều phát ra từ nội tâm thích hắn nữa nha. A, Mạc Nhiệm Ý gì có chút bất đắc dĩ, kia nàng chẳng phải là lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Một giây sau, Ngư Huyền Cơ lời nói nhất chuyện, ha ha, ngươi đừng lo lắng. Ta như vậy yêu nữ, cầm không lộ ra. Ta còn tưởng rằng đời này kết cục tốt nhất, chính là làm cái nào đó đại lao đồ chơi. Có thể gặp phải Diệp công tử, đã dùng hết đời ta vật khí, lại nào dám hy vọng xa vời trở thành nữ nhân của hắn. Rời đi Hỏa Lân Động phủ sau, Diệp Bác Thần trực tiếp tìm tới Hỏa Dung. Mặc dù tại Hỏa Dung trước người lộ diện số lần càng nhiều, càng dễ dàng lộ tẩy, nhưng vì thần nhược hy trung thân đại sự, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần. May mắn Hỏa Dung không có phát hiện dị thường của hắn chỗ. Lân Nhi, ngươi xác định không đi thần huyết hậu duệ cầu hôn? Không đi. Vì sao? Chúng ta mấy cái lao bất tử đã thương lượng qua, thần nhược hy huyết mạch rất thuần, thể nội còn có thượng cổ chân thần huyết mạch, nếu là cùng ta hỏa tộc huyết mạch kết hợp, nói không chừng sẽ sinh ra càng cường đại hơn đời sau. Hỏa Dung nhíu mày. Diệp Bác Thần nói, nhưng là ta đối với nữ nhân này lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Liệt tổ, ngươi cũng không thể yêu cầu ta cưới một cái không hứng thú nữ nhân a. Hỏa Dung khỏe miệng co quắp động, không hứng thú. Vậy các ngươi Hoa Tiền Nguyệt Hạ là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn cầm người ta cái hiếm. Diệp Bác Thần thuận miệng giải thích, một đêm phong lưu mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao? Câu nói này hẳn là rất phù hợp Hỏa Lân tự nhân thiết. Hỏa Dung nhất thời im lặng. Diệp Bác Thần nhìn xem hắn, liệt tổ, có vấn đề gì sao? Hỏa Dung cười to, ha ha ha. Không có, không hổ là ta hỏa tộc kỳ lân nhi. Đã ngươi không nguyện ý, vậy liền quên đi thôi. Đúng rồi, đêm nay Đại La Thành có một buổi đấu giá, nghe nói một cái thế lực thần bí sẽ xuất ra thượng cổ kim ô máu. Ta hỏa tộc đã từng bí mật, nhiều lần mong muốn liên hệ người này, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Ngươi tự mình đi một chuyến, không tiếc bất cứ giá nào, đem thượng cổ kim ô máu mang về. Diệp Bác Thần lông mày nhíu lại. Thượng cổ kim ô máu? Lúc này, trong đầu vang lên một thanh âm, tiểu tử, nhất định phải đi. Tiểu tháp, thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, thượng cổ kim ô máu cùng thượng cổ trúc cửu âm như thế, đều là cực kỳ cường đại thượng cổ huyết mạch. Ngươi dung hợp cửu u trúc cửu âm huyết mạch, thực lực tăng vọt một mạng lớn. Nếu như được đến cái này thượng cổ kim ô máu, đối thực lực của ngươi tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Bác Thần ánh mắt chớp động, tốt liệt tổ, ta đi một chuyến. Rời đi Hỏa Dung động phủ sau, trở lại Hỏa Lân Tử động phủ. Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhiệm Y Liễu, Mạc Thanh Mâu ba người, ngay tại chữa thương. Diệp Bác Thần trở về một phút này, ba người thương thế tốt không sai biệt lắm. Ta sau đó muốn ra cửa một chuyến, các ngươi nhìn là theo chân ta, vẫn là lưu tại Hỏa Lân Tử Đập phủ. Diệp Bác Thần gọn gàng dứt khoát, thứ nhất, các ngươi lưu tại nơi này, tạm thời tuyệt đối an toàn. Tại ta không có bại lộ trước đó, không ai dám tự mình xuống tới. Thứ hai, ở chỗ này các ngươi có thể nhanh chóng tu luyện, trong thời gian ngắn, ta hẳn là bại lộ không được. Thứ ba, nếu như ta bại lộ, nơi này chính là chỗ nguy hiểm nhất. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta cùng Diệp công tử cùng một chỗ. Tốt. Diệp Bác Thần gật đầu, nhường ba người chuẩn bị một chút. Chuẩn bị rời đi thời điểm, con ngươi bỗng nhiên bỗng lúc đích. Đúng rồi, ba người các ngươi đem mái tóc của lên. A, Mạc Nhiệm Ý thì sửng sốt một chút. Mạc Thanh Mâu rất thông minh, lập tức nghĩ đến Diệp Bắc Thần ý tứ. Diệp công tử có ý tứ là, dựa theo Hỏa Lân Tử là người, ba người chúng ta tiến vào Hỏa Lân Động phủ, khẳng định là thất thân đúng không? Tại Đại La Vũ trụ, nữ tử ban đầu chính là đã từ thiếu nữ quá độ trở thành nữ nhân. Diệp Bắc Thần nói, là ý tứ này. Bất quá, ba người các ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng các ngươi. Ta sẽ tìm một cơ hội, đưa các ngươi an toàn rời đi. Ngư Huyền Cơ lẩm bẩm một câu, ngươi còn không bằng đụng phải đâu. Diệp Bác Thần sạm mặt lại, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Ba người đem đầu tóc bàn tốt, rời đi Hỏa Lân Động phủ. Bên ngoài, Kỳ Lân Thần Sa sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hỏa Lân Tử xuất hành, thanh thế to lớn. Thậm chí, vì Hỏa Lân Tử an toàn, Hỏa Dung an bài 10 cái đạo kiếp cảnh tùy hành bảo hộ, phòng ngừa Diệp Bác Thần cái người điên kia ám sát. Nếu để cho Hỏa Dung biết, người hắn bảo vệ chính là Diệp Bác Thần, không biết là biểu tình gì. Thân tử thân thể thật tốt ta. Nhìn thấy Diệp Bác Thần mang theo tam nữ xuất hiện một phút này, Hỏa Lân Tử lập tức có người cảm thán. Những người khác cũng chú ý tới. Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhiệm Y Liễu, Mạc Thanh Mâu tóc co lại tới. Hắc hắc, ta hỏa tộc thần tử, thân thể có thể không tốt sao? Cùng thần tử thân thể so sánh, ta càng thấy chúng ta thần tử mị lực quá mạnh. Không sai, vừa rồi ba người nữ nhân này còn muốn chết muốn sống, tiến vào thần tử động phủ vẫn chưa tới nửa ngày, nguyên một đám một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Ngươi xác định là nửa ngày? Kia là mấy ngày a? Ha ha ha. Rất nhiều hỏa tộc người, không che giấu chút nào cười trộm lên. Làm cho Mặc Nhiễm Ý, Mặc Thanh Mâu hai người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không thể làm gì. Ngư Huyền Cơ không quan trọng, Hợp Hoan Tông thánh nữ, nghe qua quá nhiều loại lời này. Rất nhanh, thần chân cắt tới. Một tòa cung điện như thế kiến trúc, lơ lửng tại Đại La thành giữa không trung. Nếu như tại địa phương khác, lơ lửng cung điện, thật sự là quá phổ biến. Bất quá, nơi này là Đại La thành, Đại La vũ trụ lớn nhất thành trì. Ngoại trừ đỉnh đầu Đại La Thiên cung bên ngoài, toàn bộ Đại La thành lại không có bất kỳ cái gì lơ lửng kiến trúc, duy chỉ có cái này thần chân các ngoại lệ. Thần chân các bên ngoài, quả thực so Đại La quảng trường còn muốn náo nhiệt. Vô số tu võ giả lui tới, nơi này mỗi ngày muốn cử hành hơn vạn trận to lớn đấu giá hội. Quy cách, quy mô không giống nhau. Thần tử, chúng ta đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Một cái đạo kiếp cảnh lại gần. Hỏa Liệt, đạo kiếp cảnh 4 tầng.